Chương 201, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, 2. Đạo sĩ nhỏ nhìn thoáng qua Tô Kính, lúc này mới đáp lời. Thế tử, tiểu đạo tên Lang Lịch, qua 3, 5 tháng nữa sẽ trúc cơ. Sư phụ nói tiểu đạo phải đánh hết sức nếu không sẽ có hại cho việc tu hành. Ta am hiểu ngũ sắc thần quang chú, có thể khống chế một khổng tức linh, trên người mặc đạo y là nguyên bộ pháp khí, đai lưng ngọc quấn eo là đạo khí khiếm khuyết, mũ trên đầu ta có thể định thần hồn, ta. Tô Kính chắp tay, nói. Đa tạ, mời. Lang Lịch mà nói nữa không biết hai người trò chuyện tới bao giờ. Xem bộ dáng Lang Lịch nếu Tô Kính không chặn họng chắc gã sẽ kể từ nhỏ tu hành thế nào. Lang Lịch bị Tô Kính ngắt lời nhưng không bực, hắn đã mơ hồ dưỡng thành khí độ, tiêu giao hầu ảnh hưởng hắn rất lớn. Mỗi lần Tô Kính gặp tiêu giao hầu thì gã đều không thế nào áp chế khí thế trên người, làm hắn vô cùng khó chịu. Lang Lịch không chịu đánh trước, ra vẻ người thành thật. Mời thế tử trước, ta từ bên ngoài đến là khách. Tô Kính cười nói. Vậy ta không khách sáo. Dứt lời Tô Kính đấm vào mũi Lang Lịch, cú đấm tung ra làm người trong lầu xung quanh im phăng phắc. Chỉ một đấm đã lộ rõ cảnh giới võ đạo của Tô Kính. Một cú đấm không có gì đặc biệt, mỗi người đều cảm giác như đánh vào mũi mình, ngay cả luyện khí sĩ kim đan kỳ đều có ảo giác trong tích tắc. Nếu cú đấm đánh vào cảnh giới dưới tiên thiên thì đối thủ sẽ bị nổ nát đầu, căn bản không cách nào tránh né. Luyện khí sĩ đều tu luyện thể thuật tức là võ đạo. Nhưng làm gì có luyện khí sĩ nào đánh nhau thật sự dùng võ đạo giải quyết. Võ đạo của luyện khí sĩ chỉ áp dụng với người bình thường, tiết kiệm chân khí cho mình. Cú đấm của Tô Kính đã đột phá giới hạn giữa luyện khí sĩ và võ giả. Đạo sĩ nhỏ Lang Lịch ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, há mồm phun ra một mảnh ngũ sắc thần quang che trước nắm đấm của Tô Kính. Ngũ sắc thần quang, chuyên môn làm rối loạn hơi thở người, đánh bị thương người trong vô hình. Người bình thường nào dám dùng tay đỡ? Nắm tay Tô Kính bông xuề ra, toàn bộ tay phải hóa thành đầu rắn mổ đằng trước, ngũ sắc thần quang chưa hoàn toàn giãn ra đã bị ngón tay của hắn đâm rách. Đây thuần túy là mâu thuẫn, Tô Kính dung hòa thức xạ vẫn vào trong nhẹ nhàng phá ngũ sắc thần quang của Lang Lịch. Nếu đối phương là trúc cơ kỳ thì Tô Kính không dám làm vậy, Lang Lịch chỉ là tiên thiên kỳ, trong người hắn cũng ẩn chứa đạo ngũ sắc thần quang nên không sợ. Lang Lịch lại lần nữa biến sắc mặt. Thân thể đã hóa thành một mảnh lông chim theo Tô Kính điểm một cái bay ra sau. Lang Lịch xuề 5 ngón tay bắn ra kiếm khí nhỏ xíu 7 lưới kiếm trước mặt. Nếu Tô Kính dừng lại sẽ là lúc Lang Lịch phản kích, nếu hắn không ngừng thì khổng tức linh sẽ cho hắn biết ngủi. Bùm! Mặt băng giữa Lang Lịch và Tô Kính có 6 thủy lôi nổ vang, khổng tức linh hình thành lưới kiếm bị hỗn loạn. Tô Kính đã bài bố thủy lôi dưới đất trước, dùng yếu phá mạnh. Trong lôi quang Tô Kính đã lao đến trước mặt Lang Lịch. Giang hai tay ôm. Lang Lịch cứng người, luyện khí sĩ cũng chơi đấu vật. Lang Lịch không ra ngoài cửa đi trải đời, bình thường chỉ cùng các sư huynh diễn luyện thuật đạo, đâu ai như Tô Kính ý ỉa như võ phu. Lang Lịch xem Tô Kính tiện tay phá ngũ sắc thần quang thì không dám để hắn ôm mình, sợ ôm một cái sẽ gãy xương. Lang Lịch không đoán nhầm, cái ôm của Tô Kính là băng sơn biến hóa ra. Nếu bị Tô Kính ôm thì luyện khí sĩ trúc cơ kỳ cũng phải hộp máu. Biến hóa sau băng sơn chuyên môn bài trừ phòng ngự. Bị Tô Kính ôm như bị cổ xà thôn thiên quấn, chỉ có thể dùng lực phá xảo, phải có thực lực cao hơn Tô Kính rất nhiều lần mới có cơ hội thoát thân. Lang Lịch đánh ngất nghẹn, gã thu về khổng tức linh, người bám vào khổng tức linh hóa thành kiếm quang muốn bỏ chạy. Cái ôm của Tô Kính chắc chắn bị hụt, Lang Lịch nghĩ kỹ rồi, chờ hắn công kích hụt thì gã sẽ dùng một luồng tiên thiên giết ngược về. Lang Lịch bất chấp làm vậy có tổn thương đối phương không? Người này quá mạnh mẽ, gã không dốc hết sức liều mạng sẽ thua khó xem. Tô Kính chợt ngừng thế ôm xoay người đá vào khổng tức linh. Lang Lịch không có sức đánh trả đã bị Tô Kính đá theo kiếm bay ra ngoài. Võ Huy quận vương la hay, khen rằng. Hầu gia, nhi tử của người ra chiêu giỏi thật, có thể tôi luyện thể thuật đến trình độ này trong vạn người không có một. Tiêu Giao Hầu bình tĩnh nói. Năm đó khí hải đan điền của Kính Nhi bị hư, đành phải tu luyện thể thuật. Đây cũng vì bất đắc dĩ. Đạo sĩ giả của khổng tức đạo cung mỉm cười. Đồ đệ của lão bị thua đơn giản vậy sao? Dù gì là đứa nhóc không trải qua chém giết sống chết, mới đi lên đã bị đối phương khống chế tình hình, chờ người ta chuẩn bị xong hết mới đánh trả thì đã muộn. Lang Lịch dựng đứng lông mày cố nén giữa ngực và bụng đau đớn, tay trái chộp bên hông, một giai ngọc nằm trong tay gã. Lang Lịch định đánh trả nhưng tay Tô Kính bông cầm cái hổ lô nhỏ chĩa vào gã. Tô Kính nói, Đa tạ, hiện giờ tốc độ của ngươi không bằng ta, thứ trong tay ta là tử viêm pháo, ngươi mà đánh là ta bắn. La Nghịch thật vất vả tích góp chút khí thế lập tức tan biến, gã ngồi bệnh xuống đất cười khổ nói. Thế tử tại sao dùng võ đạo chiến đấu vậy? Vì tiết kiệm sức, ngươi là người thứ nhất, đằng sau còn có 20 người. La Nghịch suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói. Thế tử, ta muốn xin thế tử nói cho biết tại sao ta thua. La Nghịch mới hỏi xong Cúc Nguyệt Sơn đã mở trận pháp ra chặn thanh âm lại. Tô Kính mỉm cười nói. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngươi đã không xem ta là kẻ địch. Ngươi muốn bằng vào cảnh giới của ngươi để ức chế ta, cú đấm của ta phá hỏng khí thế của ngươi, ngươi nghĩ đến phòng ngự, lùi bước chứ không đánh trả. Tiếp sau đó là các bước ta đã bài bố sẵn. Lưới kiếm của ngươi chỉ ngăn cản ta tiến lên, thủy lôi của ta vừa phá hoại lưới kiếm của ngươi vừa hiểm hộ thân hình của ta. Ta luôn nghĩ cách làm sao tấn công. Lúc này khóe môi La Nghịch chảy ra giọt máu. Cú đấm của thế tử rất lợi hại, sau này có rảnh mời đi Khổng Tước Đạo Cung chơi. Những sư huynh của ta sợ bị thương ta nên không chịu đánh hết sức. Một thức đoạn ngọc của Tô Kính biến thành đá bằng chân vẫn rất cứng mãnh. Tô Kính cất hồ lô, hứa rằng, ta nhất định sẽ đi. Chương 202, tình hình đấu võ mồm, 1. La Nghịch giơ tay lên ra hiệu mình muốn đi. Cúc Nguyệt Sơn gỡ bỏ trận pháp, đạo sĩ nhỏ hóa thành kiếm quang trở về bên cạnh đạo sĩ già. Đạo sĩ già cốc mạnh đầu La Nghịch, quắc. Giờ đã biết chưa? Cho ngươi đi rèn luyện trải đời không chịu, dùng thuật đạo luống cuống tay chân làm sư phụ ta đây mất mặt. La Nghịch túi đầu lẩm bẩm phản bác. Sư phụ, sát sinh là không tốt. Tô Kính đứng trên lôi đài thoáng nhớ lại chiến đấu vừa rồi, cảm thấy không có gì đáng giá để chiêm nghiệm. Đối phương không có kinh nghiệm chém giết sống chết, Khổng Tước Đạo Cung phái ra người như thế vốn không định thắng. Tô Kính đã giơ tay lên, Cúc Nguyệt Sơn cởi bỏ trận pháp ngăn cách thanh âm. Tô Kính nói. Không cần nghỉ ngơi, kế tiếp. Đám thanh niên đang hăng hái bị Tô Kính nói một câu kích thích ngọn lửa. Đang trào phúng. Đang coi thường mọi người. Không cần nghỉ ngơi. Tuy La Nghịch không có kinh nghiệm thực chiến nhưng mọi người đều thấy gã há mồm phun ra ngũ sắc thần quang cực kỳ cô đọng. Bọn giả thiết mình muốn phá ngũ sắc thần quang phải mất 30% pháp lực. Thiếu niên áo gấm bên cạnh Tô Tiên đập bàn đứng dậy la lên. Đại tỷ, ta đi giảm khí diễm của hắn. Nói nhảm, ngồi xuống cho ta. Đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì, muốn lên kéo dài thời gian cho Tô Kính nghỉ ngơi đúng không? Tô gia chúng ta không cần thủ đoạn như vậy. Tô Kính nói hắn có thể tiếp tục thì ngươi thành thật ngồi yên cho ta. Thiếu niên áo gấm là Tô Hà, cũng là người Tô gia sắp xếp khiêu chiến với Tô Kính. Tô Hà nhìn Tô Tiên, nói. Đại tỷ, ta đã biểu diễn rất sâu mà sao tỷ biết ta muốn lên giả vờ đánh. Tô Tiên lạnh lùng nói. Ta còn biết ngươi nhìn lén thập tứ tám. Tô Hà che mặt ngồi xuống, nằm sải lai trên mặt bàn không dám đứng lên nữa. Các thiếu niên ngồi quanh im thin thít. Đại tỷ thật sự là không gì không biết, có phải họ làm gì đều bị đại tỷ ghi nhớ trong lòng không? Chỗ ngồi Thanh Dương Đạo Cung có một luyện khí sĩ thiếu niên nhảy vào lôi đài. Ta đến đây. Tô Kính nhận ra dấu hiệu trên đạo ý của thiếu niên, chắp tay chào. Luyện khí sĩ thiếu niên nói. Thanh Dương Cung, chiến vô địch. Thanh Dương Cung và Tô Gia có mâu thuẫn không nhỏ, tình nghi có một kim đan chết trong tay Tô Gia. Tính cả Sửu đạo nhân Sa Tĩnh Nhân thì gần đây Thanh Dương Đạo Cung đã mất hai kim đan, mặc dù chỉ là kim đan nhị trọng nhưng càng khiến Thanh Dương Cung thủ tiêu giao hầu hơn. Chiến vô địch còn có chút khí độ, không có vừa lên liền tấn công ngay. Báo tên xong chiến vô địch chậm rãi lùi ra sau, một đáo sen đỏ rất to hiện ra trên đầu gã. Tô Kính nhìn chiến vô địch, thản nhiên nói. Ta còn tưởng rằng người Thanh Dương Cung sẽ ra trễ chút. Vẻ mặt chiến vô địch đầy ngạo nghễ cười to bảo. Có thấy huyết liên kiếm của ta không? Đây là ta đi Bắc Hoang giết 36 đệ tử Phật môn luyện chế ra, ta không như La Nghịch. Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Tô Kính dứt lời, 25 phủ giấy rực sáng xung quanh chiến vô địch hình thành một vòng vây. Chiến vô địch cười càng dữ dội hơn, khinh thường nói. Ngũ lôi định thân chú. Ngươi cho rằng ngươi là tiêu giao hầu. Huyết liên kiếm của ta. Bùm. Tay Tô Kính bắn ra hỏa quang chớp mắt bao trùm trăm trượng. Bao phủ luôn hắn. Tử viêm pháo phóng ra, huyết liên kiếm bị thổi bay từ lôi đài đập trúng mái nhà hội chân lâu. Chiến vô địch chỉ kịp kích phát trận pháp phòng ngự trên đạo y đã bị Tô Kính lao lên từ trong lửa đánh trúng mũi xỉu. A! Thiêu Giao Hầu có chút kinh ngạc, Tô Kính dùng tử viêm pháo sớm vậy. Tuy nói một ngày có thể dùng tử viêm pháo 3 lần nhưng sử dụng đợt tiếp theo phải chờ 3-4 cảnh giới. Số lần kích phát tử viêm pháo bị cảnh giới của Tô Kính ảnh hưởng không thể sử dụng liên tục. Tô Kính rất muốn thuận tay làm thịt chiến vô địch, nhưng bây giờ xuống tay giết thì người Lý Gia Định Châu sẽ cảnh giác. Tô Kính đã vận dụng tử viêm pháo, đòn sát thủ bí mật này không còn hiệu quả với người Lý Gia Định Châu. Nhưng chắc chắn người Lý Gia Định Châu sẽ không ra khiêu chiến sớm vậy. Nghĩ tới đây Tô Kính xách chiến vô địch ngất xỉu ném ra lôi đài, giơ tay lên. Kế tiếp, Tô Mộ xem mê mẩn. Bảo nàng đi đánh đối thủ của Tô Kính thì nàng cũng có thể hạ gục dễ dàng, nhưng nàng là luyện khí sĩ trúc cơ trung kỳ, dùng mạnh thắng yếu không có gì hay. Chiến vô địch cuồng quá mức, đi lên không tấn công ngay, Tô Kính đương nhiên sẽ không cho gã cơ hội thi triển đòn sát thủ. Cảnh giới tiên thiên kỳ là ai tấn công trước kẻ đó chiếm lợi. Tô Kính thậm chí không lãng phí thời gian nhiều vào người Thanh Dương Cung, bán tử viêm pháo một phát giải quyết xong. Lý Quang ngồi tại chỗ lạnh lùng cười. Tô gia giàu thật, cho tiểu tử này sử dụng pháp khí tuyệt phẩm, cái này hợp quy định không? Nguyên Lăng Hồng luôn im lặng lúc này mở miệng nói. Nếu Lý Chân Nhân dám nhận 21 luyện khí sĩ kim đan kỳ của Tô gia ta khiêu chiến thì Lý Chân Nhân sử dụng tiên khí ta cũng sẽ không cảm thấy không công bằng. Lý Quang á khẩu, nếu móc mịa Nguyên Lăng Hồng thì mất hình tượng quá. Nguyên Lăng Hồng tiếp tục bảo. Nhi tử của ta không nghỉ ngơi. Một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ vận dụng pháp khí tuyệt phẩm có hậu quả gì mọi người nên biết rõ. Lý Quang nhìn Tô Kính đứng trên đài, hắn không lựa chọn nghỉ ngơi, thậm chí không uống đan dược bổ sung chân khí. Lý Quang không còn lời nào để nói. Lý Quang vốn định để người phe mình đi lên khiêu chiến, thừa dịp đối phương tiêu hao nhiều chân khí thì xuống tay hủy đạo hạnh của Tô Kính. Nhưng Nguyên Lăng Hồng mới nói như thế, Lý Quang không có mặt mũi làm như vậy. Chẳng sao. Lý Quang mang người đến mạnh hơn xa luyện khí sĩ trúc cơ sơ kỳ, một người sinh ra vì giết chóc. Chờ thêm chút nữa cũng không sao, để người của gã xem Tô Kính còn thủ đoạn gì chưa sử dụng không. Người Chu Tước Đạo Cung đứng dậy, một thiếu nữ mặc đạo y Chu Tước nhảy xuống lôi đài, ngăn bước chân đám người muốn đi lên dạy Tô Kính bài học. Nghe nói Chu Tước Đạo Cung có quan hệ sâu với Hoàng Thất. Dấu hiệu của Hoàng Thất Đông Tần Đế Quốc là Chu Tước, áo Chu Tước Đạo Cung cũng là Chu Tước. Chu Tước Đạo Cung ra mặt rất có thể là ý của Hoàng đế. Thiếu nữ chắp tay với Tô Kính. Chu Tước Đạo Cung, Mạc Sơn Nguyệt. Chương 203, Tình hình đấu võ mồm, 2. Tô Kính nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thả ra một thủy lôi, viên lôi to cỡ hạt đậu xanh bay hướng dưới bụng Mạc Sơn Nguyệt. Nàng phất tay áo, thủy lôi của Tô Kính bị đạo ý Chu Tước nhẹ nhàng quét biến mất. Tô Kính gật gù, đây mới là cường địch. Tuy mượn nhờ uy lực đạo y nhưng thuật thủy lôi của Tô Kính bắn liên quan, không may bị Mạc Sơn Nguyệt chặn ngang. Mạc Sơn Nguyệt nhạy cảm với chiến đấu trình độ rất cao. Nhưng đây vẫn là một luyện khí sĩ thuần túy. Tay Tô Kính cầm cây mâu sắt đen ngòm đâm mạnh hướng thân hình nhỏ xinh của Mạc Sơn Nguyệt. Môi Mạc Sơn Nguyệt mấp máy, một luồng sáng đỏ như tia chớp bắn vào đầu mâu sắt. Tô Kính cảm giác như bị búa tạ đập vào tay, có một phi kiếm dài cỡ bàn tay thoáng hiện trong ánh sáng đỏ. Kiếm thuật của đối phương rất sắc bén, thuật đánh gần thân gần như vô địch trong tiên thiên kỳ của Tô Kính lần đầu bị phá. Chưa phát triển thức xạ vẫn đã bị Chu Tước phi kiếm cắt ngang. Khuyển Thập Lang đứng sau lưng Tô Mộ sốt ruột hỏi. Ngũ tiểu thư, thiếu gia có được không? Tô Mộ dựa vào lưng ghế, mắt nhìn chăm chú lôi đài. Tam ca định làm gì? Muốn một trận chiến nổi tiếng sao? Tô Mộ có linh cảm kỳ diệu Tô Kính không chọn nghỉ ngơi, hắn sẽ cứ chiến đấu tiếp. Nhưng hắn có thể làm được không? Cảnh giới tiên thiên kỳ phục hồi chân khí chậm hơn trúc cơ kỳ nhiều, nếu là Tô Mộ thì liên tục giết 21 luyện khí sĩ tiên thiên kỳ không khó khăn chút nào. Đối phương toàn là đệ tử tinh anh của đạo cung hoặc gia tộc, đều mang theo pháp khí. Tô Mộ rất thích sự liều lĩnh của Tô Kính nhưng song song đó nàng vô cùng lo lắng. Hiện tại Khuyển Thập Lang hỏi nàng, Tô Mộ cũng không biết trả lời như thế nào. Tô Mộ nhớ Tô Kính từ chối nhận trùng ngọc đan của mình. Nàng thấy hơi tự tin chút. Tô Mộ nói. Ngươi không xem hiểu thiếu gia nhà mình sao? Khuyển Thập Lang lắc đầu, nói. Thiếu gia nhà ta là thiên tài tuyệt thế, ta chỉ là tiểu yêu, có thể xem hiểu một phần vạn đã là trời có mặt. Được đi theo thiếu gia nhà ta là ta ứ. Ưng Dương đứng đằng sau bóp mạnh cổ Khuyển Thập Lang kéo ra sau lưng mình, túi đầu nói với Tô Mộ. Ngũ tiểu thư, Khuyển Thập Lang hay có tật như vậy? Tô Mộ cười cười không để bụng hành động của Khuyển Thập Lang. Ta nghĩ ta sẽ từ từ thói quen.
Đúng, đúng.
Ngũ tiểu thư về sau thống lĩnh thiên quân vạn mã, chúng ta cũng sẽ theo Ngũ tiểu thư. Đến lúc đó Khuyển Thập Lang muôn lần chết không chối tử, thế luôn. Ương Dương bất đắc dĩ đạp Khuyển Thập Lang, túi đầu nhìn Khuyển Thập Lang bị mình dẫm dưới chân. Muôn lần chết không chối tử. Hiện tại thời tiết đang rất lạnh, nấu ngươi bồi bổ được không? Xung quanh có đệ tử gia tộc khác, Khuyển Thập Lang không dám vùng vây sợ bị người nhìn, chỉ có thể nhỏ giọng cãi lại. Nấu ta thì chỉ có thể chết một lần, nói gì đến muôn lần chết. Ương Dương bị Khuyển Thập Lang chọc tức điên. Còn nói nữa, bà nội nó dám trả treo với ta. Hàng này định nọt khi bên cạnh Tô Kính thì thôi, sao vắng mặt hắn mà đánh chết cái nết mãi không chừa. Gã đường đường là thần ưng mà đi chung với con chó này, thật khiến người muốn khóc. Trong thời gian ngắn Ưng Dương và Khuyển Thập Lang giỡn với nhau thì trên lôi đài đã thay đổi bất ngờ. Tô Mộ trông thấy tay Tô Kính bắn ra luồng sáng vàng vòng quanh trên đầu Mạc Sơn Nguyệt. Đống chốc Mạc Sơn Nguyệt không điều khiển Chu Tức Phi kiếm được nữa, cây mâu sắt đen của Tô Kính đâm tới gần. Biến hóa này nhanh đến nỗi Tô Mộ là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ cũng không thấy rõ. Mâu sắt của Tô Kính vững vàng kiềm chặt Mạc Sơn Nguyệt, không đâm vào sâu hơn. Tô Kính dịu dàng hỏi. Mạc đạo hữu có chịu nhận thua không? Một luyện khí sĩ bên cạnh Lý Quang hét lên. Tổ cha nó, an gian. Người Lý gia Định Châu hết chịu nổi. Lý gia phái người đến khác với trước kia, thuộc kiểu thô lỗ. Hiển nhiên Lý gia không muốn để Tô Kính bình an vượt qua hôm nay. Bắt đầu là Lý Quang mở miệng nịa mai bị Cúc Nguyệt Sơn đánh trả, giờ kẻ la lối chỉ là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, gã nhìn ra Tô Kính thả ra pháp khí tuyệt phẩm. Một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ kỳ điều khiển pháp khí bình thường là đã rất vất vả, sao có thể dùng pháp khí tuyệt phẩm. Sử dụng rồi thì luyện khí sĩ tiên thiên kỳ cũng thành thây khô. Người nguyên gia đến phần lớn là nữ, dẫn đầu là một nam nhân khuôn mặt nho nhã. Nam nhân này là luyện khí sĩ khá nổi tiếng hiện giờ trong nguyên gia, Kim Đan Tam Trọng. Nam nhân họ Nguyên, tên Trọng, tên chữ Thuần Y Yể. Nguyên Trọng là đường huynh của Nguyên Lăng Hồng nên tất nhiên sẽ nói giúp Tô Kính. Nhưng bên đối phương là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ La Lối, Nguyên Trọng liếc mắt ra hiệu, một nữ nhân áo trắng bên nguyên gia lên tiếng. Thiếu nữ nói chuyện cay nghiệt lại lớn giọng. Người của Lý gia thật đúng là thua không nổi. Chờ người của bọn hắn thất bại không chừng cả đám sẽ kéo lên lôi đài đánh hội đồng. Giọng luyện khí sĩ trúc cơ kỳ có thể truyền ra xa hơn 10 dặm, thiếu nữ nguyên gia không lớn tiếng nhưng chắc chắn mỗi người trong lầu đều nghe thấy. Một thiếu nữ khác tiếp lời. Đúng lắm, hãy nhìn kìa, Kim Đan kỳ kia làm như muốn đánh người. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không đánh lại, hay là né đi? Nữ nhân nguyên gia mồm năm miệng 10 thảo luận, không cho người của Lý gia cơ hội nói chuyện. Chắc không đâu, có võ huy quận vương ở đây, người của Lý gia dù sao cũng phải nể mặt chút đi. Bọn họ thật sự nể mặt quận vương sao? Ngươi nhìn bọn họ lớn tiếng trước mặt quận vương kia, còn nói tục nữa, thật là sỉ nhục của luyện khí sĩ. Người của Lý gia tức điên. Lý Quang đành phải đứng dậy từ bên cạnh lầu đến trước mặt võ huy quận vương chắp tay thi lễ. Võ huy quận vương thản nhiên nói. Lý Quang, ngươi đến gặp cô có chuyện gì? Võ huy quận vương ngày thường hiền hòa. Không tự xưng bản vương gì. Giờ võ huy quận vương xưng cô với Lý Quang hiển nhiên tâm tình không quá tốt. Chữ cô ở thế giới này không phải xưng hô riêng của hoàng đế, thời đại Tây Tần đế quốc vương gia cũng có thể tự xưng cô ra. Lý Quang cũng không sợ võ huy quận vương này. Tô gia chế tạo kết giới có vấn đề, người khác không cách nào truyền lực lượng xuyên qua kết giới, nhưng người của Tô gia thì làm được. Nếu không Tô Kính không thể nào sử dụng pháp khí tuyệt phẩm. Võ huy quận vương ẩm ừ rồi im. À! Lý Quang không chịu bỏ qua vẫn hỏi. Vương gia. Chương 204, Pháp thuật của U Minh, 1. Võ huy quận vương không kiên nhẫn nói. Nếu người Chu Tức Đạo Cung có thể vận dụng Chu Tức Phi Kiếm thì người của Tô gia sử dụng vô định kim hoàn không có gì khác lạ. Ngươi cũng là cường giả kim đan mà không biết chuyện này sao. Nhưng Tô Kính vốn là phế vật, không thể nào có năng lực này được. Võ huy quận vương nhíu mày hỏi. Ý ngươi là phụ hoàng hứa muội muội cho một phế vật. Lý Quang biết ngay mình nói sai. Chống đối võ huy quận vương không có gì, nếu chất vấn hoàng đế là tiêu đời. Sao gã quên mất võ huy quận vương và vô ưu công chúa rất thân nhau, tìm võ huy quận vương nói đạo lý đúng là ngu. Lý Quang trở mặt cực nhanh, làm bộ hiểu ra. Vương gia, Lý Quang biết sai, nhưng việc này thật là khó tin tưởng nên xin vương gia quyết định. Rốt cuộc Võ Huy quận vương cho Lý Quang nụ cười. Đây là lẽ thường, Lý Chân Nhân trở về chỗ ngồi đi, nơi này có luyện khí sĩ hoàng gia trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Võ Huy quận vương đã cho Lý Quang bậc thang, gã như không biết gì bình tĩnh về lại chỗ của mình. Tô Tiên lên tiếng. Cái tên đáng ghét này thật đáng sợ. Tô Hà ngước đầu lên nói. Kẻ không có cốt khí thì không đáng sợ. Thiếu niên áo vải túi lầu nói. Ta chỉ sợ người khác nói lý với ta. Tô Tiên khẽ thở dài. Ai, các ngươi luôn chưa trưởng thành. Tô Tiên mang đám đệ tử Tô gia này đều rất tốt, có tinh thần phấn chấn, có cốt khí, có chí khí. Đây là ưu điểm của bọn họ cũng là khuyết điểm, phải làm sao vừa để ưu điểm không mất và cũng không còn là khuyết điểm, đây chính là công việc của Tô Tiên. Tô Mộ nhìn hành vi của người Lý gia, bình luận về Lý Quang là người này đáng giận, nên giết. Khuyển Thập Lang nhắc nhở. Ngũ tiểu thư, chúng ta gộp chung lại cũng không đánh thắng tên này. Tô Mộ nhìn Lý Quang ở phía xa. Chẳng qua là kim đan tam trọng, ta sớm muộn gì sẽ làm thịt hắn. Tô Mộ không sinh ra cảm ứng nguy hiểm, vì đây là thiên phú huyết mạch yêu tộc của nàng, không phải tiên nhân sẽ không cảm nhận được địch ý. Khuyển Thập Lang chảy nước miếng, gã vội giơ tay hứng hất ngược vào miệng. May mắn Tô Mộ không thấy được không thì sẽ lột ra gã. Nếu có ngày đó Ngũ tiểu thư nhớ kêu tiểu nhân, đi theo làm tùy tùng chôn người giúp tiểu thư cũng tốt. Tô Mộ cười nói, an kim đan của hắn thì ngươi sẽ nổ cái bùm, người Lý gia Định Châu tu luyện công pháp rất mãnh liệt, kết thành kim đan không dễ hấp thu. Khuyển Thập Lang bị nhìn thấu tim đen, chỉ cười gượng, không thấy nhủ. Tô Linh, Tô Kiến đều hết hồn, bọn họ hiểu rõ lòng người hơn Tô Mộ. Thoạt trông Lý Quang không là người tốt nhưng ở trong mắt Tô Linh, Tô Kiến thì đó là kẻ tâm ngoan thủ lạn, tùy thời trở mặt, một nhân vật khủng bố. Lâm Hoành Sơn nhìn thoáng qua Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu ra vẻ rửng rưng, Lý gia có điên mấy cũng sẽ không ở ngoài sáng xuống tay với nhi tử của gã. Bệ hạ thích hai nhà thù nhau nhưng nếu sống mái quy mô lớn thì bệ hạ sẽ không vui. Còn về Lý Quang, Tiêu Giao Hầu có thể tiện tay nghiền chết, Lý Quang ngang ngửa Cố Quân Sơn. Nếu Cố Quân Sơn sử dụng đồ Tiêu Giao Hầu đưa cho thì có 90% năm chắc giết chết Lý Quang. Không cần tức giận vì một kẻ tùy thời sẽ chết. Địa vị khác nhau nhìn đồ vật cũng khác. Tô Tiên nhìn Lý Quang thì như gặp đại địch. Tiêu Giao Hầu chỉ xem Lý Quang là tên hề. Lý gia có nhiều chó điên, gia một, hai kẻ âm hiểm cũng không lạ. Nếu thấy kẻ địch nào cũng lo sợ họ phát triển, muốn bóp chết từ trong trứng nước thì cả đời ngươi không cần làm việc khác. Trên lôi đài, Tô Kính đã thu về mâu ngắn. Mạc Sơn Nguyệt đang thỉnh giáo hắn về cuộc chiến vừa rồi. Mạc Sơn Nguyệt rất kiêu ngạo. Nàng biết rõ Tô Kính không phải bằng vào lực lượng ngoài lôi đài đánh bại mình. Tô Kính khống chế vô định kim hoàn rất nhẹ nhàng. Vô định kim hoàn phẩm cấp không cao hơn Chu Tức trên phi kiếm, nhưng Tô Kính vận dụng thật khéo, quấy nhiễu Chu Tức phi kiếm chỉ trong một tích tắc mâu sắt đã đóng đinh nàng. Chu Tước đạo ý thì có lực phòng ngự cường đại, nhưng khi Mạc Sơn Nguyệt thấy trên mũi mâu sắt lấp lóe ngũ sắc thần quang lập tức từ bỏ chống cự. Ngũ sắc thần quang giỏi nhất là bài trừ thuật đạo phòng ngự. Chu Tước đạo ý của nàng không chống cự nổi. Về đạo pháp Tô Kính không thể chỉ điểm gì cho Mạc Sơn Nguyệt, nhưng kỹ xảo chiến đấu thì hắn cao hơn nàng nhiều. Thứ Lâm Hoành Sơn truyền dạy cho Tô Kính là đích truyền của binh gia, tinh hoa bao nhiêu võ thánh để lại. Tô Kính biết do những người này khiêu chiến hắn vì mệnh lệnh cấp trên, cũng là tập tục, trao đổi nhiều xem như khi không thêm một bằng hữu. Chuyện này lúc hắn chưa đủ mạnh thì không có cách nào, nếu đủ mạnh thì lợi nhiều hơn hại. Mạc Sơn Nguyệt rời khỏi lôi đài. Tô Kính giơ tay lên chỉ hướng vị trí Lý gia. Tiếp tục. Lý Quang bị Tô Kính khiêu khích, lần này gã không nhịn được nữa. Nhưng Lý Quang không biết Tô Kính còn có vũ khí bí mật gì chưa dùng không, để người của mình đi chưa chắc giết được hắn. Cho nên Lý Quang quay đầu đi chỗ khác, nhịn. Lần này Tô Kính tiêu căng, đạo cung hay thế gia khác nhìn hắn không còn thấy khó chịu. Bọn họ biết từ đầu tới đuôi Tô Kính chỉ nhằm vào người của Lý gia. Ta đến. Bên Ú Minh Đạo Cung một đạo nhân nhỏ áo xanh đứng dậy chắp tay với sư phụ, bay người xuống lôi đài. Tô Kính chắp tay. Đạo sĩ nhỏ đáp lễ. Ú Minh Đạo Cung, Cốt Ngọc. Tô Kính không thấy đạo sĩ nhỏ này khí lạnh âm trầm nhưng không có tà khí, mặt mày có phong độ ngay thẳng, nếu là lúc trước ít nhất cũng cỡ hiền giả nho môn. Mấy thiếu niên đánh nhau với Tô Kính. ngay cả chiến vô địch đều có khiếm khuyết trong tính cách, tiên thiên kỳ bị tử viêm pháo bắn trúng mà không chết đã là thiên tài trong thiên tài. Tô gia không nổi tiếng bằng luyện khí nhưng nổi tiếng về pháp khí, đạo khí, uy lực cường đại khiến người hãi. Vì các loại đạo pháp của Tô gia có sức chiến đấu không quá xuất sắc, nếu không có biến dị đặc biệt thì chỉ xếp hạng trung bình trong các gia tộc lớn. Nhưng đạo pháp phối hợp trang bị của Tô gia sẽ xảy ra biến đổi trời long đất lở. Phạm vi công kích của tử viêm pháo là trăm trượng, nó là vũ khí trên chiến trường, số lần bắn mỗi ngày có hạn. Khi tử viêm pháo công kích một người duy nhất thì uy lực không giảm xuống chút nào, không thể tránh né được. Tô Kính đáp lễ lại, hắn bày ra ngũ lôi định thân chú. Chương 205, Pháp thuật của U Minh, 2. Cốt Ngọc mỉm cười. Các bài bố và tốc độ bày ra phù lục của Thế tử Tiêu Giao Hầu thật sự là trước đây chưa từng gặp. Ngũ lôi định thân chú là phù lục khá nổi tiếng của Tô gia, dù kém xa thực lực thì phù lục này có thể quấy nhiễu kẻ địch chút gì đó. Nếu thực lực không cách biệt quá lớn sự quấy nhiễu là chí mạng. Nếu không ở trên lôi đài người có thể miễn cưỡng đột phá phạm vi ngũ lôi định thân chú, trên lôi đài hoặc chiến trường thì ngũ lôi định thân chú là thứ không thể phá giải, toàn dựa vào luyện khí sĩ thực lực cường đại xua đi. Cốt Ngọc không có cách trừ bỏ ngũ lôi định thân chú nhưng gã có pháp khí cường đại. Một lá cờ máu thật dài xuất hiện trên lôi đài, sương mù xám dày đặc bao trùm nguyên lôi đài. Pháp khí tuyệt phẩm. Đạo nhân nhỏ này thi triển ra pháp khí tuyệt phẩm. Mọi người rất bất ngờ. Không gian trong lôi đài to ngàn trượng, pháp khí bình thường không thể hoàn toàn bao trùm nhưng pháp khí tuyệt phẩm hoặc đạo khí mới có năng lực này. Tô Kính mất dấu đạo nhân nhỏ Cốt Ngọc, hai luồng khí đen xám xoay tròn trong đôi mắt hắn. Khoảnh khắc mắt Tô Kính biến đổi. Cốt Ngọc đã triệu hoán ra ba cương thi thành hình tam giác bảo vệ gã. Tay Cốt Ngọc lấy một pháp khí nữa. Tô Kính gật gù, Cốt Ngọc hành động rất điềm tĩnh, nếu hắn không có đôi mắt này thì thua chắc. Cốt Ngọc thậm chí không di chuyển, ngũ lôi định thân chú bị ba cương thi ngăn lại. Không biết ba Cốt Ngọc là dị chủng gì mà không e ngại lôi quang địa khí. Nếu Cốt Ngọc không khống chế chặt chẽ thì ba cương thi đã nhào lên cắn người. Trong cờ máu phát ra từng tiếng gào âm trầm. Đây là pháp khí tuyệt phẩm đã có linh. Dù Tô Kính thả ra vô định kim hoàn cũng không thể ngăn cản lá cờ máu hoạt động. Cờ máu không cần Cốt Ngọc điều khiển nó. Nếu không có lão sư như Lâm Hoành Sơn chỉ điểm chặt chẽ thì lúc này Tô Kính không biết làm sao pha cục. Bị tấn công, lấy ra hết thủ đoạn, bị Lý Quang nhìn sẽ chỉ điểm cho người khiêu chiến của Lý gia. Cờ máu dài không che mắt luyện khí sĩ kim đan tam trọng được. Tô Kính lao nhanh lên. Mặc kệ pháp khí vòng tròn kỳ lạ trong tay Cốt Ngọc, Tô Kính đã cầm Bích Huyết Đan Thanh, pháp khí luyện chế từ thánh vật của Nho Môn, tốc độ xoay rất chậm lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Kính theo hắn đến trước mặt Cốt Ngọc. Cốt Ngọc chưa thể sử dụng pháp khí, gã không biết Tô Kính sẽ lao đến ở vị trí nào, gã niệm một chú ngôn là cương thi ngay trước mặt sẽ lao vào hắn. Móng tay cương thi lóe tia sáng lạnh màu lam, rõ ràng có kịch độc. Bích Huyết Đan Thanh đập xuống đầu. Tô Kính cầm mâu sắt đen đâm vào ngực cương thi. Mâu sắt có thể dễ dàng chặt đứt thép cứng nhưng chỉ đâm sâu nửa thước vào ngực cương thi. Tô Kính lấy ra vô định kim hoàn, vòng tròn trong tay Cốt Ngọc run nhẹ sắp phát ra thuật đạo nhưng bị phá hỏng. Vô định kim hoàn vụt qua đỉnh đầu Cốt Ngọc rơi xuống cương thi khác. Cương thi bị Tô Kính dùng mâu sắt đóng đinh, bị Bích Huyết Đan Thanh đập trúng đầu bốc lên khói xanh. Cương thi ngã cái rầm xuống đất như tượng đá to bị đẩy ngã, tầng băng dưới đất thủng cái hố. Cốt Ngọc giật nảy mình, cương thi tam tài trận của gã bị phá dễ vậy sao? Rõ ràng pháp khí của đối phương nhằm vào đạo pháp mạch của gã, hèn gì đối phương không quan tâm tiếng rít gào từ cờ dài màu máu. Sắc! Cốt Ngọc biết không thể ẩn nút được nữa, gã há mồm, chẳng phải không tiếng động dùng thuật đạo mà quát sắc lệnh, hai cương thi một trái một phải nhào lên. Người Tô Kính và mâu sắc trong khoảnh khắc hợp nhất hóa thành luồng sáng đen cứng rắn chui qua kẽ hở hai cương thi tấn công. Liệt! Cốt Ngọc cầm vòng tròn lại thốt một sắc lệnh. Lớp băng trước mặt Tô Kính chợt nứt ra vực sâu thẳm không thấy đáy. Trước mặt là vực sâu nhưng Tô Kính vẫn sông lên. Cốt Ngọc cau mày quát. Hoàng Tuyển. Trong vực sâu bước lên khí trọc, vạn khe nổi tiếng sấm. Đám đệ tử Tô ra vây quanh Tô Tiên không có kim đan thứ hai, bọn họ không thấy rõ biến đổi bên trong. Tô Hà căng thẳng hỏi Tô Tiên. Bên trong tình hình thế nào Hà đại tỷ? Khó nói. Cốt Ngọc rất mạnh, có thể vận dụng U Minh Bách Ngục Đồ. Tô Kính cứ phá từng chiêu thức dù không kiệt sức cũng để đối phương bài bố trận đồ xong, vậy thì thua chắc. đệ tử Tô gia không nhịn được nữa. Mợ nó cái này mới là an gian. Vì U Minh Bách Ngục Đồ là đạo khí thật sự, cốt ngọc chưa chúc cơ lấy sức đâu vận dụng. Có thể phân giải phát ra U Minh Bách Ngục Đồ đã chứng minh năng lực. Tô Tiên thản nhiên nói. Nếu là ta vừa bắt đầu liền nhìn thấu tính toán của hắn, trực tiếp đập bẹp đầu. Đệ tử Tô gia câm miệng. Luyện khí sĩ tiên thiên kỳ điều khiển đạo khí cũng được, nhưng đạo khí có thể phát ra 10% uy lực gốc đã là rất ảo. Hoàng Đình Thần Ngọc cũng là đạo khí nhưng Tô Kính phát ra thủy lôi không bằng 1/1000 uy lực phiên bản gốc, vẫn chỉ ở mức tiêu chuẩn tiên thiên kỳ. Cốt Ngọc phát ra U Minh Bách Ngục Đồ nếu bài bố xong e rằng lên đến trên 20% uy lực đạo khí này. Có uy lực 20% hơn xa Tử Viêm Pháo công kích, cộng thêm phạm vi công kích của toàn bản đồ. Tử Viêm Pháo công kích, phạm vi là 100 trượng, U Minh Bách Ngục Đồ phủ lên phạm vi chắc chắn rộng hơn 1000 trượng. Theo phép tính trái đất thì phạm vi công kích của đạo khí này gần 6 bình phương công lý. Một thành thị nhỏ đúng chuẩn của Đông Tần Đế Quốc cỡ 4 bình phương công lý, một tấm bản đồ bao trọn hết, Tô Kính không có chỗ trốn. Tô Kính hơi khom eo rồi duỗi ra, người lướt qua vực sâu, hắn không nhảy lên mà như một cây cầu co duôi thoáng một phát đã vọt qua. Cốt Ngọc không bất ngờ, gã đã chuẩn bị tâm lý đối phương rất mạnh. Cốt Ngọc thốt ra 2 chữ. Minh Thổ. Tô Kính lướt qua vực sâu. 4 phương 8 hướng tối sầm, dưới chân là đất nứt nẻ. Trong khe hở có một dám u hồn bò ra ngoài bao vây Tô Kính. Tô Kính cười lạnh nói. Người cũng không phải chân tiên, sao có thể ngôn ra phát hiện, phá đây. Trong khi nói chuyện Tô Kính đập mạnh bích huyết đan thanh xuống đất, lấy hắn là trung tâm cảnh giới minh thổ vỡ ra từng mảng. Vô định kim hoàn lại xuất hiện. Cốt Ngọc kinh kêu một tiếng, lật tay dùng hình tròn đỡ đòn. Vô định kim hoàn biến mất. Tô Kính đã lao đến sau lưng Cốt Ngọc, mâu ngắn dí vào eo gã. Cốt Ngọc không quay người, gã đưa lưng về phía Tô Kính hỏi. Sao ngươi nhìn ra được? Chương 206, đánh cờ. Tô Kính nghĩ thầm cảnh giới của ngươi còn quá thấp, ngay từ đầu không thể thúc đẩy uy lực đạo khí, đôi mắt của ta rất dễ khám phá ảo giác. Nếu đây chỉ là ảo giác thì chiến đấu kết thúc sớm rồi. Nhưng Tô Kính không nói vậy, hắn nghiêm túc nói. Bích huyết đan thanh của ta có thể phá hết thể ảo thuật, khi ta đi qua hoàng tuyển thì cảnh tượng xung quanh không hề vặn mẹo, tức là ngươi khống chế một đạo khí. Cốt Ngọc tò mò hỏi. Vậy ngươi còn dám dùng pháp khí phá đạo khí của ta? Đối phương nhìn ra gã có đạo khí, người có chút thông minh bình thường sẽ không có can đảm lớn vậy. Tô Kính mỉm cười trả lời. Cách khác mất thời gian. Đáp án này làm nhiều người ức chế. Tô Kính là đồ phá của. Bởi vì hắn công kích như vậy rất có thể hủy diệt pháp khí trong tay mình. Cốt Ngọc không đủ cảnh giới, Tô Kính có thể dùng pháp khí phá đạo khí, cái này phải mạo hiểm pháp khí bị hỏng hoàn toàn, mục đích chỉ là tiết kiệm một chút thời gian. Một món pháp khí là vật cần thiết cho luyện khí sĩ trúc cơ kỳ trong các gia tộc lớn, đạo cung. Nhưng không có nghĩa là pháp khí có đầy đất, những thế lực này thà rằng giấu pháp khí trong kho đến mục nát cũng không đem ra bán. Những tán tu đánh đổ máu đầu chưa chắc cướp được một pháp khí. Cốt Ngọc chắp tay. Tô huynh, Cốt Ngọc bội phục, ta thua. Sau khi Cốt Ngọc nhận thua liền nhảy ra lôi đài, gã không dám nếm thử ngũ sắc thần quang trên mâu sắt của Tô Kính. Tô Kính trở lại chỉ tay vào Lý Quang, quát lớn. Kế tiếp. Thiêu Giao Hầu mỉm cười nói với Võ Huy Quận Vương. Nhi tử của ta tính cách không được tốt lắm. Võ Huy Quận Vương thấy nét mặt Thiêu Giao Hầu đắc ý. Gã không hiểu vì sao. Võ Huy Quận Vương hỏi. Làm vậy sẽ đắc tội nhiều người. Có thể đắc tội thì lần này đắc tội hết một lần, còn lại sẽ không đắc tội. Một lần phân rõ hết cũng tốt. Võ Huy Quận Vương thầm khâm phục, Tiêu Giao Hầu thật tự tin, không sợ điều Tô Kính làm chuốc rắc rối cho gã. Người 9 gia tộc dường như đã có ăn ý, nguyên một đám làm rùa đen rút đầu. Muốn so tài thật sự với Tô Kính là người của gia tộc lớn, 12 đạo cung. Ngay cả Thanh Dương Đạo Cung đều chưa từng muốn đánh mặt Tô Kính. Hoàng đế thích thấy Đạo Cung và gia tộc mâu thuẫn với nhau, gia tộc và gia tộc xích mích vì gút mắc ích lợi. Thanh Dương Đạo Cung, Chu Tước Đạo Cung, U Minh Đạo Cung, Xích Tiêu Đạo Cung, Kỳ Lân Đạo Cung, Vân Mộng Đạo Cung, Đồng Lai Đạo Cung, Thần Mục Đạo Cung, Khổng Tước Đạo Cung, Hồng Liên Đạo Cung, từng người đi lên khiêu chiến với Tô Kính, hắn không nghỉ ngơi một lần nào, 10 chiến 10 thắng. Giờ chỉ còn Tàng Kiếm Đạo Cung, Trúc Long Đạo Cung không ra tay, và 9 gia tộc lớn. Tô gia và Nguyên gia sẽ không làm khó Tô Kính, chỉ có 9 kẻ địch. Tô Kính cứ chỉ vào Lý Quang gọi kế tiếp, người Lý gia Định Châu không nhịn nhục được muốn dục dịch. Lý Quang cắn răng ngăn chặn người bên cạnh, tiếp tục nhẫn lại. Bởi vì nhiều trận mà Tô Kính dùng thủ đoạn tới lui chỉ có vài chiêu. Ngũ lôi định thân chú, vô định kim hoàn, thủy lôi, bách huyết đan thanh, mâu sát, ngẫu nhiên thả một mai rùa to ra, hình như là kỹ năng gì kèm theo đạo khí, lực phòng ngự cơ pháp khí. Cứ câu giờ thế này không tốt cho Lý gia. Trong tay Tô Kính có tử viêm pháo, không biết khi nào sẽ sử dụng lần thứ hai. Lý Quang quyết định chờ người Tàng Kiếm Đạo Cung đánh một trận với Tô Kính thì sẽ phái người của Lý gia đi lên. Người Tàng Kiếm Đạo Cung lộ mũi nhọn, tuyệt đối sẽ không nương tay. Kiếm tu có sức sát thương lớn, chắc chắn buộc Tô Kính lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Một thanh niên áo trắng đại biểu của Trúc Long Đạo Cung đứng lên nói. Thế tử ở cảnh giới tiên thiên kỳ đã là số 1, số 2, Trúc Long Đạo Cung nhận thua. Lý Quang cau mày, không lẽ Trúc Long Đạo Cung lén móc nối với Tô gia? Người Tàng Kiếm Đạo Cung rốt cuộc ra mặt. Vậy thì ta đến. Một luồng kiếm quang hầu như không bị trận pháp ảnh hưởng rơi thẳng xuống trước mặt Tô Kính. Tô Kính ngẩng đầu nhìn thoáng qua, người tới là một thanh niên vạm vỡ cao hơn hắn hai cái đầu, hơi thở âm trầm, không phải tiên thiên kỳ mà là luyện khí sĩ đỉnh trúc cơ. Tô Kính cười nói. Ta không đánh lại ngươi. Thanh niên lạnh lùng nói. Ta biết, nhưng ta không so thuật đạo với thế tử. Ta nghe nói thế tử giỏi cờ vây, chúng ta đánh một ván cờ tại đây. Vô Ưu công chúa cũng giỏi đạo này, nếu thế tử chỉ là một kẻ tầm thường thì không xứng với công chúa. Tô Kính nghe vậy buồn cười, người này hùng hổ không ngờ là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho hắn. Tô Kính không biết rằng Tàng Kiếm Đạo Cung cho tới bây giờ đều khinh thường xa luân chiến. Tô Kính thể hiện thực lực Tàng Kiếm Đạo Cung tự nhận không tìm ra đệ tử tiên thiên kỳ nào đối kháng lại hắn nổi. Trận chiến này là Tàng Kiếm Đạo Cung bàn bạc rồi phái thanh niên lên cho Tô Kính nghỉ ngơi một chút, ít nhất phải hơn một canh giờ mới chấm dứt trận chiến. Nếu thanh niên muốn thì kéo dài mười mấy canh giờ cũng bình thường. Hơn nữa thanh niên và Vô Ưu công chúa xem như người quen, gã nói như vậy không ai phản bác được. Tỷ thí lần này vốn có phần vì Vô Ưu công chúa, không thì chẳng đến mức tất cả đạo cung, gia tộc đều đến tham gia. Tô Kính chắp tay xem như gửi lời cảm ơn. Vị đạo huynh này xưng hô thế nào? Ta họ Tử, tên Thiên Nguyên. Tàng Kiếm Đạo Cung Tử Thiên Nguyên dứt lời thò tay ra sau gáy, trong tay đã có ba thước thanh phong. Tử Thiên Nguyên vung trường kiếm, Tô Kính cảm thấy kiếm khí tung hành, tiếng rít không ngừng bên tai. Trên mặt băng đông có bản cờ lớn, bao trùm nguyên lôi đài. Tử Thiên Nguyên nói, ta cùng Vô Ưu công chúa đánh cờ, nàng có thể thắng ta khoảng 10 quân. Nếu thế tử thua ta tức là thua xa Vô Ưu công chúa. Thế tử hãy cố hết sức, ta sẽ không nương tay. Phải ngồi xuống chơi. Tô Kính biết kỳ đạo ở thế giới này phát triển mạnh, có chơi bản cũng có kiểu chiến đấu ngay, Đông Thần Đế Quốc có nhiều thành phố quy tắc kỳ đạo khác nhau. Tử Thiên Nguyên nói. Tùy ý, thế tử đi trước đặt 6 quân đi. Tử Thiên Nguyên giơ trường kiếm điểm không khí, vị trí Thiên Nguyên trên bàn cờ có một quân cờ đen. Đây là Tử Thiên Nguyên kích phát chân khí đặt dấu ấn lên mặt băng. Lý Quang thấy Tô Kính đánh cờ trên lôi đài thì hận ngứa răng. Người Tàng Kiếm Đạo Cung cao ngạo không đúng lúc. Tỏ rõ là gai mắt mọi người xa luân chiến, nhưng đây là quy định có từ trước, không phải nhằm vào một mình Tô Kính. Chương 207, Việc buôn bán, 1. Tiêu Giao Hầu cười lớn, phía dưới có người đi lên thay rượu, đồ nhắm mới cho từng bàn. Trận cờ này ít nhất qua một canh giờ, Tô Kính khinh thường câu giờ, người Tàng Kiếm Đạo Cung cũng không cần. Hai người đánh cờ bình thường tất nhiên chấm dứt trong hai canh giờ. Chỉ cần một canh giờ là trạng thái thân thể của Tô Kính sẽ phục hồi đến đỉnh cao. Trong hội chân lâu, đệ tử đạo cung và chín gia tộc lớn nào quen biết thì đổi bàn tụm đầu tám chuyện. Tô Mộ ngồi chung với Tô Kiến, Tô Linh, gần Tiêu Giao Hầu nên không ai đến quấy rối. Bên Tô Tiên đã có người đến gần. Một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ mặc áo gấm lông điêu, an mặc tiểu công tử đến trước mặt Tô Tiên. Ra mặt dày uống một ly rượu tự động ngồi xuống. Tô Tiên liếc xéo người đó, không khách sáo nói. Này Chu lão nhị, lại định xin ta chuyện gì? Cầu hôn thì miễn đi, ngươi yêu cầu rất cao, cô nương Tô gia chúng ta không xứng với ngươi. Người được gọi là Chu lão nhị là người Chu gia Hành Châu. Vị trí Hành Châu hơi hướng đông, cách Dược Châu một châu lớn. Nhưng Chu gia buôn bán rộng khắp, có cứ điểm ở Dược Châu. Chu lão nhị là nhân vật quan trọng của Chu gia trong Dược Châu. người như Tô Tiên đã thành tựu kim đan còn ở bên ngoài chạy vật là trường hợp hiếm trong gia tộc lớn. Người chạy bên ngoài thường là trúc cơ kỳ mang theo đệ tử tiên thiên kỳ. Khi thành kim đan không ai muốn làm việc bên ngoài, đều sợ ảnh hưởng tu hành, hỏng đường trường sinh. Chịu làm bên ngoài cơ bản có việc yêu cầu gia tộc, yêu cầu này khó thực hiện, đành chấp hành nhiệm vụ bí mật sau khi trở về sẽ nhận được thù lao phong phú. Chu lão nhị họ Chu, tên Bất Nhị. Bản thân gã không phải là dòng chính Chu gia, chẳng qua có thiên phú rất tốt, được thu vào trong tộc thành làm hạch tâm. Trên địa bàn Dược Châu buôn bán phải được Tô gia cho phép. Chu Bất Nhị rất lanh lợi, chịu buông dáng người, thường ở lại Dược Châu nên có quan hệ tốt với nhiều người Tô gia. Giữa Chu gia và Tô gia không xung đột tích lợi. Chu gia làm ăn tránh phần lớn thứ Tô gia cần, hai nhà thân còn hơn Tô gia và Nguyên gia. Tô gia và Nguyên gia chỉ khăng khít khi Tiêu Giao Hầu cùng Nguyên Lăng Hồng liên nhân. Chu Bất Nhị vẻ mặt thất thức nói với Tô Tiên. Đại tỷ, đời ta chỉ theo đuổi trường sinh, ta đã sớm quên tư tình nhi nữ. Năm xưa tuổi trẻ vô tri, may nhờ có đại tỷ điểm tình ta. Về sau ta đời này sẽ không yêu nữa. Tô Tiên mắng. Vô liêm sỉ, ngươi cách kim đan còn sớm, nếu tuyệt hậu thì Chu gia sẽ tìm ta tính sổ. Chu Bất Nhị nghiêm nghị chính trực đáp trả. Đại tỷ đã nói vậy thì ta cảm thấy có thể tìm một người cùng sống qua cuộc đời này. Tô Tiên xì cười. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chu Bất Nhị cẩn thận hỏi. Đại tỷ, ta nghe nói Thế tử Tiêu Giao Hầu muốn thành lập tư quân. Tô Tiên đáp. Đúng, nhưng binh khí thì có Nguyên gia Tịnh Châu, không đến lượt ngươi. Tô gia chúng ta không nhiều hàng tồn, Tô Kính trực tiếp mua của Tô gia sẽ rẻ hơn nhiều. Chu Bất Nhị không chịu bỏ cuộc. Đại tỷ, ta cũng không muốn tranh việc làm ăn khác, nhưng Thế tử Tiêu Giao Hầu thành lập tư quân chắc phải mua phù tiễn, vật này là hàng tiêu hao, có nhà nào bán phù tiễn rẻ hơn chúng ta. Lượng cung ứng cũng sung túc. Tô Tiên cười nói. Chu lão nhị, nếu về phù tiễn nếu đó là việc buôn bán của ngươi, ta sẽ tìm Tô Kính mua giúp một chút. Nhưng ngươi phụ trách buôn bán bên Dược Châu, không đến lượt ngươi làm chủ. Lúc mua cùng lắm giảm giá 10%, ta trực tiếp tìm Chu lão đại cho rồi. Đại tỷ không biết. Chu lão đại bởi vì mấy hôm trước tự ý bán ngọc đáy biển đã bị nhốt, đang bế quan trùng kích cảnh giới kim đan. Ít hôm nữa ta sẽ được triệu hồi về Hành Châu, khâu quân giới vừa lúc do ta phụ trách tên và nô pháo. Ồ! Chu lão nhị, chúc mừng ngươi, đây là công việc béo bở. Chu Bất Nhị cười khổ nói. Mỡ màng gì, vị trí này không dễ ngồi. Quyền hạn của ta có thể cho các ngươi giảm 40%, nếu đại tỷ đồng ý thì ta bắt đầu chữ hàng, hiện tại trực tiếp mua sẽ giảm giá thêm 5%. Chuyện này dễ thương lượng, nhưng ta hỏi ngươi, ta nghe nói Chu ra được một đảo lớn, xung quanh có thủy yêu sống theo bầy. Chu Bất Nhị giật mình kêu lên. Đại tỷ biết cả tin tình báo này. Ai nói cho tỷ? Chờ ta đi làm thịt hắn. Ngươi không muốn ta biết. Chu Bất Nhị buồn bực nói. Không. Không phải. Tình báo này ta vốn định bán đi, không biết tôn tử nào nhanh mồm vậy. Loại chuyện này không giấu được, nếu Chu Bất Nhị nói ra sớm với ai cũng tính là một nhân tình, vì không lâu sau Chu gia sẽ thông báo Tô gia, để Tô gia phái người chia một chén canh, đương nhiên cũng sẽ ra sức lớn. Ha, phù tiễn hù người. Ngươi dẹp đi, đảo biển này lớn, như thế nào có thủy yêu, trên bãi biển chắc chắn có xương lâu năm đúng không? Đúng rồi đại tỷ. Nếu tỷ phái người đi thanh lý hải yêu ta sẽ tự quyết định miễn phí tặng cho 10 vạn mũi tên phù tiễn. 100 vạn, không cần tinh luyện, ta chỉ muốn mũi tên luyện sơ, phải là xương yêu. Đại tỷ, cần nhiều mũi tên vậy làm gì? Tên xương yêu có thể bắn chết luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, chất lượng tốt chút thì trúc cơ kỳ cũng không chịu nổi. Chỉ đại tiễn sư mới dùng nó được, trong một quân đoàn gom góp 100 đại tiễn sư cũng khó khăn. Nói nhảm. Huynh đệ của ta nếu tổ kiến quân đoàn tất nhiên là đẳng cấp tinh nhuệ. Chu Bất Nhị nhạy bén nghe hiểu chữ huynh đệ của ta. Cái này sẽ tốn nhiều tiền đây. Có vẻ Tô Tiên rất xem trọng Tô Kính, Chu Bất Nhị cũng nâng cao địa vị của hắn lên một bậc. Chỉ biết đánh nhau không lích gì, người này phải có đầu óc mới tổ kiến một đội quân mạnh được. Cái gì gọi là tinh nhuệ? Ít nhất có thể đạt tới một nửa sức chiến đấu 4 đại quân đoàn. Nghĩa là mỗi người trong quân đoàn đều biết cầm cung. Trên một nửa người có năng lực bắn chính xác khoảng cách hơn 100 trượng, bắn tới 200 trượng trở lên. Từng binh sĩ đều có áo giáp thuật đạo, trung bình một sĩ binh có hơn một con ngựa chiến, 100 binh sĩ kèm một chiến xa. Không góp vào những cơ sở này, ngươi dám mặt dạy gọi là tinh nhuệ sao? Đối với Tiêu Giao Hầu thì tiền không là vấn đề. Ngươi đừng vội chế tạo 100 vạn mũi tên, ta muốn tốt nhất. Việc Tây Trinh đã quyết định, mục tiêu huynh đệ của ta chắc chắn là quốc gia tà thần. Tà thần trong nhân gian có mục thủ, dưới tay có nhiều tà thuật sư, cung tên bình thường gây ra sức sát thương rất thấp. Chương 208, việc buôn bán, 2. Tô gia không khởi binh sao? Chu Bất Nhị không phải thật sự muốn tìm người đánh chết Thủy Yêu, 100 vạn mũi tên xem như cho Tô Tiên một nhân tình. Bởi vì không có thời gian hạn chế, thành phẩm cũng rất thấp. Nhưng đây là cho không, không phải buôn bán. Tô Tiên nói, Dực Châu không đông người, rất có thể sẽ liên hợp với Nguyên gia Tịnh Châu cùng khởi binh. Ban đầu sẽ không bỏ vốn nhiều, cỡ 3, 5 vạn người. Chờ khi bệ hạ phát động tổng tiến công, ít nhất phải có 4 đội gồm hơn 20 vạn lính. Tô gia hay liên quân? Đương nhiên là Tô gia, trên đất Tịnh Châu có thể tổ chức trên 100 vạn người, nhưng Tịnh Châu cũng là nơi sản xuất vũ khí, sẽ không mua từ tay Chu gia. Chu Bất Nhị thầm kích động, nếu giao dịch được việc buôn bán lớn như vậy thì gã sẽ tích lũy công huân lớn trong Chu gia, đủ để sử dụng linh chỉ đến khi thăng cấp kim đan. Dù nói là thăng cấp kim đan khó khăn nhưng viễn chinh quốc gia tà thần là cơ hội rất tốt. Mỗi lần có cuộc chiến diệt quốc sẽ nương theo nhiều khí vận giáng lâm, không biết bao nhiêu anh hùng có thể thuận theo thiên đạo kiếm được lợi. Lần trước Đông Tần tiêu diệt Tây Tần có nhiều người thừa dịp phi thăng. Lúc này đây dù gã không thể nào phi thăng cũng có hy vọng kim đan. Tô Tiên dứt khoát từ chối Chu Bất Nhị. Đại tỷ, còn có một việc. Cầu thân thì miễn bàn, Tô gia chúng ta sẽ không bắt buộc nữ nhân lập gia đình. Xin đại tỷ nghe ta nói đã. Chu Bất Nhị nóng nảy nói. Lần này ta vừa mắt người Chu gia Dương Châu. Ta nghĩ Chu gia Dương Châu có chút hoạt động trong Dược Châu, chắc đại tỷ có thể lôi kéo quan hệ. Tô Tiên nổi hứng thú hỏi. Hửm! Người quen nàng kia không? Lần trước tiểu tử này thích bảo bối của Tô gia, một đệ tử hạch tâm đã là luyện khí sĩ đỉnh trúc cơ, Tô Thuần. Tô Thuần lập chí không lấy chồng, chỉ cầu trường sinh. Người Tô gia không bắt buộc nàng đổi ý. Đã từng quen biết. Nàng có ấn tượng khá tốt với ta nhưng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Tô Tiên nói. Ta nói này Chu Lão Nhị, điều kiện của ngươi không kém, tại sao không tìm người vừa ý ở Hành Châu? Chu Bất Nhị nhăn mặt. Đại tỷ cũng biết xuất thân của ta thấp hèn, bây giờ không ai nói ra nhưng ở trong gia tộc không có họ hàng gần giúp đỡ, nội tình rất cạn. Tô Tiên trêu chọc Chu Bất Nhị một câu rồi thôi. Ha ha, tiểu như ngươi gọi là nam nhi tốt trí ở bốn phương. Đại tỷ, người ta thích là một đệ tử hạch tâm của Chu gia, mới tiên thiên kỳ, xuất thân gần giống ta, đều không có căn cơ. Nàng tên Chu Nhược Thủy. A, là Nhược Thủy sao? Ta sẽ hỏi giúp ngươi, bản gia của nàng không có thân thích gì, chỉ có một thúc thúc, ta có thể nói chuyện được. Nếu nàng ta muốn, thúc thúc nói một tiếng chắc Chu gia sẽ nể mặt. Chu Bất Nhị rối rít cảm ơn. Tô Tiên không đòi lợi gì. Đây đơn thuần là quen bằng hữu với nhau. Trong bữa tiệc chuyện như vậy xảy ra ở khắp nơi. 9 gia tộc lớn có quan hệ đối địch nhau nhưng liên kết khá chặt chẽ. Ví dụ Tô gia và Chu gia quan hệ vô cùng tốt, cùng Chu gia đối xử bình thường nhưng không có ý đối địch. Chu gia và Lý gia Định Châu có quan hệ không tệ, nhưng Chu gia sẽ không vì Lý gia mà chống đối Tô gia. Việc này bình thường, Dương Châu ở giữa Định Châu và Dược Châu. Nếu Chu gia và Lý gia thành minh hữu thân thiết chặt chẽ thì Tô gia sẽ bất an, sẽ liên lạc thế lực phương Nam vây công Chu gia trước. Chu gia phải tỏ thái độ như vậy mới không gây sao động. Các gia tộc cám sát, ngoài mặt đấu tranh, tới lui hơn 90% tập trung tranh đấu dưới kim đan. Mỗi lần có cường giả kim đan chết là sẽ có một đoạn thời kỳ bình tĩnh, sẽ không mở rộng vấn đề. Đạo cung cũng vậy, Thanh Dương đạo cung mất 2 kim đan. Một người thì đành ngậm bù hòn vì bị Tiêu Giao Hầu bắt điểm yếu. Một người khác không tìm thấy chứng cứ do Tô gia làm, Thanh Dương đạo cung đành nhịn. Tiêu Giao Hầu không tiếp tục nhằm vào Thanh Dương cung, xem như trước kia chưa từng bị Thanh Dương cung khiêu khích. Vì đã có một gia tộc nhỏ bị cuốn vào, có thể tiếp tục tồn tại được không còn là một vấn đề. Kinh gia bị bắt tổ chức quân đội, trở thành quân tốt thí của Tô gia, dù sống cũng sẽ bị ăn hết hòa nhập vào Tô gia. Bản gia Kinh gia mất mát nặng nề, Thanh Dương cung ngậm bồ hòn. Khi Chu Bất Nhị đã bàn xong đơn đặt hàng thì bên Tô Kính cũng đánh cờ xong. Không phân ra thắng thua nhưng phải chấm dứt. Tô Kính xảo diệu làm ra một cục diện tam kiếp tuần hoàn. Nếu hai bên không chịu nhận thua, theo quy tắc sẽ đánh hoài đánh mãi. Tàng kiếm đạo cung tử Thiên Nguyên biết kỳ lực của Tô Kính cao hơn mình, đây là hắn vất vả tạo ra ván cờ thế này. Tam kiếp tuần hoàn đấu cờ mấy chục vạn lần chưa chắc xảy ra một lần, tử Thiên Nguyên cũng là cao thủ sao có thể không nhìn thấu. Thời gian vừa đúng đi qua hai canh giờ, tử Thiên Nguyên chắp tay nhận thua xuống đài. Tô Kính dứt khoát chỉ vào Lý Quang. Lại đến đi, ta đã nghỉ ngơi xong rồi. Lý Quang rũ mí mắt xuống làm bộ như không nghe thấy lời Tô Kính. Lúc này Mộ Gia Quỳnh Châu phái một người ra giải vây. Tô Kính đã thắng liên tiếp nhiều trận, dù bây giờ hắn có thua cũng không mất danh tiếng. Nên tiếp theo người chín gia tộc lớn có đánh hết sức cũng sẽ không đắc tội Tô Gia. Trừ phi bọn họ giết Tô Kính, chuyện này chỉ có Lý Gia Định Châu mới làm được. Chu Gia Dương Châu phái một thiếu niên vẻ mặt ngoài bệnh hoạn lên sân khấu. Thiếu niên sắc mặt xám trắng, mặc áo gai nhảy vào sân, ho xé ruột xé gan một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Thiếu niên nói với Tô Kính. Dương Châu Chu Niệm. Khách khứa trong hội chân lâu dưới tu vi trúc cơ đều ồn ào bàn tán. Đây là Chu Niệm. Chu Niệm chưa từng tham gia hoạt động công khai nào, nhưng tuổi trẻ đã gầy dựng danh tiếng lừng lẫy. Chu Niệm không dùng trang bị gì giết luyện khí sĩ trúc cơ hậu kỳ, chiến tích này rất hiếm thấy, thật khó tin. Trước khi Tô Kính lên sân khấu, Tiêu Giao Hầu chỉ cho hắn tư liệu 12 đạo cung, 9 gia tộc lớn, gồm những thế lực này có công pháp chủ yếu là gì, chiến kỹ gì, nhưng không nói cho hắn biết có nhân vật gì. Vì trong các thế lực này có quá nhiều hạt giống tiên thiên kỳ, Tô Kính không cần phải phân tích từng người, có thời gian đó chẳng bằng tập trung tu hành nâng cao bản thân mới là lẽ phải. Chu Niệm chắp tay hướng Tô Kính, từ cổ tay trái từ từ kéo ra một thanh trường kiếm. Chương 209, Tốc Chiến, 1. Trường kiếm loang lổ cũ kỹ, chỉ có một đường mũi nhọn lóe tia sáng lạnh màu xanh. Vẻ mặt Chu Niệm hơi đau buồn, không biết trong lòng nghĩ gì. Nhưng Chu Niệm hơ trường kiếm rất nhanh, không thấy gã làm động tác gì đã đâm tới gần trước mặt Tô Kính một thước. Cách. Trường kiếm đâm mạnh vào một mảnh mai rùa, là kỹ năng biến dị của thần Quy Khải. Bình thường Tô Kính thả ra một mai rùa to, nát rồi sẽ tụ lại, lần này hắn phát ra mai rùa là lực lượng mai rùa chồng chất vào nhau ngưng tụ thuật đạo ra lực phòng ngự mạnh áo giáp gấp mấy trăm lần. Chu Niệm đã thấy Tô Kính thả ra thần Quy Khải mấy lần. Gã cho rằng đường kiếm của mình sẽ phá được phòng thủ, không ngờ bị chặn lại tạo thành một thoáng trì trệ. Khi Chu Niệm không tấn công thì chậm chạp, khi hành động thì mau đến nỗi làm tim Tô Kính đập nhanh. Vừa rồi chỉ dựa vào thân pháp e rằng không trốn thoát đường kiếm này, chỉ có thuật đạo là có thể phát ra trong tích tắc. Tô Kính cầm mâu ngắn đâm hướng cổ họng Chu Niệm. Chân Chu Niệm tỏa sáng tạt ngang, mâu ngắn đâm vào không khí, theo sau mâu ngắn quấn cánh tay gã. Két 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 két. Mâu ngắn như con rắn siết mạnh, xương cánh tay Chu Niệm gãy từng khúc, chỉ một chiêu đã bị Tô Kính trọng thương. Lần đầu tiên Tô Kính dùng mâu ngắn thi triển ba thức long xà, biến hóa và ý cảnh hơn xa kỹ xảo trong quyền thuật. Chu Niệm không thể ngờ Tô Kính phản kích nhanh như vậy, ác đến thế. Cương khí chấn động trong cánh tay Chu Niệm đều bị mâu ngắn nghiền nát, chỉ dựa vào sức mạnh cánh tay làm sao có thể đối kháng thuật đạo. Mâu ngắn bắn ra ngũ sắc thần quang, phòng ngự của Chu Niệm không chịu nổi một kích. Chu Niệm mặc áo gai chỉ là một món pháp bảo, thuộc tính cứng cỏi và sạch sẽ. Đối với Chu Niệm tu hành không nhờ vào vật ngoài thân, chỉ bằng vào sức mạnh bản thân. Đấu với kẻ yếu khác thì không sao, đụng phải Tô Kính thì bị kịch. Nhưng Chu Niệm hung hãn làm Tô Kính bất ngờ, gã vặn eo một cước đá bay vô định kim hoàn lặng lẽ đến gần. Tô Kính không rõ, một người cánh tay vỡ vụn làm sao còn tìm ra vị trí vô định kim hoàn công kích được. Thứ này gọi là vô định kim hoàn vì ngay cả người khống chế nó cũng chỉ nắm giữ đại khái phương hướng, mỗi lần công kích sẽ có sai lệch. Tác dụng lớn nhất của vô định kim hoàn là quấy nhiễu tất cả thuật đạo của kẻ địch. Muốn từ chỗ Tô Kính tìm ra vị trí vô định kim hoàn công kích là mơ giữa ban ngày, cường giả kim đan cũng không thể làm được. Nhưng Chu Niệm đã làm được, gọn gàng nhanh nhẹn. Lòng Tô Kính sinh ra nỗi bất an, mâu ngắn trong tay hắn đã hết sức, hắn lại tiến lên trước muốn diệt Chu Niệm. Cánh tay bị gãy của Chu Niệm thả lỏng, trường kiếm loang lổ xoay một vòng trên không trung cắt ngang qua cổ Tô Kính. Đợt này mau hơn công kích ban đầu của Chu Niệm gấp mấy lần. Trong hội chân lâu vang tiếng kinh tê, trông như Tô Kính tự vận dụng thuật đạo đụng vào phi kiếm của Chu Niệm. Mặt Tiêu Giao Hầu lộ nét khó tin. Sao Chu Niệm làm được? Một luyện khí sĩ tuy tâm trí kiên định nhưng cánh tay đã bị hủy, vận chuyển chân khí sẽ bị ảnh hưởng, sao còn có thể chém ra nhát kiếm kinh người như vậy. Tốc độ đường kiếm đã vượt xa kiếm tu trúc cơ kỳ bình thường. Tô Kính hé môi thốt ra một chữ. Định. Cảnh tượng làm mọi người đứt dây thần kinh xuất hiện. Chu Niệm và Phi Kiếm bị một chữ của Tô Kính đóng đinh tại chỗ, như thời gian ngừng lại. Không, thời gian của Tô Kính vẫn vận chuyển bình thường, mâu sắc đụng mạnh vào mũi Chu Niệm, xuyên thủng qua, sọ nổ nát. Ngực áo Tô Kính dính đầy chất lỏng màu đỏ và trắng. Giết Chu Niệm xong, Tô Kính quỳ xuống đất, ngũ lôi định thân chú vận chuyển trong hoàng đỉnh thần ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ. Đợt công kích này hao tổn hơn 90% chân khí trong người Tô Kính, chỉ có long xà chân khí còn nguyên dưới lớp vỏ trứng bao bọc, kinh mạch thân thể thì đã trống rỗng. Cúc Nguyệt Sơn hành động, gã đến gần Tô Kính chỉ tay một cái. Trường kiếm của Chu Niệm lơ lửng trên trời đột nhiên đâm xuống thẳng vào Tô Kính. Ngón tay Cúc Nguyệt Sơn vừa lúc đâm vào mũi kiếm. Cổ kiếm loang lổ vỡ ra từng tấc từ mũi kiếm lan ra sau. Trong trường kiếm phát ra tiếng gào rú thê lương. Tay Cúc Nguyệt Sơn biến ra cái bóng lớn chộp không khí như bắt lấy linh hồn trong suốt, linh hồn không có năng lực vùng thoát khỏi tay gã. Người đến từ Chu Gia Dương Châu cùng đứng bật dậy. Đừng! Cúc Nguyệt Sơn cười khẩy nói. Đừng! Người này tu luyện tà thuật của Âm Dương Gia gửi hồn vào kiếm, nếu ta không ra tay thì thế tử nhà ta đã bị tà thuật hại. Tiêu Giao Hầu nhàn nhạt kêu một tiếng. Nguyệt Sơn! Cúc Nguyệt Sơn ngây người sau đó nhẹ nhàng buông tay. Linh hồn bay khỏi lôi đài được người Chu Gia Dương Châu hút vào hồ lô, cẩn thận cất đi. Tiêu Giao Hầu nói với người của Chu Gia. Ta tin Chu Gia sẽ cho ta một lời giải thích. Luyện khí sĩ dẫn đầu Chu Gia người ướt mồ hôi. Bọn họ không biết Chu Niệm tu luyện pháp thuật của Âm Dương Gia. Đạo pháp của Âm Dương Gia và đạo gia rất giống nhau, lại bị sửa chữa đôi chút nên người ngoài không nhìn ra được. Chỉ tu luyện vật của Âm Dương Gia không bị tội chết. Đế quốc cấm nhưng nếu bị bắt sẽ chỉ răn dạy một phen, phá tu vi Âm Dương Gia, thậm chí sẽ không bị đuổi ra môn phái. Chu Niệm tu luyện pháp thuật gửi linh hồn kỳ lạ này toàn nhờ kỳ ngộ. Nếu thay hình đổi dạng pháp thuật kia bổ sung vào hệ thống pháp thuật đạo môn sẽ là công lớn, nếu lúc trước Chu Niệm cống hiến ra rất có thể được hoàng thất phong tưởng. Tiếc rằng Chu Niệm tu hành một mình, hôm nay còn muốn sử dụng nó giết nhi tử của Tiêu Giao Hầu. Chu gia ta sẽ ghi chép kỹ càng vào sách về việc Chu Niệm tu hành tà thuật thế nào rồi báo cáo bệ hạ, hầu gia sẽ có bản sao. Người Chu gia khá thông minh, Tiêu Giao Hầu thả bọn họ đi chắc vì muốn thuật gửi linh hồn của Âm Dương gia. Thứ này kịch liệt còn hơn kiếm tu nuôi kiếm thuật, thật sự hồn khí hợp nhất, linh hồn của bản thân là khí linh. Làm vậy tuy rất nguy hiểm nhưng mang đến chỗ tốt siêu lớn. Chu Niệm có thể đánh chết luyện khí sĩ trúc cơ hậu kỳ toàn dựa vào pháp thuật này. Tô Kính trơ mắt nhìn một kiếm kia đâm hướng mình, nếu như không có Cúc Nguyệt Sơn ra tay thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Tô Kính dùng một phát ngũ lôi định thân chú tiêu hao hết sạch lực lượng, long xả chân khí điên cuồng vận chuyển trong khí hải đan điền nhưng không chịu ra khỏi vỏ trứng, chỉ giúp Tô Kính phục hồi hai loại chân khí trong người. Chương 210, Tốc Chiến, 2. Tốc độ phục hồi có mau hơn nữa cũng không kịp để Tô Kính cản lại nhát kiếm kia. Linh hồn Tô Kính giấu trong lục đạo thần giám bảo vệ sẽ không bị hủy diệt, nhưng nếu thân thể này tiêu tùng thì mọi bí mật sẽ lộ ra hết. Tất nhiên còn một khả năng đó là long xà chân khí có thể tránh cắt hung. Nếu như long xà chân khí liều lĩnh lao vào ngăn cản trường kiếm thì khi đó tình thế thật sự nguy cấp. Lôi đài này dù gì là Tô gia sắp đặt, tuy thời có thể trợ giúp Tô Kính. Tô Kính chậm rãi đứng dậy hắn chộp không khí, mâu sắc bay vào tay. Chân khí của Tô Kính phục hồi chưa đủ 1% nhưng mâu có linh tính, không cần chân khí thúc đẩy cũng vận dụng được, chẳng qua hắn không thể phát ra ba thức long xà. Không thì Tô Kính chẳng còn chân khí không cách nào giết Chu Niệm. Tô Tiên cảm thán rằng, tiểu kính tử thật tàn nhẫn. Tô Tiên không ngờ người đầu tiên Tô Kính giết không phải người của Lý Gia Định Châu mà là người Chu Gia. Chu Bất Nhị còn chưa đi, ở bên cạnh nhăn mặt nói. Đại tỷ, tiểu tử này làm thịt người của Chu Gia. Giờ mà đại tỷ đi làm mai chắc việc hôn nhân không có cơ may rồi. Tô Tiên nhìn xem thấu, việc Chu Bất Nhị lo lắng sẽ không xảy ra. Đã thả linh hồn Chu Niệm trở về, nếu Chu gia còn nhớ mãi không quên thì chúng ta sẽ tìm cách khiến bệ hạ điều tra một phen Chu Niệm làm sao học được tà thuật Âm Dương gia. Chu gia chết một hạt giống tiên thiên kỳ nhưng hạt giống này lén luyện đồ của Âm Dương gia mà giấu bọn họ không chịu cống hiến ra, đã chết rồi thì thôi. Cúc Nguyệt Sơn không đi ngay mà hỏi Tô Kính còn đấu tiếp được không? Có thể chiến tiếp không? Tô Kính trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Không được, hiện tại không nắm chắc đấu với người Lý gia. Đã biết bản lĩnh của Chu Niệm rồi thì Tô Kính không dám mạo hiểm. Đối thủ hoàn toàn có năng lực đồng quy vu tận với hắn. Người dưới lôi đài thở phào, thành tích Tô Kính liên tục khiêu chiến đã kết thúc, tuy với cách thảm thiết. Chu Niệm chết, bên Lý Quang cũng yên lặng. Lý Quang nói với nam nhân thấp bé bên cạnh mình. Được rồi, chờ lát nữa Tô Kính liên tục khiêu chiến ngươi hãy xuống sân. Cửu thúc, Tô Kính có vũ khí bí mật gì? Nam nhân thấp lùn bề ngoài 27-8 tuổi, thoạt trông không giống đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm khi 20 mấy tuổi đều trúc cơ hoặc là đỉnh tiên thiên, nam nhân thấp lùn chỉ là tiên thiên hậu kỳ, đã gần 30 tuổi. Chân mày nam nhân ngắn nhỏ, mắt hình tam giác ngược, mặt mũi rất xấu xí, tóc mái thiếu một khúc, trên đầu đới cái búi tóc ghim cây châm đồng. Mâu ngắn kia toàn dùng chiêu thuật đạo, không phải võ kỹ, không biết tại sao những người trước bị thua. Hơn nữa có thể cách không điều khiển mâu ngắn đó, trong tay hắn có vô định kim hoàn, một nghiên mực đẳng cấp pháp khí, mỗi lần xuất hiện sẽ bày ra ngũ lôi định thân chú. Hắn có thuật đạo phòng ngự có thể chặn lại một kích chí mạng của luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, có thuật thủy lôi thường thấy của Tô gia, tần suất phát ra hơi kinh người. Lý Quang tạm dừng rồi nói tiếp. Hắn còn có một môn thuật đạo có thể đông lại kỹ năng của ngươi, thoạt trông là ngũ lôi định thân chú đẳng cấp cao. Trong chớp mắt đủ để thiết mâu của hắn giết ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cách đối phó thì sẽ thắng, hắn chỉ có sức đánh một kích. Tô Kính đi xuống nghỉ ngơi, lặng lẽ lấy ngũ lôi định thân chú ra khỏi hoàng đỉnh thần ngọc. Sau khi sử dụng ngũ lôi định thân chú hại hắn không thể thả ra đao luân tàn nhẫn. Chu Niệm chết khiến khiêu chiến tiếp theo hòa bình nhiều. Trừ người Lý Gia Gia không ai thật sự muốn giết Tô Kính. Tô Gia có thể tùy thời vào lôi đài cứu Tô Kính làm đám người này càng không dám liều mạng. Việc khiến Lý Quang buồn bực đã xảy ra, cuộc khiêu chiến này như thể vì trợ giúp Tô Kính tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, từng trận đấu có kinh không hiểm. Tô Kính chú ý cẩn thận, không vận dụng ngũ lôi định thân chú kỳ lạ kia nữa, cũng không sử dụng đao luân tàn nhẫn. Tô Kính chỉ dùng chiến pháp Lâm Hoành Sơn truyền dạy đánh bại một đám đối thủ. Mỗi lần thắng Tô Kính được lợi nhiều, 12 đạo cung và 9 gia tộc lớn có hệ thống thuật đạo xấp xỉ nhưng cách sử dụng thì khác biệt một trời một vực. Cuộc khiêu chiến này kết thúc Tô Kính phỏng trường mình sắp trúc cơ. Vốn là kế hoạch 2 năm trúc cơ, hiện tại xem ra chỉ cần nửa năm là hoàn thành tâm nguyện. Sau khi trúc cơ mới là con đường dài đằng đẵng, nên Tô Kính không kiêu ngạo, cũng không nhục chí, hắn chỉ chăm chú đánh từng trận. Chỗ này chỉ còn người Tô gia, Lý gia không khiêu chiến. Lý Quang lên tiếng. Lý Hận, ngươi có thể lên sân khấu rồi. Vâng. Luyện khí sĩ thấp lùn bước lên lôi đài, đứng cách Tô Kính 3 trượng. Tô Kính, ta đến giết ngươi. Nói xong người gã phát ra sát khí mắt thường trông thấy, sát khí khuyết tán từ cơ thể gã ngưng kết thành dị tượng màu hồng, một con bọ ngựa khổng lồ. Tô Kính cảm giác thân thể của mình hơi tê, không biết chúng ám toán gì, tốc độ nhúc nhích tay chân chậm lại. Cảnh này tuyệt đối không bình thường. Nhưng người bên ngoài không nhìn ra có gì không ổn, dù là Tiêu Giao Hầu, Nguyên Lăng Hồng cũng vậy. Thực lực của Nguyên Lăng Hồng không bằng Tiêu Giao Hầu, bản thể của gã không có mặt ở đây. Võ Huy quận vương đến, có mấy luyện khí sĩ hoàng gia Kim Đan Kỳ đi theo, Tiêu Giao Hầu lo bí mật của mình bị lộ nên dùng phân thân. Thực lực phân thân chỉ là Kim Đan sơ kỳ, Tiêu Giao Hầu khống chế phân thân miễn cưỡng có chút bóng dáng cường giả Kim Đan lục trọng, nhưng nếu đánh nhau sẽ lộ đôi ngay. Luyện khí sĩ Lý Gia Lý Hận biến lôi đài thành sát tràng, Tô Kính là con mồi của gã. Lý Hận đúng là chỉ có đỉnh tiên thiên, từng có một thời gian ngắn gã chạm đến cảnh giới kim đan nhưng vì bị thương, thực lực ngã xuống tiên thiên kỳ. Gia chủ Lý Gia hứa miễn Lý Hận giết Tô Kính sẽ phục hồi cảnh giới cho gã. Đắc tội Tiêu Giao Hầu có đáng gì, sau khi giết Tô Kính thì Lý Gia sẽ phái người dẫn gã đi. Tiêu Giao Hầu không dám công khai giết người chút giận trong đế đô. Hơn nữa gã thắng quang minh chính đại trên lôi đài. Cảnh giới của luyện khí sĩ có thể thụt lùi nhưng kinh nghiệm thì không, Lý Hận có thủ pháp tinh diệu, vừa ra sân đã trấn áp tốc độ của Tô Kính. Một vầng sáng huyền diệu lấp lóe trên đỉnh đầu Lý Hận. Muốn giết thì phải làm kẻ đó thần hồn đều diệt. Chương 211, sát tràng. Lý Hận bắt đầu niệm chú ngữ, tốc độ của Tô Kính ở trong sát tràng này càng ngày càng chậm, tuyệt đối không cách nào phản kích. Vô định kim hoàn gì đó sẽ không ảnh hưởng động tác của gã được. Sát tràng này là hình thức ban đầu của lĩnh vực kim đan, Lý Hận diễn luyện cực kỳ quen tay, giờ dùng cảnh giới tiên thiên kỳ kích phát ra càng đánh lừa mắt người. thoạt trông sát chàng này không liên quan gì đến lực lượng lĩnh vực, kém rất lớn, Tô Kính rơi vào trong đó thì không nghĩ vậy. Tô Kính chỉ hơi do dự lập tức phát hiện không đơn giản là tay chân trì trệ, thật sự chậm ít nhất gấp 3 lần. Tô Kính nhìn ánh sáng vàng trên đầu Lý Hận, đột nhiên làm một động tác khiến mọi người bất ngờ. Tô Kính khoanh chân ngồi xuống, đặt mâu ngắn đen ngang đầu gối. Tô Kính ngồi xuống cả người như con rắn khoanh dưới đất tùy thời phát ra một kích mãnh liệt. Tô Kính lấy bích huyết đan thanh ra treo trên đỉnh đầu, nghiên mực vung rũ xuống ánh sáng đỏ xanh đan sen triệt tiêu một phần lực lượng sát tràng. Đây là đặc điểm của thánh vật nho môn, người đạo môn lúc luyện chế nghiên mực đã không xóa đi năng lực này. Người đạo môn khá thông thoáng, trong miệng nói nho môn hoặc loạn thiên hạ nhưng luôn cố gắng giữ nguyên công dụng thánh khí nho môn. Đương nhiên họ sẽ nói đồ vật đã bị thuật đạo thanh lý, tuyệt đối không có tà khí. Tiểu thông thoáng này gọi là tận dụng hết tất cả có thể, lừa người bình thường còn được nhưng sẽ không lừa cả mình vào. Tô Kính không ngờ bích huyết đan thanh còn có hiệu quả này, phần cơ thể chết lặng dần phục hồi bình thường. Tô Kính vốn bị đánh lén mới để đối phương kiểm soát tình hình, nếu hắn đoán trước tình huống này thì ít nhất có thể kiên trì nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này nếu Tô Kính có thể giết chết đối thủ thì lĩnh vực sắt chàng sẽ hủy diệt. Thân thể phục hồi bình thường, tốc độ của Tô Kính không mau hơn, chỉ miễn cưỡng tìm về chút ưu thế. Ít nhất đối thủ không biết Tô Kính có thể vận chuyển khí cơ gần như bình thường. Tô Kính dùng ý cảnh cổ xà thôn thiên thổ nạp khiến toàn thân nhũn ra, khó phân biệt trạng thái hiện tại của mình. Tô Kính lấy vô định kim hoàn ra, dùng nó giết luyện khí sĩ tiên thiên kỳ khá dễ. Nhưng muốn giết Lý Hận thì tuyệt đối không được. Trận chiến này khiến Tô Kính hiểu không chỉ vô định kim hoàn, rất nhiều pháp khí kỳ diệu dùng vào cường giả sẽ bị suy yếu hiệu quả. Những đối thủ Tô Kính đụng phải có vài người không quan tâm vô định kim hoàn ảnh hưởng, khi chống lại loại người này tác dụng lớn nhất của nó là kiềm chế. Lúc Tô Tiên đưa pháp khí cho Tô Kính đã nói rõ điểm ấy, tuyệt đối đừng ỷ vào nó giết người, tác dụng duy nhất của vô định kim hoàn là phá hoại tiết tấu công kích của kẻ địch. Đương nhiên nếu như kẻ địch quá yếu thì miễn bàn cái khác. Đao luân tàn nhẫn xoay tròn trong hoàng đình thần ngọc biến thành cổ họng, tùy thời có thể phun ra. Tô Kính cảm giác mình rơi vào ao thủy ngân, không khí xung quanh càng lúc càng nặng, hít thở cảm nhận độc tố mạnh đang ăn mòn thân thể. May mắn thuộc tính giải độc của hoàng đình thần ngọc còn sót lại hơn một nửa, Tô Kính thần binh luyện cốt, tái tạo thịt đã có sức chống cự độc tính khá mạnh. Không thì chưa đánh nhau Tô Kính đã bị độc tố kỳ lạ giết. Không chết cũng không chịu nổi, Tô Kính vận chuyển chân khí đến mức độ bình thường là nhờ long xà chân khí biến thái, bình thường không nhìn ra tác dụng quý giá của thứ này. Hiện tại mới phát hiện cách một lớp vỏ trứng long xà chân khí chỉ huy thanh minh chân khí, âm phủ chân khí dễ như chơi. Dù áp lực bên ngoài lớp gấp mười mấy lần, long xà chân khí lôi kéo, chân khí của Tô Kính không đến mức trì trệ. Tô Kính lẳng lặng nhìn Lý Hận, đôi mắt hắn đổi màu thấy rõ bí mật ánh sáng trên đỉnh đầu Lý Hận. Đó là hai lưới dao dính vào nhau trông như răng cưa không ngừng sát, chấn động, tất cả thanh âm bị hút vào. Đao luân tàn nhẫn tuy hung mãnh nhưng vì dễ khống chế không có lực công kích mạnh bằng hai lưới dao này. Tô Kính nhìn liền biết, nếu cơ thể hắn bị hai lưới dao chém chúng sẽ bị cắt thành nhiều mảnh thịt. Dị tượng bọ ngựa trên đỉnh đầu Lý Hận đang hấp thu hơi thở, lực lượng phát ra từ hai lưới dao ma sát, dần ngưng thực hơn. Tô Kính càng xem càng thấy kỳ kỳ, vì hai lưới dao mãi không chịu tấn công, hơi thở cũng không tăng mạnh bao nhiêu, chỉ không ngừng vận chuyển lực lượng cho bọ ngựa ảo. Bọ ngựa màu hồng ở vị trí đôi chân đao hơi mơ hồ, không thấy rõ được. Màu hai lưới dao càng lúc càng sâu chuyển hóa thành màu đỏ, Tô Kính thầm dùng mình. Tô Kính chợt liên tưởng nếu lắp hai lưới dao vào chân trước bọ ngựa thì con bọ ngựa đỏ sẽ là yêu thú cường đại. Nếu là một kích chém qua không khí thì Tô Kính có thể sử dụng thiết mâu đỡ được, nhưng đối phó một yêu thú cường đại chắc chắn hắn sẽ chết. Bọ ngựa ảo màu hồng mới đầu chỉ có hơi thở tiên thiên kỳ. Chốc lát sau đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Tô Kính muốn đứng dậy công kích Lý Hận nhưng bị hạn chế tốc độ, hắn sẽ lộ ra sơ hở. Chiến thuật trong long xà đồ lục không e ngại so đấu sức chịu đựng. Tô Kính khoanh chân ngồi xuống, chân khí trong người tăng lên nhiều, khí thế càng lâu dài càng đầy đủ. Nhưng chân khí tăng lên vẫn không thể đến trúc cơ kỳ, Tô Kính càng không thể đột phá cảnh giới kim đan, đó là tăng bản chất chân khí chứ không liên quan đến tổng số lượng. Khi bọ ngựa hồng có đôi lưới dao đó thì sẽ ghép thành đại yêu kim đan kỳ. Nếu như có thể phá vỡ lĩnh vực sắt chàng Tô Kính có thể đánh phá thuật đạo kỳ lạ của đối phương, dù lực lượng bọ ngựa tăng lên thì tốc độ vẫn hơi chậm. vấn đề là Tô Kính không đủ cảnh giới, dù nhìn thấu lĩnh vực sắt chàng có nhiều điểm yếu trong việc điều động nhưng hắn không có đủ lực lượng phá hoại. Tô Kính không nhúc nhích thì đôi lưới dao sẽ không chém trúng hắn, nếu hắn nhích nhẹ muốn phá hoại lĩnh vực sắt chàng thì khó đỡ nổi lưới dao công kích. Lý Hận đã mất cảnh giới kim đan nhưng gã dùng cách đặc biệt giữ sức chiến đấu ở mức đỉnh trúc cơ kỳ. Đối với Tô Kính thì đây là độ cao không thể vượt qua. Nếu như là Lâm Hoành Sơn vào lúc này sẽ làm sao? Trong đầu Tô Kính nổi lên ý nghĩ này, hắn tin nếu Lâm Hoành Sơn ở thì dù cảnh giới giống hắn vẫn có thể hạ gục Lý Hận. Tô Kính thầm hối hận, nếu hắn không sớm sử dụng tử viêm pháo bây giờ bắn một phá ít nhất có thể phá vỡ hai lưới dao của đối phương. Cảm xúc này chỉ thoáng hiện trong tích tắc, Tô Kính há mồm phun ra đào luân tàn nhẫn. Chương 212, Triệu Hoán Ngao Thiết, 1. Một vầng trăng sáng đụng mạnh vào giữa hai lưới dao ma sát, phát ra tiếng ma sát khiến người nhức răng. Trên đao luân tàn nhẫn của Tô Kính cũng đẩy răng cưa cương ép xuyên qua giữa hai lưới dao, mỗi như tiến lên mỗi tấc là phát ra tiếng răng rắc. Biến đổi trong sân chàng kiếm bên ngoài chú ý Tô Mộ run rẩy đứng lên, thực lực của nàng không cao nhưng ánh mắt tốt, chợt phát hiện Tô Kính đánh một kích hết sức nhưng chỉ khiến huyền quang trên đầu đối phương rung lên, Trảm Tiên Phi đao của hắn bị đánh bật về. Tô Tiên cũng cho rằng đó là Trảm Tiên Phi đao của Tô Kính. Uy lực Trảm Tiên Phi đao không thể phá vỡ huyền quang hộ thể của đối phương. Không thể nào. Lúc này người Tô gia thi nhau phát ra các loại kỹ năng quan sát chiến đấu trên lôi đài. Biểu tình Cúc Nguyệt Sơn căng thẳng, gã khống chế trận pháp lôi đài, trực giác thôi thúc gã cứu Tô Kính ra, nhận thua ngay. Cúc Nguyệt Sơn nhìn thoáng qua Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu đang nghiêng đầu nói chuyện với Võ Huy Quận Vương, Nguyên Lăng Hồng thì hờ hững không chú ý lôi đài. Cúc Nguyệt Sơn thầm lấy làm lạ. Vì đối với luyện khí sĩ cảnh giới kim đan không có trở ngại tầm mắt, phu phụ Tiêu Giao Hầu thật sự không thèm quan tâm tình hình trên lôi đài. Phu phụ Tiêu Giao Hầu không hề biết Tô Kính sắp đối mặt nguy hiểm sao. Cúc Nguyệt Sơn do dự, nếu đây là thử thách thì chắc chắn không phải nhằm vào gã, không cần thử thách gã làm gì. Vậy tức là Tiêu Giao Hầu đang thử thách Tô Kính. Nhưng tại sao dùng cách nguy hiểm lớn vậy? Tô Kính ném một đao bay ra không đánh tan hai lưới dao được, hắn thầm ngạc nhiên. Lực phá hoại của đao luân tàn nhẫn toàn nằm trong thanh đao, cảnh giới của Tô Kính thế nào không quan trọng. Đao luân tàn nhẫn bay về, mặt trên không bị sức mẻ gì chứng minh hai lưới dao của đối phương không phải đạo khí. Đao luân tàn nhẫn của Tô Kính luyện chế từ thần thông binh ra, vận dụng chút chân khí thì hầu như không bị mẻ, dựa vào thần văn trong binh khí, thần thức cảm ứng để khống chế biến đổi công kích, xem như một loại công kích cự ly xa khá mạnh trong binh ra. Đao luân tàn nhẫn công kích chỉ khiến tần sắt chấn động của hai lưới dao giảm thấp nhiều. Tô Kính nhìn ra được hai thanh lưới đao đang phục hồi, chỉ vài phút là tần suất lại như cũ. Đổi lại người khác sẽ dùng đao luân tàn nhẫn công kích bản thể Lý Hận. Tô Kính vừa mới trải qua chém giết sống chết với Chu Niệm, hắn biết rõ dù mình giết Lý ra cũng sẽ bị đôi lưới dao phân thây. Tô Kính hiểu rõ tốc độ biến đổi trong đó, nếu trực tiếp công kích lưới dao thì chúng nó sẽ không lướt qua đao luân tàn nhẫn công kích hắn. Lý Hận là mồi nhử, công kích gã tốc độ không mau bằng lưỡi dao của gã, chỉ cần giết đối phương trước là mọi việc xong hết. Tô Kính không tu luyện đại thế yên diệt truy của Lâm Hoành Sơn nhưng biết thế cục hiện giờ không tốt cho mình. Nếu Lâm Hoành Sơn ở đây, một nhát búa là xoay chuyển càn khôn. Lý Hận dùng ngụy lĩnh vực sắt chàng khống chế đại thế nguyên lôi đài, khi Tô Kính hiểu được thì thế cục đã khó giải quyết. Tô Kính chỉ cần há miệng nhận thua là có thể rời khỏi lôi đài. Nhưng nhìn vô định kim hoàn bay lượn sau lưng Lý Hận khiến hắn vững lòng. Giang giác. Giang giác. Đao luân tàn nhẫn lại xuất kích tách lìa hai lưới dao ra. Đao luân tàn nhẫn kiệt sức bay về, đợt công kích này cho Tô Kính 2-3 phút thở dốc. Tô Kính biết kiểu công kích câu giờ này chỉ khiến tình hình xấu thêm, nếu hắn không có cách giải quyết tốt thì sớm muộn gì hai thanh lưới đao sẽ biến thành màu đỏ tổ hợp với bọ ngựa ảo khổng lồ hình thành yêu thú cảnh giới kim đan. Đó là giờ chết của Tô Kính. Tô Kính lần thứ 3 công kích hai lưới dao, đông động ý niệm. Đối phương có thể triệu hoán yêu thú tác chiến thì tại sao mình không thể? Ngao thiết thú ở ngay dưới hội chân lâu, đang ăn bữa tiệc lớn. Nghĩ tới đây Tô Kính nhẹ lòng hẳn ra. Trên lôi đài không cấm sử dụng yêu thú chiến đấu, bọ ngựa hồng khổng lồ của đối phương xem như an gian. Mục đích của Tô Kính là giết người khiêu chiến của Lý gia, vậy thì... Khóe môi Tô Kính cong lên lạnh lùng, miệng phát ra tiếng rít trầm thấp. Tô Kính phát ra thanh âm toàn bằng thanh minh chân khí, Long xà chân khí vẫn vận chuyển khống chế âm phù chân khí nhẹ nhàng điều khiển đao luân tàn nhẫn liên tục phá hoại hai lưới dao. Ngao thiết thú ở dưới lầu nghe được Tô Kính triệu hoán đột nhiên người đứng lên, các nữ tu liễu díu vây quanh nó sợ hãi vội thụt lùi. Ngao thiết thú phát ra tiếng gầm gừ nhào tới trước vọt vào lôi đài. Lý Quang thấy cảnh đó liền bắn ra ánh sáng vàng vào ngao thiết thú, nhưng bị Cúc Nguyệt Sơn đã đề phòng trước thả ra lôi quang đánh bật về. Cúc Nguyệt Sơn, ngươi làm vậy là sao? Lý Quang tức giận quát. Đây là khiêu chiến công bằng, kêu giúp đỡ làm gì? Cúc Nguyệt Sơn mỉm cười nói. Người Lý gia các ngươi có thể sử dụng yêu thú nhưng không cho người Tô gia chúng ta dùng sao? Lý Quang cứng họng, nếu gã phủ nhận Lý Hận dùng yêu thú trợ chiến, lỡ Tô Kính bị giết, Tiêu Giao Hầu hoàn toàn có lý do giết Lý Hận chút giận. Thừa dịp rằng con ngao thiết thú đã xông vào lôi đài. Tô Kính nhảy lên lưng ngao thiết thú, cầm mâu ngắn lao vào Lý Hận. Ưu điểm tọa kỵ yêu thú bày rõ vào lúc này. Tô Kính ngồi trên lưng ngao thiết thú hoàn toàn có thể giữ nguyên ý cảnh cổ xà thôn thiện, tùy thời dùng mâu ngắn phát ra công kích chí mạng. Ngao thiết thú di chuyển nhưng Tô Kính thì không lộ ra sơ hở. Đao luân tàn nhẫn công kích liên tục mà không sợ tiêu hao. Tô Kính đã khẳng định đao luân tàn nhẫn sẽ không bị hư hao khi va chạm với vũ khí của đối phương, vậy thì cứng đấu cứng, hắn hao chân khí không bằng đối phương 1/10. Ngao thiết thú gầm giống chạy nhanh dưới đất, người nghiêng sang bên, nó không công kích theo đường thẳng mà vẽ đường vòng cung từ bên cạnh trùng kích Lý Hận. Vô định kim hoàn ở sau lưng Lý Hận lúc này xảy ra biến đổi. Vòng vàng chợt tách thành 2, 4, 8, 16. Cứ theo tốc độ này thì chưa đến 10 giây nguyên lôi đài tràn ngập vô định kim hoàn, không có chỗ đứng. Mặt Lý Hận trắng bệch, hơi thở hỗn loạn. Gã chẳng ngờ đối phương có yêu thú mạnh vậy, trong tiếng giống của ngao thiết thú làm Lý Hận không cách nào tập trung tinh thần để bỏ ngựa hình thần hợp nhất. Lý Hận không bao giờ ngờ lĩnh vực sát tràng của bị một con yêu thú hủy. Chương 213, triệu hoán ngao thiết, 2. Ngao thiết cong Tô Kính lao vào Lý Hận. Khoảng cách vốn chỉ có mấy trượng khi chạy nhanh thì xa tận vài dặm. Trước kia Tô Kính không công kích vì đã hiểu năng lực của đối phương. Ngao thiết thú đang tăng tốc chạy nhanh, vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu, mắt quầng thâm phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, bầy dập sắt chàng dưới đất bị nó đập bằng. Ngao thiết thú chỉ muốn lao đến trước mặt Lý Hận ăn sống gã. Nhân loại này muốn giết chủ nhân, bằng hữu, phụ thân của nó. Lý gia rất vô sỉ. Phái một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ giữ lại chút năng lực kim đan, xung quanh Lý Hận là chỉ xích thiên ngai. Rốt cuộc Tiêu Giao Hầu chịu nhìn giữa sân, gã biết Tô Kính tùy thời có thể nhận thua xuống đài, hắn mở miệng là Cúc Nguyệt Sơn sẽ mang hắn ra ngay. Nhưng Tô Kính vẫn xông thẳng vào Lý Hận, điều này khiến Tiêu Giao Hầu rất bất ngờ. Lý Quang nheo mắt lại. Lý Hận vốn là kẻ chắc chắn bị hy sinh. Sau khi gã giết Tô Kính nếu Tiêu Giao Hầu kiên quyết cắn chết không nhả thì Lý Hận sẽ bị đưa cho Tiêu Giao Hầu xử. Nhưng nếu Lý Hận không thành công thì sao? Lý Quang chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bây giờ câu hỏi đó đặt ở trước mặt gã. Lý Quang hơi hoảng hốt, gã thề thốt trong gia tộc chắc chắn giết nhi tử của Tiêu Giao Hầu, bây giờ thì sao? Lý Quang đống không tự tin. Lý Hận biết không thể chờ nữa, hai lưỡi dao trong huỳnh quang trên đỉnh đầu gã đã có màu đỏ tím. Lý Hận hít vào thở ra, hai lưỡi dao chợt bay lên cao dung hợp vào bọ ngựa ảo màu hồng. Bọ ngựa ảo hấp thu hai thanh lưỡi dao, liền trở nên ngưng thực, mắt kép rậm rạp trên đầu nó lóe tia sáng lạnh. Hai thanh đao đỏ tím chém không khí phát ra tiếng rít. Lý Hận dùng tay một ngón tay chỉ vào Tô Kính lao nhanh đến, giọng nói kèm theo lực lượng dấu ấn thần niệm cộng minh. Đi, giết hắn đi. Bọ ngựa trực chờ ăn người. Nghe mệnh lệnh của Lý Hận lập tứ lắc người giữa không trung lao xuống chỗ Tô Kính. Bọ ngựa hiện tại chỉ có lực lượng trúc cơ kỳ nhưng thân thể yêu thú mạnh mẽ, đánh gần thân với nó nguy hiểm còn hơn đấu với luyện khí sĩ kim đăng kỳ. Vì cảnh giới của Tô Kính không cao nên không thể ức chế lực lượng của bọ ngựa. Ngao thiết không quan tâm con bọ ngựa, nó phát ra tiếng gầm trầm thấp chợt cất lên cao vút. Bọ ngựa bay tới bông tứ chi cứng ngắc một tích tắc trong tiếng gầm của ngao thiết thú. Tô Kính ngồi trên lưng ngao thiết bỗng đâm ra mâu sát. Lý Hận không còn sức chú ý tình hình, đao luân tàn nhẫn đã đến trước mặt gã. Đao luân tàn nhẫn như cắt vỡ không gian, qua lại như tia chớp. Lý Hận dù sao không phải cảnh giới kim đan, năng lực chỉ xích thiên nhai rất yếu, đối mặt lực lượng thần văn rậm rạp trên thân đao gã chỉ kịp phát ra một ấn sắc ngăn cản công kích. Ấn sắc đó là pháp khí, nó va chạm với đao luân tàn nhẫn vỡ ra một cái khe. Lý Hận hoảng hồn há mồm phun ra một luồng khói xanh khép lại khe hở, quát to.
Tật.
Bùm. Một vô định kim hoàn phá vỡ phòng ngự của Chỉ Xích Thiên Nhai đập vào lưng Lý Hận, gã thầm nghĩ nguy rồi. Thứ khác đánh trúng Lý Hận còn tìm cách phá được chứ vô định kim hoàn thì. Lý Hận hóa thành luồng khói xanh, chỉ để lại mấy giọt máu tươi tại chỗ. Ấn sắt trên trời lại bị đao luân tàn nhẫn đánh trúng vỡ ra cái khe. Cái thứ hai, ba, bốn. Một đống vô định kim hoàn lấp lánh bay đến xoay quanh vị trí ban đầu Lý Hận đứng. Nếu Lý Hận không chạy nhanh, bị đánh liên tục thì dù vô định kim hoàn không mạnh về công kích cũng sẽ đập gã nát nhừ, không sống nổi. Tô Hà kinh thán. Đại tỷ, Tô Kính thật lợi hại, có thể sử dụng công kích của vô định kim hoàn như thế. Tô Tiên mỉm cười, đoan trang ngồi tại chỗ. Tô Tiên sẽ không nói nàng để lại thần niệm trong vô định kim hoàn vào phút then chốt có thể tự động kích phát giết kẻ địch. Dựa vào chút lực lượng của Tô Kính muốn kích phát uy lực của vô định kim hoàn thì thật buồn cười. Với Lý Gia Định Châu thì Tô Tiên không thèm quan tâm cái gì gọi là công bình. Nàng có nhiều người thân chết trong đấu tranh với Lý Gia. Đó là kiếp số của người tu đạo nhưng không có nghĩa là Tô Tiên không hận Lý Gia. Nàng hận, nhưng không tục tằng như phàm nhân. Đao luân tàn nhẫn rẽ hướng trên không trung, nó không tìm được vị trí của Lý Hận thế là tự động bay về phía Tô Kính. Sau khi phát động công kích vô định kim hoàn không tách rời nữa, hơn 500 miếng vô định kim hoàn tự bay lượn. Trong phạm vi vô định kim hoàn bao trùm bất cứ tồn tại gì đều sẽ bị đánh liên tục đến khi nào tan nát thì thôi. Bọ ngựa đỏ giơ đao lên cao chém xuống, hai chân đao giao nhau, chính giữa lấp loe ánh sáng đỏ. Tô Kính cảm giác nguy hiểm chết chóc, đao kia chém xuống thì hắn không tránh được. Tô Kính từ lưng ngao thiết đang đà lao tới hắn hơi giớn người tới trước vọt ra như con rắn rối người, mâu ngắn chính xác đâm trúng một điểm ánh sáng đỏ ngay giữa hai chân đao. Mũi mâu ngắn bùng nổ ngũ sắc thần quang tựa như mặt trời, nửa lôi đài bị ngũ sắc thần quang bao phủ. Tô Kính cảm giác mình đụng vào một ngọn núi lớn, còn là ngồi máy bay đụng vào núi. Đôi chân đao của bộ ngựa hồng va chạm vào mâu sắt của Tô Kính, hắn bay ra khỏi lưng ngao thiết. Lý Hận than hỏng rồi, trong tình huống bình thường hai chân đao chém xuống đối phương không thể mượn sức đành hứng chịu hết công kích, sẽ bị cắt thành bốn mảnh. Lý Hận buộc phải hiện hình. Trên người bắn ra mấy chục tấm phù lục màu đỏ cứng rắn lao ra khỏi vòng vây vô định kim hoàn xông hướng Tô Kính. Bọ ngựa hồng bị Tô Kính một mâu trúng ngay giữa chân đao, ngũ sắc thần quang lóe lên, thân sâu to lớn cứng ngắc. Ngao thiết thú không bị ảnh hưởng vừa lao nhanh tới trước nó nhảy vọt lên há mồm máu cắn chân đao của bọ ngựa hồng. Mọi người trong hội chân lâu nghe tiếng răng rắc giòn vang. Hai chân trước của bọ ngựa hồng bị ngao thiết thú cứng rắn cắn đứt. Miệng rộng ngao thiết thú nhai ngồm ngoàm. Hai chân đao cứng ngang bằng đao luân tàn nhẫn bị hàm răng ngao thiết thú nhai nát. Bọ ngựa hồng đau muốn chết, nhưng sức sống yêu thú loài sâu quá mạnh, nó đập cánh xà xuống dưới, bám trên lưng ngao thiết thú. Ngao thiết thú thuận thế lăn dưới đất hất bọ ngựa hồng xuống. Lúc này mọi người thấy rõ bọ ngựa hồng to hơn ngao thiết thú một khúc. Ngao thiết thú vứt bọ ngựa xuống rồi lao nhanh hướng Tô Kính. Lúc này Tô Kính còn bay giữa không trung, bị bọ ngựa đụng vào làm xương toàn thân hắn rã rời. Chương 214, cứng cỏi, 1. Vỏ trứng trong khí hải đan điền chợt vỡ ra thành 8 mảnh, long xà chân khí ở chính giữa phun trào ra nhanh chóng tuân vào kinh mạch trống rỗng. Lần này long xà chân khí hết sức bảo vệ Tô Kính, Lý Hận phá không đuổi theo đã đến trước mặt hắn. Cơ thể Tô Kính chợt ngừng giữa không trung rồi lao thẳng tới ôm Lý Hận vào ngực. Lý Hận cảm giác như bị con chăn to cuốn chặt, áp lực ngoài cơ thể lớn đến hãi hùng. Chân khí không kiềm được vận chuyển muốn vùng thoát khỏi vòng tay Tô Kính. Cơ bắp toàn thân Tô Kính không ngừng co rút, Lý Hận không hất hắn ra được ngược lại thân thể hắn càng dán chặt vào gã hơn. Lý Hận hít sâu muốn đánh trả lần nữa, thân thể Tô Kính như rắn rụt vào trong, gã cảm giác tức ngực nín thở. Hiện giờ Tô Kính chỉ có thể khống chế đao luân tàn nhẫn, bọ ngựa hồng siêu to đang đuổi theo hướng bên này. Đao luân tàn nhẫn ở bên trong dốc sức liều mạng ngăn cản, bị bộ ngựa hồng không ngừng dùng cánh đánh bay. Lý Hận thật sự sợ, rất muốn mở miệng nhận thua, thế nhưng Tô Kính không cho gã cơ hội đó. Thân thể Lý Hận bị Tô Kính ôm chặt, muốn hít thở cũng khó khăn. Lý Hận thở ra một hơi là cơ bắp Tô Kính sẽ siết vào trong, muốn ép hết không khí ra khỏi phổi gã. Nếu là cảnh giới kim đan đương nhiên không sợ công kích như vậy, luyện khí sĩ kim đan kỳ toàn nhờ chân khí vận chuyển trong khí hải đan điền là có thể thay thế năng lực hô hấp. Hiện giờ Tô Kính không có năng lực dùng long xà chân khí làm chậm lại vận chuyển chân khí của đối phương. nếu như Tô Kính là kim đan thì có thể dùng long xà chân khí giết chết đối thủ, không cần dài dòng như vậy. Hai bên đều là tiên thiên, tình hình càng thảm thiết hơn. Bọ ngựa hồng mất chân đao, tốc độ mau hơn ngao thiết thú trước tiên đến bên cạnh Tô Kính, Lý Hận. Hai người dính chặt vào nhau, bọ ngựa đập cánh, chân trước không còn đao chém mạnh xuống, biết bao nhiêu đòn công kích rơi vào người Tô Kính và Lý Hận. Miệng mũi hai người chảy máu. Khi bọ ngựa hồng bị ngao thiết thú công kích trọng thương thì nó cuồng bạo. Bọ ngựa hồng bất chấp Lý Hận có bị nó thuận tay giết chết không, hoặc nên nói là nó nhằm vào gã. Cơ thể Lý Hận bị thương nặng, Tô Kính thì từng thần binh luyện cốt, dù vậy hắn bị thương nặng hơn chút. Có điều long xà chân khí chữa trị rất nhanh nên thoạt trông Tô Kính khá hơn Lý Hận chút. Tô Kính đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, thứ duy nhất hắn có thể chỉ huy là đao luân tàn nhẫn. Đao luân tàn nhẫn từ phía sau bay tới chém mạnh vào cánh bọ ngựa hồng, đôi cánh hồng phấn hơi mở lập tức rách một khe hở nhỏ. Phần cứng nhất trên người bọ ngựa là chân đao, nhưng đã bị ngao thiết thú ăn tươi, muốn chống cự đao luân tàn nhẫn công kích là điều không thể. Bọ ngựa nổi giận, nó vốn là đại yêu, bị Lý Hận dùng bí pháp giam cầm mặc cho gã điều khiển. Giờ Lý Hận đã mất quyền khống chế, nó vốn có thể tự do thoát đi. Nhưng bọ ngựa hồng rất cảnh giới, chân đao bị ngao thiết thú ăn mất. Thần thông còn lại của nó có hạn, lại bị đao luân tàn nhẫn chém thương. Nó phải giết hai người này mới trốn thoát được. Bùm! Một vòng vô định kim hoàn đập mạnh vào đầu bọ ngựa, hỏa hoa tung tóe. Không phải vô định kim hoàn yếu mà vì đao luân tàn nhẫn của Tô Kính quá sắc bén, pháp khí tuyệt phẩm này không thể đập bể đầu bọ ngựa, chỉ làm nó choáng váng. Đám người ở ngoài sân đứng dậy nhìn chằm chằm chiến đấu trên lôi đài. Phong cách của Tô Kính làm bọn họ kinh hoàng. Vẻ mặt hắn bình tĩnh ôm Lý Hận mặt mày giữ tợn lăn lộn dưới đất. Bọ ngựa trên bầu trời hơ chân trước chém từng đợt tảo ảnh xuống, mỗi đòn hoặc đánh trúng Tô Kính hoặc trúng Lý Hận, không cái nào chém hụt. Bọ ngựa bị vô định kim hoàn và đao luân tàn nhẫn công kích, trên người thỉnh thoảng bắn ra hỏa hoa, đôi khi giảm sức không đúng chỗ sẽ bị đao luân tàn nhẫn cắt một vết thương trên vỏ ngoài, từ bên trong chảy ra yêu khí như thực chất. Ngày càng nhiều vô định kim hoàn bay tới. Lấy Tô Kính làm trung tâm chúng nó rậm rạp chẳng chịt lượn vòng trên không trung. Bọ ngựa không thể tránh thoát vô định kim hoàn công kích, mỗi lần bị nện chúng trừ khiến nó đau muốn chết, công kích xuống đất cũng thường xuyên bị lệch. Lý Quang sắc mặt tâm trầm, gã không ngờ đến kết quả này. Thủ đoạn mạnh mẽ của Lý Hận đều bị Tô Kính phá vỡ, nói chính xác hơn là bị vô định kim hoàn, ngao thiết thú phá hỏng. Quy định khiêu chiến là không ai nhận thua thì cứ đánh mãi. Lý Hận bị Tô Kính siết chặt muốn nhận thua cũng không được. Tô Kính đang bận đấu với bọ ngựa, không rảnh tay giết Lý Hận. Lúc này Tiêu Giao Hầu không trò chuyện với Võ Huy Quận Vương nữa, gã cao mày nhìn trận chiến. Chắc Tô Tiên đã nói với Tô Kính phải giết đệ tử Lý gia, nhưng tại sao hắn phải dốc sức liều mạng vậy? Nên biết trong chuyện này quá nhiều chuyện xấu, một sai lầm có thể phải trả giá đắt bằng mạng sống. Có cần mạo hiểm vậy không? Tiêu Giao Hầu nghĩ mãi không rõ. May mà lúc này Tô Kính tùy thời có thể nhận thua. Không may là Lý Hận bị bóc cổ, chỉ có thể chịu đựng công kích đầy trời. Vô định kim hoàn không giống bọ ngựa, vô định kim hoàn chỉ công kích vào Lý Hận chứ không mảy may đụng vào Tô Kính. Không lâu nữa Lý Hận sẽ bị đánh bể nội tạng, đạo ý không thể chống cự quá lâu. Tô Kính liếc bằng khóe mắt, ngao thiết thú đã đến gần, nó cúi người với tư thế chuẩn bị tùy thời lao vào phạm vi công kích của vô định kim hoàn. Chết tiệt! Ngao thiết thú không phải triệu hoán thú, nó chỉ là tọa kỵ của hắn. Giờ vô định kim hoàn tấn công không cần biết địch bạn, ngao thiết thú không dám đi vào. Cái con nhát gan, ngươi da dày thịt béo chịu đòn chút thì có sao? Lại đây giết Lý Hận rồi cùng ta làm thịt con bọ ngựa là chiến đấu kết thúc. Tô Kính thử điều khiển mâu sát, cây mâu nảy lưng tưng dưới đất vài cái rồi im lìm. Cách quá xa, lúc mâu bay khỏi tay Tô Kính thì sắc thần quang đã tan rã, mâu sát. Không thể đột phá lĩnh vực sát tràng. Tô Kính đã chết tâm, lo tập trung thi triển lực lượng long xà chân khí ôm chặt Lý Hận. Bọ ngựa hồng lần bảy lượt công kích mãi không giết được hai nhân loại dưới đất, vô định kim hoàn vẫn còn tiếp tục nện xuống khiến nó càng cuồng bạo hơn. Bọ ngựa đập cánh từ trên cao vọt xuống tới. Ngao thiết thú thấy vậy mất bình tĩnh, cứng ra đầu nhảy vào phạm vi công kích của vô định kim hoàn lao vào bọ ngựa. Chương 215, cứng cỏi, 2. Cùng lúc đó người Lý Hận co rút mạnh vào trong muốn vùng thoát Tô Kính siết chặt. Tô Kính không cố ôm chặt, Lý Hận gỡ bỏ lĩnh vực sát tràng trong lôi đài, gã quyết định trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Thân thể Lý Hận Thu nhỏ lại thì không thể đánh trả lại Tô Kính, gã như con lươn trượt ra. Ta chịu TH.
Phập.
Lý Hận chưa nói chữ thua thì mâu sắt của Tô Kính đã xé gió bay tới. Vây mâu đã bị Tô Kính luyện hóa, không có khí linh nhưng miễn không bị lĩnh vực ảnh hưởng thì trong vòng hơn 10 dặm gần Tô Kính là nó sẽ có cảm ứng. Mới rồi không triệu hoán mâu sắt được vì Tô Kính không có cách nào bài trừ lĩnh vực sát tràng. Lý Hận vừa gỡ bỏ lĩnh vực sát tràng thì mâu sắt bay đến ngay, đâm vào gáy xuyên qua cổ họng gã. Người bình thường sẽ chết ngay, nhưng cơ thể Lý Hận mạnh mẽ, từng có cảnh giới kim đan, xương cổ bị cắt đứt nhưng người chưa chết hẳn. Tô Kính miễn cưỡng giơ ngón tay chỉ hướng Lý Hận, một thủy lôi to cỡ nắm tay nổ tung trên miệng vết thương của gã. Đầu Lý Hận bay lên cao bị bọ ngựa hồng há to mồm cắn chặt, nhai nát bấy. Ngoài sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không ngờ Tô Kính là thế tử của Nhất Đẳng Hầu, thân phận tôn quý như vậy mà lúc liều mạng thì thật khó chơi. Tô Kính giết Lý Hận xong bọ ngựa hồng đã lao đến trước mắt. Tô Kính tỉnh táo thốt ra một chữ định, năm luồng lôi quang bừng sáng vờn quanh bọ ngựa hồng. Thân thể to lớn của bọ ngựa hồng khựng giữa chừng không trung, lôi quang võ đao co rút vào trong ầm ầm nổ vang. Bọ ngựa hồng bị bí pháp ngũ lôi nổ nứt vỏ ngoài, té xuống đất nhưng chưa chết. Ngao thiết thú lao đến chân trước vô mạnh xuống, răng rắc một tiếng bẻ gãy cổ bọ ngựa. Ngao thiết thú há mồm cắn đầu bọ ngựa nhai mạnh. Mọi người trông thấy cảnh đó cảm giác cổ tê dại. Ngao thiết thú há mồm ra táp rất hung tàn, nhất là tiếng nhai của nó khiến người rợn tóc gáy. Lúc này Cúc Nguyệt Sơn mới vào lôi đài, phát ra ánh sáng vàng cưỡng ép chấn áp hơn 500 vô định kim hoàn. Các vô định kim hoàn chui vào ánh sáng vàng, dung hợp lại, khi tất cả vòng vàng đều bị gom lại hết Cúc Nguyệt Sơn chộp vào tay ném trả cho Tô Kính. Cúc Nguyệt Sơn cười hỏi. Thiếu gia đứng lên được không? Hài tử của Lao gia rốt cục trưởng thành. Lúc trước mọi người liều mạng bảo vệ hắn nhưng cuối cùng vẫn bị hỏng khí hải đan điền. Cúc Nguyệt Sơn tưởng đâu đời này thiếu gia không có tiền đồ gì nữa, không ngờ, thật không ngờ. Cúc Nguyệt Sơn hơi kích động. Tô Kính bình tĩnh đứng lên. Thu mâu sắc vào người, nuốt đao luân tàn nhẫn vào hoàng đỉnh thần ngọc. Qua trận chiến này Tô Kính phát hiện nhiều khiếm quyết của mình, nhưng đa số tại cách biệt cảnh giới. Sức chiến đấu của Ngao Thiết làm Tô Kính phải đánh bóng lại mắt. Con gấu trúc này vẻ ngoài dễ cưng, há mồm máu hầu như cắn nát bất cứ cái gì. Đao luân tàn nhẫn không thể phá hỏng chân đao của bọ ngựa nhưng Ngao Thiết nhai ngon lành như ăn khoai tây chiên. Tô Kính giơ tay chỉ hướng Lý Gia Định Châu. Lý Quang đã tỉnh táo lại. Nặn ra nụ cười với Tô Kính. Tô Kính lảo đảo ngất xỉu. Cúc Nguyệt Sơn không bất ngờ khi Tô Kính xỉu, lúc gã đi lên hơi thở của hắn đã rất yếu. Cúc Nguyệt Sơn không biết rằng Tô Kính đã che giấu long xà chân khí, thanh minh chân khí và âm phủ chân khí đều tiêu hao hết nên mới xỉu. Tô Kính không xỉu mới là không bình thường, sẽ làm bao người nghi ngờ. Lý Quang thấy Tô Kính xỉu quả nhiên nét mặt giãn ra. Người Tô ra dựa vào trang bị cứng rắn mới may mắn chiến thắng. Phòng trừng Tô Kính phải trả giá khá đắt để giết Lý Hận, Lý Quang gần như không cảm nhận được lực lượng chân khí trên người hắn. Cúc Nguyệt Sơn nghe Tô Kính nói ba chữ lúc té ngã. Ta không sao. Sau đó Cúc Nguyệt Sơn thấy Ngao Thiết nhào vào xác bọ ngựa cố gắng ăn, mắt nhìn chằm chằm xác Lý Hận. Cúc Nguyệt Sơn không kêu thuộc hạ đưa Tô Kính đi, gã đứng bên cạnh hắn gửi lời cảm ơn đến các gia tộc lớn và đạo cung. Lý Quang thầm tức giận vì bọ ngựa đó là yêu thú Lý Gia nuôi. Giờ bị yêu thú của Tô Kính ướt, thật là mất mát lớn. Lý Quang nhìn ra được Cúc Nguyệt Sơn cố ý để yêu thú kia ăn luôn xác Lý Hận. Lý Quang đang định khùng lên cương quyết đòi lại xác Lý Hận, không biết Cố Quân Sơn chạy đến từ bao giờ, mặt bự sạch sẽ cười tươi áp sát gã. Cố Quân Sơn nói, hầu ra nhà ta nói với Lý Chân Nhân là xác Lý Hận đó hủy diệt thì tốt hơn. Nếu người muốn mang về thì hầu ra chẳng những ngăn cản còn tố cáo với Hoàng đế bệ hạ. Nói Lý ra các người dùng luyện khí sĩ kim đan kỳ đến khiêu chiến, ý định mưu hại thế tử nhà ta. Mặt Lý Quang không thay đổi biểu tình, lạnh lùng cười. Loại phế vật này còn muốn ta nhặt xác cho hà nở hay sao? Các ngươi thích nghiền xương thành cho hắn ra cũng không liên quan gì ta. Cố Quân Sơn cười tủm tỉm nói. Chân nhân khí khái bất phàm, ta khâm phục. Nếu vậy thì ta xin phép về bên hầu gia. Lý Quang nhìn theo Cố Quân Sơn lắc ngông to đi khuất. Trong lòng gã cực kỳ ức chế. Thì ra Tiêu Giao Hầu biết rõ tính toán của gã, cũng nhìn thấu bí mật trên người Lý Hận. Hèn gì Tô Kính có thể giết Lý Hận, chắc đã chuẩn bị kỹ mọi thứ trước. Có lẽ trong Lý gia có thám tử của Tô gia ẩn nút, sau khi trở về gã phải bẩm báo với gia chủ thanh tra kỹ mới được. Không trách Lý Quang nghĩ như vậy, nên biết thực lực của Lý Hận đủ sức giết luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Nếu như Lý gia chịu tiêu hao chút tài nguyên cho Lý Hận thì có cơ may phục hồi kim đan. Nhưng Lý Hận vẻ ngoài xấu xí, không xuất thân từ dòng chính Lý gia, gã không có bối cảnh gì, vì vậy bị một số luyện khí sĩ kim đan kỳ khác xa lánh. Sau khi Lý Hận bi thương, gia tộc không nhắc đến chuyện giúp gã phục hồi cảnh giới. Lần đầu tiên Lý Quang cảm thấy Lý Hận không quá đáng ghét. Đúng vậy, Lý Hận nhà nghèo người xấu, thân cao 5 thước, không đọc sách nhiều, đến từ nơi xa xôi trong định châu, người này dựa vào sức mình từng bước một bò lên. Bản thân bị trọng thương nặng cũng vì ích lợi của gia tộc. Bây giờ vứt bỏ Lý Hận trên lôi đại chờ yêu thú nuốt vào bụng là chuyện rất tàn nhẫn. Lý Quang đứng dậy chắp tay hướng Tiêu Giao Hầu, dẫn người đi xuống hội chân lâu, gã không muốn nhìn thêm nữa. Cúc Nguyệt Sơn thấy Lý Quang rời đi thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cúc Nguyệt Sơn vốn ghét người Lý gia nên cố ý giữ lại xác Lý Hận, thông thường loại khiêu chiến này sẽ không có thương vong, lỡ tay giết một, hai người cũng sẽ để người mang xác về đốt. Chương 216, trao đổi, thượng. Tô gia tỏ rõ không nể mặt Lý gia. Cúc Nguyệt Sơn ở trên đài không nghe thấy cô Quân Sơn nói gì với Lý Quang mà có thể đuổi gã đi được. Tô Kính nằm dưới đất, thời gian trôi qua hắn dần phục hồi chân khí. Tô Kính xỉu hoàn toàn vì tự thôi miên mình, khiến thân thể hao tổn nhỏ chút. Trong thức hải, Tô Kính nhìn gương cổ thanh đồng 6 mặt, bên trên có hình ảnh từng trận chiến, chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Tô Kính lướt qua 20 trận chiến trước, tập trung xem phần đánh nhau với Lý Hận. Trong lục đạo thần giám, Lý Hận khống chế lĩnh vực sắt chàng dần hiện ra chân dung thật. Trong người Lý Hận có một phù văn cấm chế thiên cương vô cùng phức tạp lấp lánh dẫn động không gian trên lôi đài biến đổi kỳ lạ theo. Biến đổi đó khiến Tô Kính như ở trong thủy ngân, tay chân mềm nhũn. Tô Kính hơi hối hận, hắn xỉu làm chi, trong người Lý Hận chắc chắn giấu một món đồ khiến gã ở tiên thiên kỳ phát ra thứ như lực lượng lĩnh vực. Tên khốn đó chắc chắn không phải luyện khí sĩ tiên thiên kỳ thật sự. Tô Kính nhớ lại mà run. Nếu hắn không có pháp khí cường đại, thậm chí có đạo khí thì lần này hắn chết chắc. Trong hoàn cảnh giống lĩnh vực của đối phương, Tô Kính không biết có thể mở miệng nhận thua được không. Tô Kính nghĩ tới nghĩ lui quyết định bỏ qua bí mật trong người Lý Hận. Tô Kính tự thôi miên mình, còn kiểu bắt buộc tính giờ, không thể tỉnh dậy theo ý thích. Chờ khi hắn tỉnh lại có lẽ ngao thiết đã ăn no bụng. Tô Kính không biết Tiêu Giao Hầu sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn khẳng định nếu có thể tiếp tục đả kích Lý gia thì gã sẵn lòng làm. Bí mật trong cơ thể Lý Hận sẽ bị ngao thiết tán tươi, vĩnh viễn biến mất. Nhưng một đệ tử tiên thiên kỳ đáng sợ vậy sao? 9 gia tộc lớn, 12 đạo cung quả nhiên là thế lực mạnh nhất thế giới này. Bây giờ Tô Kính đã rất rõ ràng thực lực của hắn chống lại tán tu trúc cơ kỳ, miễn không phải là trúc cơ hậu kỳ thì có thể nghiền áp chém giết. Nhưng đụng độ tiên thiên kỳ của các thế lực lớn thì thắng rất cực khổ, thậm chí hắn suýt chết khi gặp người Chu gia, Lý gia. Lý Quang rời đi khiến không khí trong hội chân lâu nhẹ nhàng hơn. Tô gia Dược Châu và Chu gia Hành Châu thân nhất rồi đến Nguyên gia của Tịnh Châu. Bên ngoài Lục gia cùng Lý gia đối địch, quan hệ với Chu gia hơi xa cách chút nhưng còn qua lại với nhau. Những nhà khác thì ở chung thân thiết, không xảy ra chuyện lén xuống tay độc ác với nhau như Lý gia. Không ai muốn gây thù hằn khắp nơi, có 1, 2 kẻ địch để bệ hạ thỏa mãn là được rồi. Khi Tô Kính tỉnh lại phát hiện người Chu gia chưa đi, lúc trước khiêu chiến với hắn đã qua hơn nửa ngày, lôi đài dỡ bỏ, tiệc rượu mới chính thức bắt đầu. Đến đây chúc mừng vẫn có mang theo quà, lần này không giống lúc Tiêu Giao Hầu thu đồ đệ, lễ trưởng thành của Tô Kính nhận món quà khá nặng từ Lý gia. Thanh Dương Đạo Cung cũng không đưa hoàng kim như lần trước. Những món quà đều cho Tô Kính. Quý tộc trong Ngọc Kinh Thành bị Tiêu Giao Hầu từ chối ngoài cửa nhưng không nhà ai dám bỏ qua lễ trưởng thành quan trọng của Tô Kính. Nên lúc Tô Kính tỉnh dậy được mang về hội chân lâu, ngồi cạnh Tiêu Giao Hầu. Nhị quản gia Cố Quân Sơn đã chế tạo xong ngọc giản, bên trong là danh sách quà cho hắn. Tô Kính dùng thần thức quét một lần, thở phào nhẹ nhõm. Có đồ vật trên danh sách thì không còn áp lực thành lập tư quân nữa. Ví dụ Phạm Sùng Hằng được gọi là phú thương số 1 Trung Châu đưa tặng 10 vạn cân trầm tinh thiết, 10 vạn cân ảnh xích đồng, cộng thêm hơn nửa cân lưu ly kim. Bỏ vốn khá lớn, đủ cho Tô Kính thành lập đại quân 100 vạn. Dù là trầm tinh thiết hay ảnh xích đồng lúc chế tạo áo giáp, binh khí nguyên bộ trang bị bỏ vào khoảng nửa lượng là đủ. 10 vạn cân là khái niệm gì? Đó là con số 5 năm của biên quan Bắc vực Nguyên gia. có chân thị phú Hảo Quỳnh Châu đưa hai xe hạt giống quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu là cây cột hiếm thấy dùng để chế tạo cây tên của nọ tiễn, không cần gia công gì đã tốt hơn nhân công chế tạo gấp mấy lần. Việc Tây Trinh còn cần lên kế hoạch mấy năm, trông bây giờ rồi mỗi năm thu hoạch cây tre đủ cho Tô Kinh chế tạo mấy chục vạn mũi tên. Cây tên không là đồ rẻ tiền, đế quốc sử dụng phù tiễn yêu cầu rất cao với cây tên. Phú hào quan lớn tặng đồ phần lớn là vật tư quân dụng hòng nịnh bợ Tiêu Giao Hầu. Các gia tộc lớn, đạo cung tặng đồ cho luyện khí sĩ dùng, số lượng ít nhưng rất quý giá. Tiêu Giao Hầu nói với Tô Kính. Kính nhi không cần ngồi với ta, đi qua bên đối diện đi, để nhị tiên sinh mở một bản tiệc riêng cho ngươi. Nhớ thân thiết chút với đối thủ hôm nay của mình. Tô Kính đứng dậy chào Tiêu Giao Hầu, được Cố Quân Sơn dẫn tới đầu khác trong hội chân lâu. Bàn dài cách mặt đất chỉ hai thước, bàn hình chữ nhật vòng quanh căn phòng. Trừ hai kẻ xui xẻo bị Tô Kính làm thịt ra, những người khiêu chiến với hắn đều ở đây. Còn có hai ca ca của Tô Kính, đám đệ tử Tô gia. Tô Kính đến, mọi người đều vỗ tay. Tô Kính có kinh nghiệm trải qua trường hợp lớn, lúc này hắn không luống cuống, gật đầu chào rồi ngồi cạnh nhóm Tô Linh. Bên tay trái là Tô Linh, Tô Kiến, tay phải là Tô Mộ, nếu Tô Tuyết ở đây cũng có một ghế. Nếu không vì Tô Kính thì Tô Mộ sẽ không tham gia hoạt động kiểu này. Trừ đám luyện khí sĩ tiên thiên kỳ khiêu chiến Tô Kính ra còn có một số đệ tử trúc cơ kỳ. Trong nhóm người cảnh giới cao nhất là Tô Tiên, nàng là luyện khí sĩ kim đan kỳ duy nhất có mặt chỗ này. Tô Tiên tụ cùng nhóm đệ tử Tô gia, không giành nổi bật với Tô Kính. Người đầu tiên tìm đến là U Minh Đạo Cung Cốt Ngọc, gã và Tô Kính chiến đấu ban đầu không tệ, thua cũng dứt khoát. Cốt Ngọc đến trước mặt Tô Kính, ngồi xuống đất nâng ly mời. Tô Kính cười cụm ly với gã. Cốt Ngọc mở miệng nói. Thế tử. Ha ha, Cốt huynh khách sáo quá. Cái đó. Vấn tâm, ta có một vấn đề muốn hiểu rõ. Mời Cốt huynh nói. Cương thi tam tài trận, Già Thiên Bích Cốt Phiên, U Minh Bách Ngục Đồ, ba thứ này từng khâu chặt chẽ gắn kết, điểm yếu của ta nằm ở đâu? Cốt Ngọc bị Tô Kính đánh bại. Điều duy nhất khiến gã thắc mắc là cảnh giới như hắn sao có thể phá hủy đòn sát thủ của gã được. Chương 217, trao đổi, hạ, 1. Cương thi tam tài trận rất dễ phá, khi nó bị phá thì huynh buộc phải bài bố U Minh Bách Ngục thật nhanh, xét cho cùng tại cảnh giới của huynh chưa đủ. Nếu huynh là luyện khí sĩ Kim Đăng Kỳ, lập tức phát ra U Minh Bách Ngục đồ, kẻ địch cảnh giới ngang nhau có mấy người đánh lại huynh. Có khi mệnh chết. Cốt Ngọc gật gù. Đúng rồi, ta không nên theo tiết tấu của huynh, nhưng phải làm sao bù đắp điểm yếu này. Cốt Ngọc không đi về hỏi lão sư của mình mà xin Tô Kính chỉ dạy, đây là thói quen của đệ tử hạch tâm thuộc thế lực lớn. Đá núi có thể công ngọc, cái nhìn của người ngoài đôi khi càng gần với sự thật hơn. Huynh có thể kiếm một pháp khí giống cửu lũ độn hình bảo lục của Mang Sơn Đạo Phái. Sau đó tăng tốc độ bài bố U Minh Bách Ngục đồ lên cao hơn gấp 3, bỏ cương thi tam tài trận đi. Dùng thập tuyệt trận để khống chế tình hình. Cốt Ngọc cười khổ, thân phận của gã chưa đủ để kiếm nhiều đồ tốt vậy. Có U Minh Bách Ngục đồ vì đạo cung chuyên môn bồi dưỡng Cốt Ngọc theo hướng này. Vấn tâm, nếu như ta đã có thứ đồ phối hợp thì huynh còn có thể phá vỡ công kích của ta không? Tô Kính chỉ gật đầu, không nói. Cốt Ngọc rất phiền muộn, Tô Kính cho đề nghị để gã mạnh lên rất thực dụng, nhưng hắn vẫn có thể phá giải. Tại sao? Bởi vì ngươi còn không phải Kim Đan. Cốt Ngọc nhẹ lòng, đúng rồi, gã không phải là Kim Đan, không có lĩnh vực, hoàn toàn bằng vào lực lượng trang bị buộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ, cái này có lỗ thủng siêu lớn. U Minh Đạo Cung bình thường cho gã phối hợp với sư huynh đệ khác để lấp vào sơ hở này, đấu đơn thì cảnh giới hiện giờ của Cốt Ngọc không thể bù đắp được. Xét cho cùng vẫn là Tô Kính quá mạnh mẽ, đổi lại luyện khí sĩ tiên thiên kỳ khác đã sớm chết rồi. Vấn tâm. Thân phận của ta còn chưa đủ để kiếm được thứ huynh nói. Nhưng sư phụ rất tốt với ta, ta cũng có dư giả. Ta nghe nói cứu cứu của huynh ở Mang Sơn Đạo Phái đã thành tựu Kim Đan, có thể nói giúp một câu cho ta đổi hai món pháp khí được không? Tô Kính cười to, nâng ly. Cốt Ngọc uống một chén rượu. Tô Kính nói. Cái này không thể được, cứu cứu của ta nợ ta một nhân tình rất lớn, nếu ta nói giúp huynh chuyện này thì nhân tình cũng dùng hết. Cốt Ngọc im lặng. Cái này thật đúng là không dễ làm. Một luyện khí sĩ Kim Đan kỳ nợ nhân tình lớn, nếu chỉ vì giao dịch vài món trang bị dùng hết, còn là trang bị đẳng cấp pháp khí thì đúng là lỗ lớn. sư phụ đối xử với huynh không tệ, vậy đi cầu sư phụ huynh nói chuyện với cứu cứu của ta đi, vấn đề này không cần đi đường vòng quá lớn. Ta thấy hôm nay sư phụ của huynh cũng đến, cứu cứu của ta có đây, huynh mau đi đi, không chừng hôm nay sẽ có kết quả. Cốt Ngọc nghe xong lại vui mừng, chủ yếu là Nguyên Thủy Vũ khó gặp, tình hình hôm nay sư phụ gã đi nói chuyện có lẽ Nguyên Thủy Vũ sẽ nể mặt. Người của Mang Sơn Đạo Phái không dễ tiếp xúc, Cốt Ngọc biết điều đó, nếu không có mối quan hệ bên Nguyên Lăng Hồng thì gã đã không có ý nghĩ này. Cốt Ngọc rời đi, Chu Tước Đạo Cung Mạc Sơn Nguyệt hóa thành kiếm quang đáp xuống trước mặt Tô Kính, xua những người khác đi. Tô Kính phát hiện dù ở thế giới tu tiên thì nữ nhân xinh đẹp luôn có đặc quyền. Mạc Sơn Nguyệt lách vào, mấy người bị kiếm quang của nàng giạt ra chỉ cười cười không phật lòng. Tô Kính không biết danh tiếng sư phụ của Mạc Sơn Nguyệt, đó là một lão bất tử khốn kiếp, rất độc ác. Ai đắc tội đồ đệ của lão thì lão sẽ nghĩ cách trả thù lại. Có tin đồn Mạc Sơn Nguyệt là nữ nhi ngoài luồng của lão, nhưng xem tuổi đã thành tiểu kim đan thì giả thuyết này không thể nào. Trừ phi lão có bản lĩnh của đường kim bệ hạ, sau khi kim đan vẫn có thể sinh con dưỡng cái. Mạc Sơn Nguyệt ngồi xuống đối diện Tô Kính, mắt càn rỡ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Nhìn một hồi sắc mặt của Mạc Sơn Nguyệt dần trở nên bình thường. Thế tử, ta thua tâm phục khẩu phục. Tô Kính mỉm cười, nói. Hết sức vinh hạnh. Ta không đến để khách sáo với thế tử. Nếu có rảnh đến Chu Tước Đạo Cung đấu luyện một thời gian ngắn với ta. Mâu thuật của thế tử không được rành rọn, kiếm thuật của ta cũng thế, luận bàn với nhau một phen sẽ tiến bộ rất nhanh. Có thời gian chắc chắn đi. Mạc Sơn Nguyệt nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ thân phận của ta không xứng quen bằng hữu với thế tử? À, dạo này bận quá nên không được rảnh tay. Mạc Sơn Nguyệt không phật lòng, hỏi. Vậy ta đến tìm thế tử được không? Tô Mộ ở một bên xem Mạc Sơn Nguyệt cứ bám dính Tô Kính, nàng thầm tức giận mở miệng hỏi. Như thế nào? Ngươi không có sư huynh đệ cùng luyện sao? Mạc Sơn Nguyệt không giận, nói với Tô Mộ. Có rất nhiều người đồng ý đấu luyện với ta nhưng bọn họ sợ sư phụ của ta, không dám nặng tay, có đấu cũng vô nghĩa. Tô Mộ nghe Mạc Sơn Nguyệt nói như vậy thầm hiểu, nữ nhân tuy ngạo nhưng không có tâm kế. Tô Mộ loáng thoáng nghe tên tuổi lão sư của Mạc Sơn Nguyệt, lời Mạc Sơn Nguyệt nói chắc chắn không giả. Đấu luyện với tam ca của ta thì ngươi tiến bộ cũng không rõ rệt, ta rất lấy làm lạ. Ngươi là người của Chu Tước Đạo Cung nhưng tại sao giống kiếm tu? Mạc Sơn Nguyệt nói. Biết làm sao được, ta ưa thích sử dụng kiếm. Mạc Sơn Nguyệt mặc đạo y y đỏ rực ngồi yên tại chỗ vẫn rất nóng bỏng, tôn lên mặt mày mềm mại đáng yêu trở nên anh khí hơn. Tô Mộ không khách sáo trực tiếp mời chào Mạc Sơn Nguyệt. Vậy tòng quân đi, ta sắp lập tư quân, cần một ít luyện khí sĩ. Mạc Sơn Nguyệt lắc đầu, nói. Không đi. Nếu cưỡng ép đi lỡ ta xảy ra chuyện gì thì sư phụ không để yên cho ngươi. Tô Kính lên tiếng. Ta đi nói chuyện với sư phụ nàng. Mạc Sơn Nguyệt lộ vẻ mặt hớn hở. Thật không? Giây sau Mạc Sơn Nguyệt buồn bã nói. Tuy ngươi là thế tử Tiêu Giao Hầu nhưng sư phụ của ta chưa chắc sẽ cho ngươi mặt mũi. Sơn Nguyệt, nếu muốn tham gia vào quân đội Tô gia thì cũng được, miễn ngươi kéo dài ngày trúc cơ từ một năm trở lên. Ta chẳng những cho ngươi đi còn truyền một bộ Chu Tước kiếm chính thức. Mạc Sơn Nguyệt nghe giọng sư phụ vang lên giữa mình và Tô Kính, giật mình kêu lên. A, Mạc Sơn Nguyệt chưa bao giờ nghĩ có thể rời khỏi đạo cung lưu lạc ở bên ngoài, trong lòng nàng luôn tin sư phụ tuyệt đối không để nàng mạo hiểm. Chương 218, trao đổi, hạ, 2. Tô Kính, ta để Sơn Nguyệt đi tòng quân không vì nể mặt ngươi, cũng không có đại biểu thái độ của Chu Tước đạo cung, ngươi hiểu không? Giọng nói giả mua run run như ngọn lửa bập bùng cháy. Tô Kính gật nhẹ đầu, không nói. Rất tốt, có chút khí độ. Vậy hãy để Sơn Nguyệt Thường đến chỗ của ngươi đi, ngươi cũng giúp đỡ nàng để ngày nàng trúc cơ cố gắng chế chút. Hả? Sư phụ của Mạc Sơn Nguyệt hiếm khi nói chữ cảm ơn. Đa tạ. Tô Kính nói. Vậy xin nghe tiền bối. Giọng sư phụ Mạc Sơn Nguyệt rất nhỏ nhưng người ở trong lâu này toàn là luyện khí sĩ. Nếu cố ý che giấu thì mỗi người đều nghe thấy. Thanh Dương Đạo Cung chiến vô địch không đi, gã vui sướng khi người gặp họa chạy tới nói với Tô Kính. Thế tử xui rồi. Tô Kính không có gì bất mãn với chiến vô địch. Sao nói vậy? Người này đầu óc thẳng, không thông minh bằng lang địch. Chiến vô địch khờ ngốc cuồng cười, dường như không sợ sư phụ của Mạc Sơn Nguyệt. Mạc Sơn Nguyệt rảnh rỗi hay chạy tới chỗ thế tử thì bên vô ưu công chúa ha 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 ha. Tô Kính lặng lặng nhìn Chiến Vô Địch, chờ gã cười đủ mới hỏi. Sư phụ của ngươi là ai? Tô gia và Thanh Dương Đạo Cung quan hệ rất tệ, hai bên không ngăn cản người nhà mình quen với đối phương nhưng cũng tùy người. Trong Thanh Dương Đạo Cung có 6 phe phái, chỉ một phe phái còn biết điều chút, hầu như không tham gia hành động với bên ngoài. Tô Kính không định quen bằng hữu với Chiến Vô Địch, vì nếu có ngày hai bên đánh nhau, hắn thì không cảm thấy nhưng loại người như gã sẽ thấy rất đau khổ. Chiến Vô Địch trả lời. Sư phụ của ta. Đỗ Hoành. Chiến Vô Địch hiểu Tô Kính có ý gì, bất mãn nói. Ngươi quan tâm trưởng bối làm cái khỉ gì? Dù ta không phải người Thanh Dương Đạo Cung, làm quen với ngươi chẳng lẽ không thể tính kế ngươi sao? Làm người đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ dứt khoát thẳng thắn có phải tốt hơn không? Tô Kính cảm thán rằng. Không ngờ ngươi đại trí giả ngu. Chiến Vô Địch thộn mặt ra. Là sao? Tô Kính hắng giọng. Nghĩa là ngươi đại khái giống con cá, phân tích cẩn thận bắt đầu nói từ điển tịch đạo môn xưa. Nào nào, ngươi ngồi xuống đây, chúng ta tham thảo học vấn. Người xung quanh nghe đối thoại của Tô Kính và Chiến Vô Địch đều ôm bụng cười. Chiến Vô Địch rất cuồng nhưng nhân duyên không kém, ai đều biết tiểu tử này dung lượng nào rất nhỏ, tu luyện được đã là điều kỳ diệu, ai còn yêu cầu gã thông hiểu văn lý, tri thức uyên bác. Quả nhiên Tô Kính vừa nói câu đó Chiến Vô Địch liền lắc đầu ngoài ngoại. Ta không hứng thú nói chuyện sách vở với ngươi. À, ta đến hỏi là tại sao ngươi dùng Tử Viêm Pháo đối phó ta. Tô Kính nghĩ thầm người này không ngốc hoàn toàn, biết hỏi then chốt vấn đề. Tô Kính trầm ngâm nói. Vốn định chờ đối phó người Lý gia, dùng Ngũ Lôi Định Thân Chú rồi bắn một pháo là xong hết mọi chuyện. Nhưng ngươi vận dụng Huyết Liên Kiếm, không nhanh chóng giải quyết ngươi thì ta không chờ tới lúc quyết đấu với người Lý gia được. Chiến Vô Địch kinh ngạc hỏi. Huyết Liên Kiếm của ta lợi hại làm sao? Chiến Vô Địch vốn cảm giác Huyết Liên Kiếm của mình siêu lợi hại, nhưng nhìn trận chiến Lý Hận thì gã đâm ra tự ti. Chiến Vô Địch không cam lòng nên đến hỏi một chút, thật ra gã sợ Tô Kính nói, Tử Viêm Pháo thật ra dùng để tiết kiệm thời gian mới bắn gã. Đương nhiên lợi hại, Huyết Liên Kiếm hư thật tương sinh, đến tuyệt đỉnh có thể chém quá khứ, hiện tại, tương lai, là khắc tinh của Phật môn. Năm xưa người Thanh Dương Đạo Cung dùng Huyết Liên Kiếm giết không biết bao nhiêu hòa thượng. Chiến Vô Địch phiền muộn nói. Ngươi không cần tâng bốc ta hỏi ngươi, nếu như ngươi không sử dụng Tử Viêm Pháo thì kết cục ra sao? Tô Kính trả lời. Ta sẽ bị thương, thương rất nặng, không thể không giết ngươi, nếu không người chết là ta. Chiến Vô Địch bực mình cầu nhỏ. Không thể nào. Sư phụ ta nói, nếu ta cảm giác nguy hiểm thì nhận thua ngay. Chiến Vô Địch hiếu chiến nhất. Quyết đấu với Tô Kính chưa kịp dùng cái gì đã bị pháo bắn xỉu nên rất là ức chế. Tô Kính kiên nhẫn giải thích. Khi nào đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chiến Vô Địch không hiểu. Trường hợp xấu nhất. Tô Kính nói một câu làm nhiều người bất ngờ. Ta chưa từng nghĩ sẽ nhận thua, vì nếu nhận thua là không xứng với Vô Ưu Công Chúa. Bọn họ không biết trước mắt Tô Kính hiện ra khuôn mặt của Vô Ưu Công Chúa, một khuôn mặt khắc cốt minh tâm. Vô Ưu Công Chúa. Nàng không phải vật thay thế, ta chỉ muốn bắt đầu lại. Một thiếu nữ ngồi bên cạnh Võ Huy Quận Vương nghe lời Tô Kính nói, khỏe môi cong lên. Dù gì còn là thiếu niên, nhưng vậy cũng tốt. Hôm nay Tô Kính mới vừa làm lễ trưởng thành, nếu hắn quá lôi đời danh ma thì không xứng với muội muội của nàng. Tiệc rượu kéo dài một đêm khách khứa mới dần giải tán. Đám người thừa dịp tiệc rượu lén bàn bao nhiêu giao dịch buôn bán. Nếu chỉ vì Tô Kính thì còn lâu đám người này mới lưu luyến quên về. Tô Kính không ngờ Chiến Vô Địch thật sự khoái mình, hẹn hắn có rảnh cùng đi Thần Mục Đạo Cung chơi đùa. Thần Mục Đạo Cung đứng đầu 12 đạo cung. Dù Thanh Dương Đạo Cung muốn đối phó Tô Kính cũng tuyệt đối không lợi dụng Thần Mục Đạo Cung. Nếu không 12 đạo cung mở rộng vết rách thì không chống lại hoàng tộc được. Lúc trời sáng tuyết lắc rắc rơi, Tô Kính tiễn vị khách cuối cùng. Sau đó đến trước mặt phu phụ Tiêu Giao Hầu chờ nghe dặn dò. Nguyên Lăng Hồng chỉ đơn giản động viên vài câu, Tiêu Giao Hầu không nói gì, dặn hắn và Tô Mộ bàn bạc thời gian quay về Dực Châu rồi đi Lã Nguyễn Thư Hải sắp xếp cụ thể hơn. Tô Mộ đã đi từ trước. Tô Kính xuống hội chân lâu, bên người chỉ còn lại có Ưng Dương cùng Khuyển Thập Lang. Tô Mộ mang ngao thiết đi về ngâm suối nước nóng rồi. Tô Kính ra khỏi hội chân lâu. Lúc sắp lên cửa xe ngựa thì có hai người từ sau thùng xe đi ra, một nam một nữ. Nữ là Tô Tiên, nam thì hôm qua Tô Kính mới nghe giới thiệu, Chu Bất Nhị Chu gia Hành Châu. Tô Tiên cười tủm tỉm nhìn Tô Kính, hỏi. Tiểu Kính Tử, tỷ tỷ muốn đi đến chỗ ngươi ngồi chơi, mang theo tên này được không? Tô Kính từ chối thẳng.
Không được, ta không quen với hắn.
Chu Bất Nhị nhăn mặt.
Tô Tiên nói.
Ôi cha ơi, hôm nay Tiểu Kính Tử thật là bá khí uy vũ, có phải vì thắng nhiều qua nên không biết mình mấy cân mấy lượng không?
Tiểu Kính Tử có biết Chu Lão Nhị là người phụ trách mua bán vũ khí của Chu gia Hành Châu, Tiểu Kính Tử muốn thành lập tư quân, ta đang giúp ngươi liên lạc đây.
Chương 219, đột nhiên xuất hiện manh mối. Một.
Lời tỷ tỷ nói đương nhiên ta tin, nhưng vấn tâm cư chỉ chiêu đãi bằng hữu.
Người tên Chu.
Chu Bất Nhị vội tiếp lời.
Bất Nhị, ta gọi là Bất Nhị.
Tô Kính nghiêm túc hỏi.
Bất Nhị, nếu ta xem ngươi là bằng hữu, ngươi bán đồ cho ta có thể cho giá bằng hữu được không?
Tô Kính cao hơn Chu Bất Nhị chút nhưng vì tuổi còn nhỏ, đầu mày còn non, cái này là bẩm sinh nhưng không thể che mất trí tuệ của hắn.
Chu Bất Nhị bị Tô Kính hỏi sửng sốt, gã một lần nữa xem kỹ lại hắn, nụ cười trên mặt hắn hết sức chân thành.
Chu Bất Nhị nhíu mày nói.
Cái này không giống như đã bàn trước.
Tô Kính hỏi ngược lại làm Chu Bất Nhị á khẩu.
Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào?
Đúng vậy, Chu Bất Nhị và Tô Tiên bàn bạc tốt, vấn đề là mấy điều kiện đó chưa nói cho Tô Kính nghe.
Tô Kính nói xong đi lên xe ngựa trước.
Giảm giá 50% thì lên xe, tới chỗ của ta từ từ trò chuyện.
Chu Bất Nhị nhìn bóng lưng Tô Kính, hít sâu đi theo.
Giảm giá 50% thì Chu Bất Nhị không có nhiều lợi nhuận, tương đương với chạy chân cho Tô Kính.
Nhưng không hiểu sao Chu Bất Nhị bị quỷ che mắt thật sự theo Tô Kính lên xe, thậm chí không trưng cầu ý kiến của Tô Tiên.
Thấy Chu Bất Nhị lên xe cùng mình, Tô Kính nở nụ cười nói.
Ta cảm thấy ngươi cho ta giá 50% thì không có lợi nhuận gì, nhưng ta sẽ không để bằng hữu chịu thiệt.
Đưa giá ít vậy vì ban đầu ta có thể phát triển nhanh, ta còn rất nhiều tài nguyên nên đầu nhận hàng châu ngươi rất ít.
Tỷ tỷ tìm ngươi thì chắc ngươi có vài thứ mà ta khó kiếm tốt hơn bên Nguyên gia Tịnh Châu.
Chu Bất Nhị gật đầu nói.
Đúng rồi, Chu gia Hành Châu chúng ta am hiểu chế tạo phù tiễn, Nguyên gia cũng không tạo được nhiều mà tốt được vậy.
Nếu viện trinh quốc gia tả thần sẽ kiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm, ta là tư quân không bắt buộc nộp lên trên, mấy thứ này ta sẽ qua tay bán cho ngươi.
Đến lúc đó ngươi tự ra giá, miễn giá ổn thì ta sẽ cho ngươi kiếm lại mất mát từ nơi này.
Tô Kính nói mập mờ, thật ra là giảm giá cho Chu Bất Nhị.
Nếu mua quân giới từ chỗ Chu Bất Nhị mà giảm giá sẽ là tội lớn.
Nếu chọn mua tài nguyên chỗ Chu Bất Nhị rẻ hơn nơi khác, có giảm bao nhiêu phần trăm chi phí trong đó cũng không sao.
Tô Kính nói một câu khiến Chu Bất Nhị yên lòng, vì chiến lợi phẩm của Tô Kính chắc chắn là hàng loạt.
Nếu đưa người khác thì có thể bán với giá mắc chút nhưng không thể như Chu Bất Nhị thu mua quy mô lớn. Hao công phí sức không đáng đối với luyện khí sĩ.
Tô Tiên cũng lên xe, nghe Tô Kính nói thế nàng chỉ cười cười, thầm nghĩ tài kiếm tiền của tiểu tử này lớn hơn ta, không trả giá cái gì đã làm Chu Lão Nhị mất máu lớn.
Nàng mua đồ của Chu Bất Nhị được giảm giá 20% đã là cao, Tô Kính chém xuống 50%, còn khiến đối phương cam lòng tình nguyện.
Tô Kính cười thầm, hắn biết Chu Bất Nhị làm nghề gì, cũng biết gã mới nhận chức đang cần mở rộng nghiệp vụ.
Đây là lúc tốt nhất để kỳ kèo giá, miễn Tô Kính cần số lượng đủ lớn là được.
Vừa đúng lúc quân đội của Tô Kính sẽ cần dùng nhiều vũ tiễn, trên 20% cần phụ tiễn.
Với suy nghĩ trên trái đất, Tô Kính sẽ chú trọng công kích từ xa, lính bình thường dù tu luyện đến tiên thiên kỳ thì cự ly công kích không bằng một luyện khí sĩ, nhưng trên chiến trường mưa tên bắn dày đặc phối hợp hạm bay của Tô Kính sẽ kéo dài ra khoảng cách công kích rất xa.
Ba người quay về vấn tâm cư. Tô Kính và hai người nói chuyện một lúc, trừ phù tiễn ra hắn còn đặt mua nhiều đạn pháo.
Đạn pháo ở thế giới này là pháo đá, tuy thuật đạo hưng thịnh nhưng quân đội chiến đấu đa số có người bình thường tham gia.
Luyện khí sĩ ở trong quân đội chỉ vì kiềm chế kẻ thi pháp của đối phương.
Luyện khí sĩ chân khí có hạn, dù là trúc cơ kỳ cũng không thể nào giết hết đội binh sĩ tổ hợp người bình thường của đối phương.
Luyện khí sĩ kim đan kỳ khi xuất động không có bí mật gì. Dù có luyện khí sĩ kim đan kỳ ra tay cũng không dốc hết sức ra, chắc chắn giữ lại phần lớn lực lượng tránh cho bị cường giả vây công chết.
Năm xưa chiến tranh giữa Đông Tần Đế Quốc và Tây Tần Đế Quốc chết nhiều kim đan, khiến các luyện khí sĩ hiểu rằng trên chiến trường bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Mất mát kim đan rất khó bổ sung, đó là tính bằng đơn vị trăm năm, rất ít người thành tựu kim đan trong vòng trăm năm.
Người bình thường không thể công kích phạm vi lớn như luyện khí sĩ. các trang bị viễn chỉnh cho người thường dùng đã được nghiên cứu ra, pháo đá là một loại trong đó. Chế tạo pháo đá rất tốn tiền, luyện khí sĩ trúc cơ kỳ của đạo môn liên hợp luyện chế. Pháo đá được chế tạo thành công có vẻ ngoài như cái nóc nhà lớn, lúc sử dụng sẽ có hàng trăm đạn đá giấu trong nòng pháo bắn ra. Trong đạn đá rỗng, bên trong rót dầu, sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ nổ, đốt cháy. Pháo đá không thể gây sức sát thương lớn trực tiếp cho binh sĩ mạnh, nhưng ném mấy vạn đạn pháo trong phạm vi sẽ tạo thành biển lửa. Thế giới này không nghiên cứu dưỡng khí nhưng biết con người bị nghẹt thở ra sao. Chỉ có luyện khí sĩ trúc cơ kỳ mới lao qua biển lửa được, luyện khí sĩ tiên thiên kỳ thì tùy vào diện tích biển lửa lớn nhỏ. Vấn đề duy nhất là thế giới này không có dầu lửa, chất dầu phần lớn lấy từ thực vật, điều phối mỡ động vật cộng thêm chút thuốc nổ, giá thành khá cao. Tô Kính đặt đạn pháo với số lượng cao trên 100 vạn, tự hắn cung cấp bản vẽ đạn pháo, chọn tài liệu đạn pháo có yêu cầu đặc biệt nên giá thành đạn pháo vẫn không thấp đi. Vì đơn đặt hàng ngoài ý muốn này khiến Chu Bất Nhị cảm thấy mình đã chọn đúng, với tốc độ tiêu tiền của Tô Kính rất nhanh nâng giá trị cống hiến trong gia tộc của gã lên cao. Gã không kiếm được tiền cũng không sao, quan trọng nhất là thăng cấp kim đan. Thế giới này đan dược là tiền lưu thông, Tô Kính chắc chắn không lấy ra nhiều đan dược như vậy được. Trong vật thay thế thì tiền bạc thế tục không hơn 20%, cách giải quyết là dùng ngọc phù thay thế. Loại ngọc phù dùng để giao dịch thật ra là cắt đá quý có thể luyện chế ra kích cỡ tiêu chuẩn, dùng thuật đạo luyện chế một phen nhưng không thêm thuật đạo vào trong. Công việc cực khổ này trong các gia tộc lớn cho đệ tử cấp thấp chuyên môn làm kiếm sống, không có nhiều ngọc đẹp bẩm sinh, ngọc thạch để luyện chế thường có rất nhiều tì vết. Chương 220, đột nhiên xuất hiện manh mối, 2. Luyện chế đến mức độ có thể chế phù tốn hao công sức khó tả hết. Quyết định số lượng giao dịch, Tiểu Chi trả rồi Tô Kính giao bản vẽ cho Chu Bất Nhị. Có đưa bản vẽ này ra cũng không sợ gì, đạn pháo vào tay Tô Kính còn phải gia công thêm nữa. Chu Bất Nhị vui vẻ rời đi, Tô Tiên thì ở lại. Tô Kính lấy các bản vẽ mình thiết kế ra, Tô Tiên dùng thuật đạo ghi lại hình ảnh của hai người, mỗi bên tự giữ một phần rồi nàng mang bản vẽ đi. Chúng nó là Tô Kính cống hiến gia tộc. Chờ Tô Tiên đưa cho gia tộc thì hắn sẽ được các loại tiện lợi. Tô Kính cần thông qua Tiêu Giao Hầu cũng có thể trực tiếp nhờ Tô ra giúp đỡ. Tô Tiên hay Chu Bất Nhị đều khá vừa lòng, bọn họ không biết rằng Tô Kính chẳng hề xem trọng chuyện này. Với Tô Kính thì đây không phải việc hắn nên tự tay làm, vì không có ai ở bên cạnh hỗ trợ nên hắn mới đích thân đàm phán. Trong lòng Tô Kính mong chờ tu hành, nghiên cứu, thậm chí với hôn nhân còn cao hơn mấy việc buôn bán này gấp vô số lần. Bạch Lộ là người đáng giá bồi dưỡng, tiếc rằng gã không xuất thân từ Tô gia, không thể tham gia vào chuyện này. Tô Kính hơi mong chờ Dực Châu chấp hành, đi Dực Châu không biết có thể kiếm một đám người vừa ý về không. Lam Mân nâng thau rửa mặt đến, hỏi ý Tô Kính. Thiếu gia cả đêm không nghỉ ngơi, có cần? Không cần, ta đi chỗ Tô Mộ. Tô Kính đang nói thì Bạch Anh ở bên ngoài kêu lên. Thiếu gia, có người tìm. Ai vậy? Bên đại tiên sinh, nói là có tin tức của tứ tiểu thư. Tô Kính nói. Nàng bảo người ta chờ, ta đến ngay. Tô Kính kêu Lam Mân mau đổ nước rửa mặt, thay quần áo. Tô Kính đánh mấy trận làm đạo y kìa, áo giáp rách hết, hắn đang mặc áo bó sắt trong chiến giáp, bên ngoài khoác áo gấm bình thường. Tô Tuyết có tin tức làm Tô Kính rất bất ngờ. Đối phương chủ tính đã lâu, dù bị lộ manh mối cũng nên dứt khoát chặt đứt mới đúng. Theo gia đình Cúc Nguyệt Sơn phái đến Tô Kính lại lên xe ngựa, mang theo Ương Dương, Khuyển Thập Lang đi gặp gã. Tô Linh cũng ở chỗ Cúc Nguyệt Sơn, gã đang ngồi nói chuyện với Cúc Nguyệt Sơn. Tô Kính đến, Cúc Nguyệt Sơn thân thiết chào, sai người đưa ngọc dịch trà thơm lên, từ tốn kể chuyện Tô Tuyết cho hắn nghe. Thì ra đêm qua một mật thám binh Mã Ti ở Nam Thành phát hiện một nữ nhân trên đường Trạng Nguyên, vẻ ngoài hơi giống Tô Tuyết. Người đó bỏ công việc, theo dõi nữ nhân đến cửa một thanh lâu leo lên xe ngựa. Mật thám nhanh nhạy không bám theo mà vào một ngõ tối, dùng lục lạc chuyển tin hình dung chiếc xe ngựa, hai tổ mật thám lập tức hành động âm thầm theo dõi xe ngựa. Xe ngựa đến một dinh thự tư nhân, nữ nhân xuống xe đi vào rồi không ra nữa. Mật thám binh Mã Ti Nam Thành không dám tự quyết định, gã báo lên, Tô Linh giữ tình báo lại. Tô Linh lập tức điều động người đốt lửa, thừa dịp cháy nhà tìm kiếm trong dinh thự. Có đỉnh luyện khí sĩ đi theo hành động, kết quả trong dinh thự không có bóng dáng nữ nhân kia nữa. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ mật thám thấy nữ nhân đi vào, luôn canh giữ nhà này, khi điều tra không thấy bóng dáng nàng đâu. mặc kệ nữ nhân có phải là Tô Tuyết không, ngôi nhà này chắc chắn có vấn đề. Tô Kính nghe đến đây không kiềm được ngắt lời đại quản gia, hắn hỏi. Nhưng tại sao kêu ta đến đây vì chuyện này?
Phụ thân.
Cúc Nguyệt Sơn nói. Lão gia đang bế quan, xin phép nghỉ làm việc triều đình rồi. Thế tử đã trưởng thành, hôm qua nhận ngọc bội thế tử, nên gánh một phần trách nhiệm trong phủ này. Chuyện này phải là thế tử ra mặt giải quyết mới được. Tô Kính hoảng hốt, hắn cảm giác mọi thứ không chân thật. Hắn có quyền lực. Tuy quyền lực chỉ ở trong phủ chứ không trên triều đình, nhưng Tiêu Giao Hầu phủ là vòng tròn gồm mấy ngàn người. Tô Kính biết có loại quyền lực này, nhưng khi Cúc Nguyệt Sơn chính thức nói với hắn, xin hắn quyết định công việc mới có cảm nhận chân thật. Tức là ta tạm thời phụ trách chuyện Tô Tuyết. Cúc Nguyệt Sơn cao giọng nhấn mạnh, ánh mắt khích lệ nhìn hắn. Đúng vậy thưa thiếu gia. Tô Kính đã hiểu Cúc Nguyệt Sơn sẽ ủng hộ thế tử như hắn. Tô Kính kiên nhẫn chờ Cúc Nguyệt Sơn kể tiếp. Vậy ngươi hãy nói tiếp đi, ta muốn biết tất cả. Mật thám mất tung tích nữ nhân đáng ngờ, buộc phải chia ra hai nơi, một nhóm đi báo cáo với hầu phủ, nhóm kia được Tô Linh điều động chuyên thành lập đội điều tra, không nhận nhiệm vụ khác nữa. Hầu phủ xuất động mấy cường giả kim đan kỳ rốt cuộc phát hiện chút dấu vết. Trong căn nhà này có một vị trí từng bày ra truyền tống trận, nữ nhân đáng ngờ chắc đi qua truyền tống trận đưa đến chỗ khác. Truyền tống trận đã bị xóa mất, qua hai ngày nữa chút dấu hiệu không gian hỗn loạn cũng không còn dấu vết. Bây giờ có thể thông qua chút dấu vết này xác định vị trí truyền tống, ít nhất có thể khống chế ở phạm vi 2 dặm. Ngọc Kinh Thành rất lớn nhưng phạm vi 2 dặm này rất có thể chỉ có 3, 5 nhà. Truyền tống trận chỉ hướng vị trí là Thanh Bắc, có người trẻ tuổi đệ của hoàng tộc, của đại thần, còn có đạo quan dưới tay đạo cung. Không cách nào điều tra được nữa, tình báo dừng tại đây. Mật thám binh mã ti Nam Thành chia ra hơn 200 người tạm thời tụ tập ở binh mã ti Thành Bắc phong tỏa địa điểm đáng ngờ, ai ra vào đều bị giám thị. Ngọc Kinh Thành trong lòng ngoài chặt, có khả năng tạo truyền tống trận trong thành nhưng muốn truyền tống ra ngoài thành thật là vớ vẩn. Người có thực lực như Tiêu Giao Hầu muốn bày một truyền tống trận ra khỏi thành cũng sẽ bị xé rách trong khe hở không gian. Kiến thiết truyền tống trận tiêu hao lớn là một, vấn đề lớn nhất là tính ổn định. Trong hai điểm truyền tống có một điểm truyền tống bị trục chặt hoặc giữa điểm truyền tống bị bình chướng không gian chặn lại sẽ dẫn đến truyền tống thất bại. Người được truyền tống chỉ có nước nát thịt, không có ngoại lệ. Cho nên đế quốc sở hữu nhiều trận đồ truyền tống trận nhưng ít dùng cho việc truyền tống người sống, chỉ dùng để phòng ngừa. Tương lai Tây Trinh quốc gia tà thần không thể nào dùng bậy truyền tống trận, quốc lực đế quốc không chịu nổi tiêu hao. Truyền tống mấy vạn dặm hao tài nguyên cao hơn truyền tống đi gấp vô số lần. Tô Kính nghe đến đây thì góp ý. Đại tiên sinh, đây là cái bẫy chờ chúng ta nhảy vào, kẻ địch chủ động công kích. Cúc Nguyệt Sơn vội nhắc nhở Tô Kính. Thiếu gia, đây là việc lớn, không thể kết luận lung tung. Chương 221, cạm bẫy kế hoạch 10 năm. Bên cạnh chỉ có Tô Linh nên Cúc Nguyệt Sơn dám nói huỵch toạc ra. Nữ nhân tình nghi là Tô Tuyết xuất hiện, trùng hợp bị người binh mã ti Nam Thành trông thấy, việc này không lạ. Nhưng nữ nhân cuối cùng bị truyền tống trận rời đi vậy trước đó đi xe ngựa làm gì? Đối phương bỏ vốn lớn như thế sao phải để nàng đi dạo bên ngoài cho người thấy, truy tung theo làm chi nữa? Đại tiên sinh, đường Trạ Nguyên là chỗ nào? Dù hầu phủ chúng ta có điều tra cũng chỉ có thể lặng lẽ, không thể gióng trống thua chiêng. Cúc Nguyệt Sơn á khẩu, Tô Kính nói đúng, chuyện này có điểm đáng ngờ. Còn nữa, sau cùng truyền tống trận chỉ hướng vị trí là Bắc Thành, mấy nơi đó không tiện phái người điều tra đúng không? Dù người ta có thông cảm thì ngươi cũng phải nói rõ ràng đầu đuôi sự việc, tin Tô Tuyết có thể bị giấu ở đường Trạng Nguyên nửa tháng sẽ nhanh sẽ bị truyền khắp Ngọc Kinh Thành. Cúc Nguyệt Sơn gật gù, thiếu gia suy nghĩ rất kín kẽ. Bên binh mã ti Nam Thành, mật thám phát hiện chuyện này sớm nhất nên bị diệt khẩu hay giải quyết thế nào? Cúc Nguyệt Sơn trả lời là, đưa đi Nam Cương, thăng 2 cấp. Ừm. Không giết mới là tốt nhất, không thì đối phương sẽ tìm cách phanh phui chuyện này. Nếu giết người diệt khẩu thì việc này đã thành bằng chứng, Tô Tuyết bây giờ không quá quan trọng với Tô gia nữa, cứ giải quyết từ từ. Tạm thời đừng điều tra, rút người ở binh mã ti Bắc Thành, sắp xếp một số người không có viên chức trông chừng được rồi. Tô Kính nói chuyện đã rất khách sáo, không nói toàn Tô gia. Chỉ tính riêng Tiêu Giao Hầu phủ thì Tô Tuyết đã trở nên không còn quan trọng ngược lại vướng hữu. Nên biết Tô Tuyết xảy ra chuyện hoàn toàn là tự nàng làm ra. Có lẽ sẽ có người cảm thấy nhóm Tô Kính đối xử quá ác với nam nhân mà Tô Tuyết thích, không cho người ta chút cơ hội nào. Nhưng đã biết rõ là cái chồng mà ngươi còn cho cơ hội, không bị ngu thì là gì? Tô Kính đã gặp loại người như Tô Tuyết rồi. Hồi trên trái đất, trong bộ môn của hắn đặt an toàn lên hàng đầu, bao nhiêu gián điệp muốn chui vào, mỹ nam kế, mỹ nhân kế đã như mây bay với Tô Kính. Làm nữ nhi của Tiêu Giao Hầu mà không rõ ý nghĩa thân phận bản thân, xem mình như người bình thường muốn theo đuổi tình yêu tự do, đây là bệnh, không cứu được. Dù ngươi muốn cũng phải hỏi xem kẻ thù của Tiêu Giao Hầu có chịu không. Tô Kính nói, đại tiên sinh, kẻ địch luôn bày ra cạm bẫy này, không chừng đã bắt đầu từ lúc không giết được ta. Cúc Nguyệt Sơn thật bất ngờ, gã biết những lời Tô Kính đã nói lúc nãy có nhiều cái chính xác nhưng không hiểu tại sao hắn nói cạm bẫy bày ra hơn 10 năm trời. Kế hoạch luôn sẽ thay đổi theo thời gian trôi qua, nhưng ý tưởng chính sẽ không biến đổi. Ta nghĩ năm xưa có lẽ phụ thân được đến thứ gì quan trọng có thể nâng cao thực lực Tô gia, khiến phụ thân tiến bộ nhanh nên bị người theo dõi. Thứ này đến bây giờ còn trong tay phụ thân, kẻ địch sẽ không bỏ cuộc. Không đợi Tô Kính nói xong, Cúc Nguyệt Sơn đã phong tỏa cả căn phòng, gã dùng lĩnh vực kim đan hoàn toàn ngăn cách thanh âm. Cúc Nguyệt Sơn căng thẳng nói, thiếu gia đừng bao giờ nhắc lại lời như thế, bị ai nghe được sẽ rắc rối. Kẻ địch có biết cũng không rêu rao ra. Tiêu Giao Hầu có được thứ đó, gã thậm chí không muốn cho hoàng đế biết. Ha ha ha! Đại tiên sinh! Ta không hiểu tại sao lúc trước những người đó muốn giết ta. Cúc Nguyệt Sơn ngẫm nghĩ, nói. Ta cũng không rõ. Thứ đó của hầu gia là dùng lực lượng linh hồn luyện hóa, dù dùng linh hồn của các ngươi cũng không cách nào thay thế thuộc tính linh hồn của hầu gia. Nhưng ta phỏng chừng có liên quan đến huyết mạch, nếu huyết mạch của hầu gia cắt đứt sẽ ảnh hưởng rất lớn với thứ đó. Không, bọn họ bắt đi Tô Tuyết không vì huyết mạch mà là muốn dụ phụ thân ra ngoài. Sớm muộn gì Tô Tuyết sẽ bị đưa ra Ngọc Kinh Thành, nếu biết vị trí cụ thể phụ thân sẽ đích thân đi. Bây giờ cạm bẫy này là khúc nhạc dạo, chúng ta mặc kệ nó đi, bọn chúng sẽ còn cố ý lộ ra sơ hở. Bố cục càng nhiều càng dễ mất kiểm soát, nên đại tiên sinh chỉ cần tiếp tục theo dõi là được, đừng hành động, chúng ta cứ chờ. Phải chờ đến khi nào hả thiếu gia? Đợi đến khi phụ thân không cần dùng phân thân gặp người, có thể quang minh chính đại đi hoàng cung. Cúc Nguyệt Sơn thấy Tô Kính đã quyết định thì không quên nữa, vì Tiêu Giao Hầu nói hắn được toàn quyền trong việc Tô Tuyết. Vậy thiếu gia còn gì sai bảo không? Binh mã Ti Nam Thành có một người tên Bạch Lộ, ta muốn cất nhắc, hãy cho hắn chút cơ hội. Việc nhỏ, thiếu gia muốn cất trình độ nào? Có thể làm phó thủ cho đại ca của ta là được, về sau thì chờ xem năng lực của hắn. Thời gian 2 năm được không? Vâng, ta tìm người sắp xếp. 2 năm đủ để hắn tích lũy công hơn tương ứng. Từ đầu tới đuôi Tô Linh ngồi bên cạnh yên lặng nghe. Khi Tô Kính chưa trưởng thành Tô Linh còn có thể lấy thân phận huynh trưởng nói mấy câu, giờ hắn đã lớn, gã phải phục tòng mệnh lệnh của hắn. Phụ thân sẽ bế quan bao lâu? Khó nói. Cúc Nguyệt Sơn thưa. Chờ sau khi thiếu gia vào cung diện thánh sẽ có tước vị tương ứng, lúc ấy Lã Nguyễn Thư Hải sẽ có một thư phòng cho thiếu gia, cũng có quyền lực đọc phần lớn sách. Thiếu gia cần lập một tổ chức thành viên, đương nhiên không cần phức tạp như lão gia. Nhiều lúc lão gia vắng mặt đều dựa vào phụ tá giải quyết công việc, thiếu gia tạm thời không tiếp xúc đến công việc chính, bắt đầu làm từ công việc trong phủ, tham gia vào việc quản lý. Diện thánh có gì cần chuẩn bị không? Sẽ có ý chỉ đưa xuống, trong khoảng mấy ngày này thôi. Thiếu gia được phong, tuy chỉ là tước ảo nhưng có bổng lộc, cũng không thấp, đã đến lúc nuôi một số người bên mình. Ừm. Sau khi diện thánh ta sẽ tranh thủ thời gian đi Dực Châu một chuyến. Chờ khi 2 người đi. Trên đường Tô Linh trách Tô Kính. Tam đệ sao lô mãng quyết định việc Tô Tuyết như vậy? Tô Kính cười nói. Đại ca, đây là ý của phụ thân chẳng qua nói qua miệng của ta. Đại ca cho rằng phụ thân bế quan thì không có cách ra lệnh sao. Phụ thân không thể bỏ Tô Tuyết nên cần ta làm. Nếu vậy, Tô Kính vô vai Tô Linh. Đại ca muốn điều tra việc này thì cứ nói, ta có thể không giúp đại ca sao? Tô Linh ngẩn ngơ, do dự thật lâu sau mới nói. Sẽ không. Tại sao? Chương 222, Diện Thánh, 1. Chắc chắn ta sẽ bị kéo vào cạm bẫy, sau đó tam đệ sẽ phải bỏ nhiều công sức, người vào để giải cứu ta. Nếu tam đệ cũng bị kéo vào thì phụ thân buộc phải miễn cưỡng ra tay. Đúng rồi, kẻ địch là con nhện núp trong bóng tối. Sau khi răng lưới thì quân chúng ta trước, rồi từ từ kéo nhiều người vào hơn. Chuyện này cần đại ca bỏ công nhiều, khi gặp nguy hiểm thật sự ưu tiên bảo vệ an toàn của mình trước, đại ca cũng biết trong tay ta không có người nào dùng được. Tô Linh hơi buồn, Tô Kính nói chuyện quá thực tế. Nhưng Tô Linh làm công tác tình báo nhiều năm, gã hiểu đạo lý trong đó, biết Tô Kính làm vậy mới là lựa chọn chính xác. Vì kẻ địch thật sự rất mạnh, ít nhất cùng đẳng cấp với Tiêu Giao Hầu Không thì từ năm đó chờ đến tận bây giờ, đối phương luôn bài bố quanh người Tiêu Giao Hầu Không lý nào không lộ sơ hở. Tình huống bây giờ là Tô Linh không bắt được sơ hở nào. Tất cả sơ hở đều là đối phương cố ý lộ ra, tùy theo lựa chọn của gã mà bọn chúng có cách ứng đối khác nhau. Phụ thân có bí mật gì khiến người ra tay nhằm vào Nguyên gia đình thế này? Tô Linh không nghĩ ra, gã không tin một câu nào Tô Kính phân tích. Chắc chắn Tô Kính không nói thật về Tiêu Giao Hầu, huynh đệ với nhau có cần vậy không? Tô Kính nói mặc kệ Tô Tuyết nhưng vẫn có các tình báo được sao chép một bản đưa đi vấn tâm cư cho hắn tra xét. Tô Kính đọc kỹ từng tin nhưng không nêu ý kiến gì, như thể mọi thứ trở về quỹ đạo. Lễ trưởng thành huyên náo qua đi, Tô Kính vẫn tu hành trong vấn tâm cư, ngẫu nhiên gặp Lâm Hoành Sơn, nhiều lúc chỉ có nha hoàn cùng hắn. Bên Tô Mộ đã có nhiều tiểu yêu, bên Tô Kính thì không tăng thêm. Tiêu Giao Hầu muốn Tô Kính đi Dực Châu chiêu mộ người, không tiện có nhiều yêu tộc bên cạnh. Ngao Thiết Thú ăn bọ ngựa hồng và xác Lý Hận sau đó mỗi ngày ngâm trong linh tuyển của Tô Mộ không chịu ra, nó ngủ luôn bên trong. Nên mấy ngày nay Tô Mộ hầu như ở chỗ Tô Kính, chờ hắn sau khi vào cung diện thánh là hai người cùng về quê Dực Châu. Có nhiều người đến bái kiến Tô Kính, sau lễ trưởng thành hắn có thực quyền thật sự trong hầu phủ, hắn cần lần lượt gặp hết người trong phủ. Sáng sớm hôm nay lúc tuyết mới ngừng rơi, nữ quan trong cung đến truyền chỉ. Hoàng đế bệ hạ Đông Tần đế quốc triệu kiến Tô Kính. Nhưng lần này triệu kiến không phải trong hoàng cung mà là Chu Tước cung ngoại thành. Chu Tước cung chiếm diện tích rộng lớn, là khu rừng hoàng gia. Ngoài ra cận vệ hoàng thất gồm quân đoàn hơn 8 vạn người trú đóng tại đây. Đó là Chu Tước quân đoàn chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói quân đoàn này đủ để trấn áp lực lượng của 12 đạo cung trong Ngọc Kinh Thành. Chu Tước cung cách Ngọc Kinh Thành hơi xa, nữ quan truyền chỉ mang theo xe bay to lớn. Lớn hơn gấp đôi xe quy cách của 12 đạo cung mà Tô Kính biết. 6 con yêu thú kéo bay, tất nhiên xe không thật sự bay trên trời, hai bên có 4 bánh xe lớn lơ lửng khỏi mặt đất 3 thước, yêu thú chạy nhanh như gió. Tô Kính chú ý nhất là 6 con yêu thú, hắn không thấy chúng trong điển tịch nào. Trông như ngựa bay nhưng đỉnh đầu có cái sừng đen cực bén, dài trên 3 thước. Toàn thân yêu thú khoác áo giáp chạm rỗng, phần chạm rỗng bắn ra ngọn lửa đỏ đen, kỳ lạ là lửa không có nhiệt độ. 6 con yêu thú chỉ có móng và miệng là bị áo giáp phủ lên. Cái móng ngựa thì không nói, trong miệng khổng lồ răng nanh như răng cưa sắc bén xếp nhiều hàng. Trên trái đất cũng có hàm răng tương tự, ví dụ cá mập cũng có hàm răng y lìa như vậy. Mắt Tô Kính không nhìn thấu được gì, chỉ biết 2 con yêu thú mỗi con đều có thể nhẹ nhàng nghiền áp hắn. Tô Kính mang theo Ưng Dương, Khuyển Thập Lang, một người hai yêu cùng nữ quan lên xe bay ra khỏi thành. Xe bay chạy không sóc này. Tô Kính tò mò đánh giá nữ quan. Nữ quan truyền chỉ bề ngoài khoảng 20 tuổi nhưng đã là đỉnh trúc cơ, mặc quan phục màu hồng nhạt, đầu đội mũ lưới, trán khảm một khối mỹ ngọc, eo cột dây lưng ngọc màu tím. Nữ quan ngồi đoan trang tại chỗ, vẻ mặt hờ hững. Có 2 nữ hầu bên cạnh nàng, mặc tường y lìa màu trắng nhạt, không mặc váy. Thấy Tô Kính đánh giá mình, nữ quan cười với hắn. Tô Kính bắt chuyện liền. Đại nhân! Sao ta chưa từng thấy yêu thú kéo xe thế này? Nữ quan liếc qua 2 tiểu yêu theo bên Tô Kính. Tô Kính nói. Đây là yêu tộc, xin đại nhân cứ yên tâm. À, cũng không phải bí mật gì, đây là tọa kỵ của Chu Tước quân đoàn, dị chủng do bệ hạ tự mình bồi dưỡng. Nếu tọa kỵ này chết trận thì nhờ áo giáp lập tức chuyển hóa thành hồn thể. Phụ thân của thế tử biết chuyện này, nếu thế tử hỏi bệ hạ thì bệ hạ cũng sẽ nói cho nghe. Đại nhân. Nếu phủ cập xe bay vào đội thì Lục Long Tuyết Sơn như đất bằng. Nếu thế tử có thể giảm giá thành xe bay này xuống 1/1 hiện giờ thì ý tưởng này rất tốt. Ha, đại nhân đừng cười, ta tuổi trẻ vô tri luôn cảm thấy quân giới bây giờ còn nhiều chỗ để cải tiến. Nếu đế quốc không có chiến sự thì không sao, muốn viễn chinh quốc gia tà thần sẽ phải điều chỉnh lại hết trang bị hàng loạt của đế quốc. Nữ quan cười cười. Tô Kính biết đây không phải đề tài nữ quan nên tham thảo. Tô Kính đổi đề tài hỏi. Đại nhân có biết tại sao bệ hạ gặp ta ở Chu Tước cung không? Nữ quan mở miệng nói. À, mỗi năm vào lúc này bệ hạ sẽ đi Chu Tước cung săn bắn, thân phận của thế tử khác biệt, hiện tại cũng có tư cách cùng bệ hạ. Chờ lúc tham gia vào Vũ Lâm quân thì thế tử cũng sẽ được phân phối làm việc trong Chu Tức cung chứ không ở Ngọc Kinh Thành. Nữ quan nói chuyện với Tô Kính khá khách sáo nhưng hắn phân biệt được quan phục, dây lưng ngọc của nữ quan chứng tỏ nàng là nhị phẩm trong cung, địa vị cực cao. Tuổi còn trẻ đã là đỉnh trúc cơ, có hoàng đế giúp đỡ tất nhiên sẽ là người thành tựu kim đan. Tô Kính không hiểu nhiều về hệ thống quan tước trong cung đình, không rõ cụ thể nữ quan làm gì. Hơn nữa sau khi tiếp chỉ nữ quan không tự giới thiệu về mình, Tô Kính thậm chí không biết tên của đối phương. Nên xưng hô đại nhân như thế nào? Tô Kính biết rằng quanh co chỉ khiến đối phương coi thường, Tiêu Giao Hầu là Tiêu Giao Hầu, hắn là hắn, muốn khoe phụ thân tốt nhất đừng làm trong hoàng cung. Nữ quan mỉm cười nói, bản quan tên Hạ Vô Song, chỉ là một người truyền lời của bệ hạ. Hạ Vô Song trả lời dứt khoát, trong một chốc Tô Kính không biết làm sao hỏi tiếp. Chương 223, Diện Thánh, 2. Tô Kính đành phải nói trơ qua. Hạ đại nhân biết có ai đi theo bệ hạ săn bắn lần này không? A, thế tử muốn hỏi Vô Ưu công chúa có đi cùng đúng không? Tô Kính gật đầu. Hạ Vô Song trả lời. Vô Ưu công chúa có đi, còn có mấy hoàng nữ chưa được sắc phong. Tô Kính phát hiện Hạ Vô Song đối đáp luôn ngắn gọn khiến người không cách nào nói tiếp được. Xe bay chìm trong im lặng lúng túng. Vẻ mặt Hạ Vô Song tự nhiên ngồi đối diện Tô Kính, hắn nhìn biểu tình của nàng, không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Hơn nửa canh giờ sau xe ngựa ngừng lại, bên ngoài có người mở cửa xe. Tô Kính dương mắt nhìn ra ngoài, họ đã đến dưới ngọn núi đâm thẳng lên chân trời, Chu Tước cung đổ sộ đứng thẳng. Một cổng chào cao trăm trượng dựng trước cung điện, điện đường kéo dài lên trên mới tới cửa cung điện. Cửa lớn khoa trương, màu thanh đồng, dường như bằng kim loại. Cửa có kiến trúc như thành lâu ba tầng, cách xa một dặm cũng thấy rõ trên tấm biển to viết ba chữ Chu Tức cung. Đồ án Chu Tức màu đỏ trên cửa lớn thanh đồng như đang bay, hai bên đường có cột đá hoa điêu bằng ngọc thạch. Tường ngoài Chu Tức cung cao hơn Ngọc Kinh Thành gấp 10 lần, nửa khúc dưới là đá nguyên vẹn, không có sông hộ thành, đầu tường không có công cụ phòng ngự gì. Chỉ riêng độ cao này đủ ngăn cản đa số người xâm nhập. Tô Kính nhìn quanh phát hiện Chu Tức cung tuy rằng hùng vĩ tráng lệ nhưng diện tích nhỏ hơn hắn tưởng tượng nhiều, không biết bên trong làm sao săn bắn. Bức tường thành một mặt Chu Tức cung dài 10 dặm, theo thế núi vươn lên, tường thành to lớn không che được kiến trúc bên trong. Tô Kính có cảm giác kỳ diệu rằng Chu Tức cung này chuyển từ thế giới khác, cưỡng ép khảm vào mép rìa ngọn núi này. Chu Tức cung còn chưa được xây xong, số lượng phù văn ẩn chứa trong tường thành quá ít, thậm chí không bằng một số thành phố cỡ trung của đế quốc. Xe ngựa ngừng trước cổng chào, có cung nhân nên tiếp đổi ngựa tuấn cho Tô Kính và hai tiểu yêu của hắn. Tô Kính đến dưới tường thành, dọc theo hướng đông tường thành hai dặm mới có một cửa hông. Cửa hông cũng siêu to, cửa chưa được mở ra. Hai bên cửa hông có cửa nhỏ kích cỡ bình thường, đi từ đây vào Tô Kính cảm giác như chui qua đường hầm xe lửa. Hai bên đường nhỏ hẹp kín mít điêu khắc bức tranh tinh mỹ. Ngựa của Hạ Vô Song chạy rất nhanh, Tô Kính không thể xem từng bước. Theo Hạ Vô Song vào tường thành, đến một cung điện, nàng đổi áo khoác cho Tô Kính, đeo ngọc bội hình chữ nhật để phân biệt thân phận rồi đổi xe nhỏ. Một đường trắc trở đại khái hơn một canh giờ sau Tô Kính mới đến bên ngoài một cung điện đỏ rực. Hạ Vô Song đi vào thông bẩm, không bao lâu sau trở ra cười nói với Tô Kính. Bệ hạ mời thế tử vào, tùy tùng thì đi điện kế bên nghỉ ngơi đi. Tô Kính phất tay. Biết. Ưng Dương và Khuyển Thập Lang đi theo nữ hầu trong cung. Tô Kính cùng Hạ Vô Song vào cửa lớn cung điện màu đỏ, sau khi đi vào là đại điện, trong đại điện không có một ai, rất là rộng rãi, chắc đây là nơi hoàng đế triệu kiến đại thần. Nơi này thuộc hành cung, nếu hoàng đế không bay về Ngọc Kinh Thành có thể giải quyết công việc tại đây. Đi từ hành lang kế bên, cuối đường có viện lớn vuông vức trồng bách thụ có vỏ cây màu hoàng kim, nhánh cây đung đưa, cao mấy chục trượng. Xa xa dưới cây bách lớn có một cái bàn vuông. Hai nam nhân ngồi hai bên. Hai nam nhân mặc thường phục nhưng nhận ra ngay ai mới là đương kim hoàng đế Khương Diễm. Hoàng đế cúi đầu xem bàn cờ, nam nhân ngồi nghiêm chỉnh đối diện gã. Nam nhân này dáng vẻ đường đường, mặc trường bào màu đỏ sậm, đầu đội điểm kim quan, tay phe phẩy cây quạt. Tuyết mới ngừng rơi mà ngươi quạt cái khỉ gì. Xem phong cách này là biết không thể nào là hoàng đế. Hoàng đế Khương Diễm có khuôn mặt anh tuấn, bề ngoài 30 tuổi. Đôi chân mày vừa đen vừa rậm tôn lên da mặt trắng trẻo. Hoàng đế nhìn ván cờ, hơi nghiêng người, tay kẹp quân cờ gõ nhẹ vào lòng bàn tay kia. Hoàng đế không quay đầu lại nói với Tô Kính.
Tô Kính, ngươi qua đây xem.
Tô Kính đến gần.
Vâng thưa bệ hạ.
Tô Kính đứng cạnh bàn túi đầu nhìn ván cờ, nhìn một cái làm hắn suýt hồn lìa khỏi xác. Hai quân cờ trắng và đen trên bàn cờ như mấy trăm vạn quân đội đang chém giết, dây dưa với nhau, huyết quang tràn ngập. Trong linh hồn Tô Kính trước tiên là nghe tiếng kèn nặng nề du dương, sau đó thanh âm rối loạn, tiếng bánh xe của chiến xa lăn ầm ĩ, tiếng trống trận sôi sục máu nóng, tiếng kim loại binh khí va chạm, tiếng gầm gừ của yêu thú xông lên, tiếng hét thảm khi binh sĩ chết trận, tiếng lửa cháy bập bùng khi đốt lan ra đồng cỏ. Những thanh âm này khiến linh hồn Tô Kính chấn động hầu như từ vị trí nê hoàng cung lao ra khỏi đầu hắn, nếu không có lục đạo thần giám thì chuyến này hắn không chết cũng tàn phế. Tô Kính cố nén cơn đau quay đầu, xương cổ kêu răng rắc, rốt cuộc thành công rời tầm mắt sang hướng khác.
Ô!
Hoàng đế khẽ phát ra tiếng kinh thán.
Tô Kính xem hiểu.
Tô Kính thở hổn hển, cười khổ nói.
Thưa bệ hạ, không xem hiểu, nếu nhìn lại lần nữa ta sẽ chết.
Hoàng đế ra lệnh.
Vậy cũng giỏi rồi, ngươi còn chưa chúc cơ.
Ngươi đâu, thưởng một viên đại diễn đan cho hắn.
Chốc lát sau có nữ quan nâng hộp đến.
Tô Kính cảm ơn ban thưởng, mở hộp ra thấy một viên đan đỏ thấm linh lung chín sắc quay tròn trong hộp.
Một tờ phù giấy lót ở đáy hộp viết đầy phụ chú, thuyết minh làm sao mang đại diễn đan.
Đại diễn đan không dùng để ăn mà để ổn định tinh thần, dành cho việc tu luyện.
Tô Kính định nói mình không có năng lực luyện hóa đại diễn đan, bỗng viên đại diễn đan nhảy vọt lên chui vào thân thể hắn, đại diễn đan như vào chỗ không người lao đi thức hải của hắn.
Tô Kính sợ điếng hồn la hoảng kêu bệ hạ.
Hoàng đế cười, đại diễn đan chậm lại, phù văn cấm chế trong đan hoàn chậm rãi tản ra.
Trong linh hồn Tô Kính vang lên âm tiết phức tạp.
Mỗi một thanh âm vang lên là trong lục đạo thần giám sẽ xuất hiện một phù văn tương ứng, càng lúc càng nhiều phù văn bị lục đạo thần giám sao chép lại, tổ hợp thành thiên cương cấm chế mới.
Chỉ một chớp mắt mà như qua ngàn năm, sau cùng đại diễn đan chui vào thức hải của Tô Kính.
Dường như lục đạo thần giám sợ nên không ngăn cản.
Hoàng đế không để lại thủ đoạn gì trong đại diễn đan, gã không cần làm điều đó với luyện khí sĩ tiên thiên kỳ như Tô Kính.
Đại diễn đan lơ lửng trong thức hải của Tô Kính tỏa ánh sáng đỏ lập lòe, nơi ánh sáng đỏ bao phủ thần thức của Tô Kính cực kỳ ổn định.
Chương 224, Hoàng đế hay nhạc phụ?
Nếu hoàn toàn kích phát ánh sáng đỏ này bao trùm nguyên thức hải thì dù linh hồn của Tô Kính không được lục đạo thần giám bảo vệ cũng khó bị thuật đạo công kích.
Hoàng đế một phút nổi hứng tặng cho Tô Kính đan dược tương đương với đạo khí, làm hắn dở khóc dở cười.
Lục đạo thần giám bản năng che giấu lực lượng trước hoàng đế, không thể bảo vệ linh hồn Tô Kính.
Có đại diễn đan giúp Tô Kính tránh nhiều rắc rối về sau, không sợ công kích linh hồn có thể đổ cho đại diễn đan.
Chờ Tô Kính luyện hóa đại diễn đan xong hoàng đế lên tiếng.
Tô Kính, đại diễn đan này là thứ ta mới nghiên cứu ra, tuy là luyện chế đan dược nhưng thành phẩm giống hệt đạo khí.
Nếu cách luyện chế đơn giản hơn chút sẽ luyện chế ra các loại phẩm cấp, luyện khí sĩ cơ dẫn khí nhập thể cũng có thể sử dụng.
Tô Kính không hiểu tại sao hoàng đế nói điều đó.
Hoàng đế cười tủm tỉm bảo.
Ta định phổ cập đan dược này trong quân, Tô Kính, ta nghe nói ngươi muốn lập tư quân, chắc hẳn cần mua một đống đúng không?
Tô Kính dở khóc dở cười.
Bên ngoài hoàng đế hiền hòa nhưng sao vừa thấy mặt đã muốn bàn việc làm ăn.
Trông hắn giống thương nhân lắm sao?
Bệ hạ. Ta không trang bị thứ này nổi.
Tô Kính không dám đồng ý, ban đầu hắn định chiêu mộ hơn một vạn người, nếu toàn trang bị đại diễn đan thì hết tiền làm chuyện khác.
Tô Kính, ta sắp viễn chinh quốc gia tà thần, có nhiều tà thuật trong quốc gia tà thần có năng lực nhằm vào công kích linh hồn.
Nếu không có đại diễn đan thì quân đội ngàn người rất có thể bị một tín đồ tà thần tương đương với trúc cơ sơ kỳ hạ gục.
Tô Kính kinh ngạc kêu lên.
Không thể nào.
Một luyện khí sĩ trúc cơ sơ kỳ muốn công kích quân đội ngàn người là điều không thể xảy ra.
Vì quân đội đến quy mô ngàn người ít nhất có gần trăm chiến sĩ tiên thiên kỳ, dù không có luyện khí sĩ trúc cơ kỳ tọa chấn thì một tà thuật không thể giải quyết được.
Muốn công kích nhiều linh hồn cùng lúc là sức mạnh chỉ cảnh giới kim đan mới có.
Tô Kính, ngươi không biết, tà thuật của quốc gia tà thần phần lớn là mượn lực lượng từ tà thần, người sử dụng tà thuật phải trả giá cực đắt mới thi triển được.
Thấy Tô Kính mở mịt, hoàng đế cười nói.
Hai từ này, chờ ngươi và vô ưu thành thân thì đã là người nhà, đại diễn đan cho ngươi trang bị quân đội của mình giá rất rẻ.
Nếu là đại diễn đan đẳng cấp pháp bảo thì một lô có thể ra 7, 800 viên. Đẳng cấp pháp khí thì một lô từ 50 viên trở lên, đẳng cấp đạo khí của ngươi thì một lô chỉ có 2 viên. Tô Kính phấn khởi tinh thần. Đan dược quý giá vì xác suất thất bại rất lớn, nghe ý hoàng đế thì đại diễn đan ít khi thất bại, có nhiều xuất phẩm. Nếu vậy thì rẻ hơn luyện khí sĩ dùng trang bị cùng đẳng cấp. Trang bị được phổ cập vì cơ bản không có khả năng luyện chế thất bại, chứ không phải tài liệu rẻ hơn đan dược. Hoàng đế hào hứng nói. Được rồi, không nói mấy cái này nữa, Thuần Phong, hôm nay không đánh cờ nữa, kêu nhóm vô ưu đến đây ăn chút gì trước đi rồi chúng ta đi săn bắn. Nam nhân được gọi là Thuần Phong dường như không sợ hoàng đế, cười hỏi. Lần này đi đâu săn bắn? Tô Kính đã đến đây thì cho hắn quen thuộc cách làm của tà thần cũng tốt, đi Thâm Nguyên vị diện. Vâng, vậy ta sắp xếp người đi chuẩn bị. Hoàng đế thuận miệng nói. Không cần, để hỗn độn quân đoàn sẵn sàng tiếp ứng ở nơi thường đi là được. Vậy sắc phong ban thưởng cho Tô Kính thì sao? Chúng ta không phải nho môn, làm gì có nhiều quy định vậy, tại đây được rồi. Tô Kính. Tô Kính lên tiếng ngay. Có. Nghe phong. Hoàng đế kêu tiếng nghe phong là nói với nữ quan bên người. Có nữ quan nâng sách ghi chép để chống ra, thứ này sẽ ghi vào hồ sơ đế quốc nên không thể qua loa. Tô Kính lập tức quỳ xuống. Tuân lệnh. Đây là kiểu quỳ ngồi của đạo môn, mông chạm hai chân, không cần thẳng sống lưng. Thế tử Tiêu Giao Hầu Tô Kính nay đã thành niên, nay phong tứ phẩm vẫn hương bá, thêm lang kỵ thọ nguyên, nội đình úy, ban ngọc ấn, nhận phụ lục, lĩnh hai bộ giáp. 100 viên đại diễn đan, pháp khí hạ phẩm, 1 dương chu tức đan. Lĩnh 1 cuốn thiết quyển, ban quyền khai phủ, vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lương bạc trắng. Phong thưởng ruộng đất ở phủ đệ Bắc Thành, sau hôn lễ bổ sung thêm. Tô Kính nghe hoàng đế đọc một chuỗi dài ban thưởng, mặt sau không có gì, chủ yếu chờ hắn và vô ưu công chúa thành thân rồi mới dùng. Vì nuôi cả gia đình lớn cần có tiền bạc ruộng đất. Sắc phong đoạn đầu không ngờ là chức vị bá tước chính tứ phẩm. Lang kỵ vũ lâm quân ít nhất mang theo 500 quan quân binh sĩ. Cung đình úy là chức có thực quyền, nếu Tô Kính tổng quân rồi rút ra có thể trực tiếp trở thành cận vệ cung đình, tham gia vào chu tước quân đoàn bí ẩn. Ban ngọc cấn phụ lục, từ nay Tô Kính là viên chức thật sự, dám giết hắn ngoài sáng sẽ bị hoàng đế bệ hạ nổ ra bã, liên lụy cửu tộc. 100 viên đại diễn đan pháp khí hạ phẩm, cái này là cho luyện khí sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. Trong thời gian ngắn Tô Kính không kiếm đâu ra 100 trúc cơ kỳ được, đây là hoàng đế ủng hộ hắn. Đương nhiên sau này Tô Kính vẫn cần mua nhiều đại diễn đan đẳng cấp pháp khí. Ban thưởng 1 dương chu tức đan, thứ này là tiền lưu thông, trong đế quốc cảnh ở góc nào đều có dùng, là vật hoàng gia ngự chế. Lĩnh 1 cuốn thiết quyển, khai phủ, đó là Tô Kính có thể tổ chức một nha môn nhỏ, ban thưởng quan chức. Trong số lượng quan chức theo quy định Tô Kính không cần phát bổng lộc, có đế quốc phụ trách. Khi nào vượt mức thì hắn mới phụ trách phát lương. Giống như phụ tá nội lại bên cạnh Tiêu Giao Hầu có 20% được đế quốc nuôi. Hoàng đế ban thưởng xong những cái này rồi nói với Tô Kính. Tô Dương cầu tình với ta cho ngươi 18 tuổi mới vào Vũ Lâm Quân, ta chấp nhận. Nhưng ngươi vẫn nên treo trước ảo trong Vũ Lâm Quân, không cần làm việc, ta sẽ ban cho trang bị trong Vũ Lâm Quân, ngươi nên quen thuộc trước tiên. Đa tạ bệ hạ. Lúc này Tô Kính cũng biết vì vô ưu công chúa nên hoàng đế rất tốt với hắn. Có nhiều thứ chỗ Tiêu Giao Hầu không thiếu nhưng mấy thứ như chu tức đan, đại diện đan thì gã không cách nào cho Tô Kính nhiều như thế. Tô Kính, ta đã phái người xây phủ đệ cho ngươi, đợi sau khi đại hôn thì vào ở. Vâng thưa bệ hạ. Hoàng đế chợt hỏi. Nghe nói ngươi giỏi dùng mâu ngắn. Chương 225, Chiến giáp đồ linh, 1. Đúng vậy. Lấy ra ta xem. Tô Kính nghe lời lấy mâu sắt ra đặt vào tay hoàng đế, người xung quanh không lo hắn ám sát hoàng đế. Đừng nói là Tô Kính, cường giả kim đan như Cúc Nguyệt Sơn muốn ám sát hoàng đế cũng sẽ bị một bàn tay đập nát. Hoàng đế cầm mâu sắt của Tô Kính vào tay, chỉ nhìn sơ liền cười bảo. Ý tưởng tốt nhưng khởi điểm hơi thấp, chất liệu quá bình thường. Thứ này đã có năng lực liền kết huyết mạch với ngươi, ta không thêm vào cái gì được. Hoàng đế vừa nói ngón tay vừa vuốt nhẹ trên mâu sắt, bột phấn đen từ mũi mâu rơi xuống đất, là tạp chất trong mâu. Hơn nữa trong mâu sắt có thêm một loại hoa văn, thoạt trông như vậy nhưng hướng trái ngược với mũi mâu. Hoàng đế trả mâu sắt lại cho Tô Kính. Ngươi hãy tiếp tục nuôi nấng, nếu như ngươi có thể thành tiểu tiên vị thì thứ này có thể thăng cấp tiên khí theo, vũ khí không tồi. Tô Kính không cảm giác hoàng đế sử dụng loại lực lượng gì, đôi mắt hắn nhìn hoàng đế giống dân chúng bình thường, chẳng lộ ra chút chân khí nào. Tô Kính không thấy rõ cách hoàng đế luyện chế mâu sắt của hắn. Hoàng đế mở miệng nói, thiết mâu này còn chưa đặt tên, gọi là nghịch lân đi. Rồng có nghịch lân, ai chạm vào sẽ chết. Tô Kính tạ ơn, thầm nghĩ cưới Vô Ưu công chúa không phải bất phấn đấu 10 năm mà là 100 năm. Không đúng, cho hắn 500 năm cũng không thể nào luyện chế nghịch lân mâu thành tiên khí phôi. Toàn bộ đế quốc có lẽ chỉ một mình hoàng đế mới có loại thủ đoạn này. Tô Kính cất nghịch lân mâu, trong đại điện màu đỏ đằng sau đã có mười mấy thiếu niên nam nữ đi ra. Bọn họ đến gần hoàng đế, cung kính thi lễ. Tô Kính chỉ nhận được một mình Vô Ưu công chúa, những người khác mặc quần áo trang phục hoàng gia bình thường, chưa đến trình độ phong tước. Hoàng tộc Đông Tần đế quốc không quá tôn quý, Tô Kính mới có chức bá tước tứ phẩm, gặp đám hoàng tôn này không cần chào hỏi. Tứ phẩm là một đường ranh giới. Hoàng đế suy xét chú đáo, cho Vô Ưu công chúa và Tô Kính ở chung tốt đẹp. Tô Kính trông thấy mười mấy hoàng tử hoàng tôn, trong lòng có cảm giác kỳ lạ. Những người này có khí chất quân nhân, là loại quân nhân trên trái đất. Tô Kính đã đi chỗ Võ Huy quận vương, quen nhiều tử đệ hoàng tộc đều rất xuất sắc, cho người gây sự với hắn cũng vậy. Nhưng sự xuất sắc này xen lẫn rất nhiều thứ, còn đám thiếu niên trước mặt đều cho người ta cảm giác đáng tin. Ôn hòa, kiên cường, nhẫn nại, trí tuệ, những đặc điểm này tập trung vào người. Chẳng lẽ chỉ có hoàng tử hoàng tôn như vậy mới có tư cách vào Chu Tức Cung sao? Vậy tại sao hắn được gọi đến đây? Dù hắn cưới Vô Ưu công chúa cũng chỉ là phò mã. Phò mã trong Đông Tần địa vị không cao, muốn được hoàng đế nhìn bằng con mắt khác phải tự dựa vào năng lực của bản thân. Tô Kính cũng không biết chuyện hắn làm trong lễ trưởng thành hơi ảnh hưởng hoàng đế, tuy đây không phải nguyên nhân chính hắn được kêu đến. Tô Kính muốn thắng, không chịu nhận thua vì để cho Vô Ưu công chúa cảm thấy gả cho hắn là đáng giá. Tô Kính cho rằng đây là chuyện đương nhiên, nhưng với rất nhiều người thì khá ngây thơ. Có tổng cộng 13 thiếu nam thiếu nữ, 9 nam 4 nữ, Vô Ưu công chúa nhỏ nhất cũng được hoàng đế yêu thương nhất. Dường như những người khác không quan tâm loại chuyện này, thân phận hoàng tộc gì đó đối với họ chỉ là mây bay. Được đi theo bên cạnh hoàng đế tu hành mới là quan trọng nhất, kim đan cửu trọng duy nhất trên cõi đời. Hoàng đế dẫn theo hai người bên cạnh, người tên Lý Thuần Phong chưa theo cùng. Một nữ nhân có khuôn mặt hơi giống hoàng đế, một nữ nhân khác đôi mắt xanh. Tô Kính không cảm giác chút dao động chân khí từ hai nữ nhân này. Hoàng đế nói chuyện phong thưởng cho Tô Kính trước, hoàng tử lớn tuổi nhất bước đến giới thiệu huynh đệ, tử tôn của mình cho hắn biết. Tô Kính lần lượt nhớ hết, sau đó có nữ quan đưa đến hai bộ giáp mà hoàng đế hứa ban. Hai bộ giáp này phân phối theo tiêu chuẩn lang kỵ vũ lâm quân, áo giáp kèm tọa kỵ. Sau đó nhóm Tô Kính được dẫn cờ vào đại điện màu đỏ, không gian lập tức biến đổi, hơn 100 binh sĩ đứng chờ ngay đằng trước. Trừ hai quan quân thủ lĩnh vóc dáng hơi cao ra, các binh sĩ còn lại chiều cao bằng nhau. Mỗi người chỉ có một con tọa kỵ, là loại yêu thú toàn thân phủ lên áo giáp mà Tô Kính từng thấy. Tô Kính mặc giáp tại chỗ, có hai nữ quan đi lên hầu hạ. Hai nữ quan đỉnh trúc cơ, địa vị không thấp. Khác với Lâm Hoành Sơn suy đoán, Tô Kính không nhận được long lần chiến giáp mà là giáp trang bị kiểu đồng phục đế quốc, kết cấu vải giáp, sau lưng có 5 lá cờ nhỏ. Váy chiến bộ giáp có kết cấu kim loại, bên trong làm bằng da yêu thú. Muốn mặc váy chiến vào phải gỡ một phù lục trên vòng tròn kim loại đằng sau lưng mới được. Tô Kính không cách nào luyện hóa chiến giáp này, phải nhờ hai nữ quan mở ra, mặc vào dùm. Tô Kính ước chừng trọng lượng chiến giáp hơn 200 cân, ở Đông Tần đế quốc xem như trọng giáp, nhưng mặc vào người thì không cảm giác nặng nề gì. Vô Ưu công chúa chủ động giới thiệu cho Tô Kính. Đây là trang bị duy nhất do hoàng thất tự mình chế tạo, chiến giáp đồ linh, pháp khí tuyệt phẩm. Tiên thiên kỳ có thể sử dụng, có thêm một vài công dụng, đa số ngươi còn chưa thể dùng. Nhưng ngươi có thể cởi bỏ một năng lực của nó ngay lúc này. Tô Kính chưa tìm ra trụ cột trung tâm khống chế chiến giáp này, nghe vậy hỏi. Làm cách nào? Đằng sau kính hộ tâm, phù văn cấm chế thứ hai, ai cũng có thể dùng. Tô Kính nghe Vô Ưu công chúa nói thế liền đưa thanh minh chân khí vào, quả nhiên thấy 6 phù văn cấm chế trong hộ tâm kính. Phù văn cấm chế thứ hai có màu đỏ, còn lại là màu vàng. Thần thức câu thông phù văn cấm chế thứ hai, Tô Kính chỉ trong khoảnh khắc liền hiểu cách dùng thứ này. Năng lực thứ hai của đồ linh chiến giáp, thánh nhân. trong phạm vi thần châu người sử dụng có thể mỗi ngày thông qua đồ linh áo giáp mượn thuật đạo của Ngọc Kinh Thành một lần. Uy lực thuật đạo này mỗi khi cách Ngọc Kinh Thành 3.000 dặm sẽ giảm thấp 10%, hạn mức cao nhất của thuật đạo này là kim đan nhất chuyển, giới hạn thấp nhất là trúc cơ sơ kỳ. Vô Ưu công chúa tự đeo mũ giáp cho mình, kéo xuống miếng che mắt cười nói. Tô Kính, nơi chúng ta sắp đi là Thâm Uyên, không thể mượn thuật đạo từ Ngọc Kinh Thành. Nhưng phụ thân của ta cũng sẽ đi theo. Người nghĩ kỹ chưa? Cần thuật đạo gì có thể tra duyệt trong phủ văn cấm chế?